Chương 70. Tam Hoa tụ đỉnh, Vũ khí Triều Nguyên, Thiếu Niên Đại Đế hư ảnh Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, thấp lẩm bẩm nói, nên kết thúc đi. Cũng không thể liền Thiếu Niên Đại Đế đều cho ta cả đi ra đi. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo huyết sắc quang mang từ trời rơi xuống, tốc độ nhanh đến Tần Thiên đều không thể kịp phản ứng. Giác trực tiếp đem Tần Thiên thân thể quán xuyên. Tần Thiên thể phách thủy chung là một cái nhược điểm, bản thân hắn chính là một cái phàm thể, về sau đạt được Vũ Hóa Vương thể căn nguyên, thể phách có một lần trên phạm vi lớn tăng lên, phối hợp bản thân nhân thể đạo vực, đã vượt qua cùng cảnh giới vương thể. Nhưng về sau, Vũ Hóa Vương thể căn nguyên lại bị Tần Thiên tự tay tiêu tận, đổi lấy một khắc vương giả cảnh giới cùng thị giác. Tuy rằng đã thăng hoa phía sau thể phách, không đến mức ngã xuống, nhưng mất đi Vũ Hóa Vương thể căn nguyên về sau, đồng đẳng với chế tạo tốt nhà cao tầng đất xây nhà bị rút đi, có thể nói là nguy phòng, vừa đẩy liền đổ. Để cho Tần Thiên ở vào một loại tương tự thân thể thiếu hụt trạng thái, căn nguyên thiệt thòi không, khiến cho Tần Thiên có chút suy yếu. Đây không phải là nhất ngộ bên trên lôi kiếp, nội bộ không hư liền bộc lộ ra tới. Cái kia hùng vĩ huyết sắc lôi quang, đánh xuyên qua Tần Thiên thể phách, so với mới vừa rồi là hỗn độn thần lôi tạo thành tổn thương còn muốn lớn hơn. Cũng không phải cái này vừa đến lôi cấp bậc, vượt qua hỗn độn thần lôi, chỉ là năng lượng càng nhiều thôi. Tỷ như chạm nói đại kiếp, tùy tiện một đạo lôi, đều thắng được tứ cực cảnh giới hỗn độn thần lôi. Cái này choáng nha là cái gì lôi a? Mạnh như vậy? Tần Thiên kinh ngạc không gì sánh được, chỗ ngực bị đánh độc lớn, chưa chỉ đứng lên dị thường chậm chạp. Cái kia một vòng huyết sắc tại ngăn cản mạng sống tinh khí chữa trị, đến cùng là vật gì? Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy lôi vân quay cuồng, một vòng màu đỏ thắm ánh sáng xuyên thấu qua lôi vân, tản mát ra hoảng sợ thế tục sắc cơ. Cũng làm cho Tần Thiên nhìn rõ ràng này một kiện đồ vật diện mạo, đó là một cây lôi mâu, tản ra lạnh lùng sắc cơ, giống như trời cái giáo, chấn giết hết thể làm trái thiên đạo tồn tại. Phương tài xuyên qua Tần Thiên thân thể huyết sắc ánh sáng, chính là trời cái giáo mâu quang. Không đợi Tần Thiên suy nghĩ nhiều khảo thi một hồi, ngày đó cái giáo lấy làm trái thời gian thần độ từ trời rơi xuống. Lôi mâu vừa rơi xuống, lúc này xuyên qua Tần Thiên thân thể, bạch cốt lạnh lạnh, từ huyết nhục bên trong chi đi ra, cái kia giống như thiên uy lôi mâu lúc này phóng xuất ra nhiệt độ cao cùng hủy diệt chi lực. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Một hồi mùi thịt truyền tới hắc hoàng trong lỗ mũi, làm hắn biến sắc, trước mắt tình cảnh thật sự là vô cùng máu tanh cùng dọa người. "Vương, tiểu tử này vừa rồi đến cùng làm cái gì, thiên phạt đều muốn đưa tới." Hắc hoàng hơi lo lắng nói ra. Thế nhưng Tần Thiên liền hừ cũng không hừ một tiếng, mặc cho lôi mâu xuyên qua chính mình lồng ngực, hắn biết mình thể phách ngăn không được cái kia một đạo lôi mâu dứt khoát mặc cho bằng hắn xuyên qua, chờ tiến nhập trong cơ thể mình, mới thật sự là chiến đấu mở rộng. Vũ sát khí tại quay cuồng, tại phát huy toàn lực, hấp thu lôi mâu bên trong ẩn chứa một tia thiên phạt quy tắc chi lực. Thiên đạo khiển trách chi lực, cũng có thể thành gọi là thiên phạt, nếu như có thể đạt được cái này một tia nói vận, diễn hóa thành thần thông, đủ để sánh vai bất luận cái gì đại đế giết thuật. Vậy hắn cái này đau khổ, cái này tội cũng không tính là uổng phí. Tần Thiên bị lôi mâu địch trụ, không thể động đậy, thiên vũ bên trên lôi hải tiếp tục diễn hóa đại kiếp, từng đạo kinh thế hai tục lôi kiếp sinh ra, âm dương đại kiếp, vũ hành đại kiếp. Nghiễm nhiên một bộ muốn nhân cơ hội này, triệt để đem Tần Thiên giết chết bộ dạng. Tại đây nguy cơ trước mắt, một cái ngân sắc tiểu nhân từ nê hoàn cung bên trong cất bước mà ra. Ngân sắc tiểu nhân giống như luân minh nguyệt giống như, tản ra cường thế lại nhu hòa bừng sáng. Hai bay, đỉnh đầu, tất cả lơ lửng một tia trắng loáng rõ ràng khí, hoàn mỹ vô hạn, thay đổi liên tục, giống như là trong truyền thuyết tiên khí giống như. Cũng không phải loạn cổ kỳ nguyên tiên khí, nhưng là không sai biệt lắm, là cấu thành đạo cung thần chỉ là căn bản, bị Tần Thiên phân giải về sau, hạ xuống nê hoàn cung bên trong. Cái kia tiên khí thỉnh thoảng hóa thành nói liên, thỉnh thoảng hóa thành tiên khí, mà lồng ngực ở giữa lại có ngũ khí rung động, vây quanh nguyên lần đầu tiên điểm tinh túy, lộ ra đang tuần hoàn. Mơ hồ có trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên chí tướng. Tại hoa sen cùng tiên khí trong lúc đó chuyển đổi, đưa tới vô thủy trùng cùng Khương Thái Hư ánh mắt. Cái này chính là đạo cung thần chỉ là bản chất sao? Cùng tiên có quan hệ sao? Trong truyền thuyết, khai sáng bí cảnh pháp hoang thiên đế cuối cùng thành tiên, bây giờ nhìn đến, là có khả năng rất lớn tính chất. Vô thủy trung truyền ra từng đạo tiếng trung, thanh thúy du dương, truyền ra đạo âm. Ngân sắc tiểu nhân ngồi xếp bằng hư vô ở giữa, hai vai tiên khí hóa thành nói liên, vì Tần Tiên ngăn cản bất cứ thương tổn gì, há miệng khẽ hấp, đầy trời thiểm điện rủ xuống, đều bị thu nạp đi vào. Ngân sắc tiểu nhân như một cái động không đáy đồng dạng, bốn phương dực điện bổ tới, hải nạp bách xuyên, toàn bộ bị hút vào. Thân thể cùng thần thức song song tẩy lễ, tắm rửa thượng thương chi quang, lóe lên chói mắt hào quang. Cuối cùng, Tần Tiên vung động quả đấm, đem cái kia một cây lôi mâu cứng rắn cắt ngang, ngũ sắc khí đem triệt để thôn vệ. Lập tức có thao thiên quang ánh sáng rực rỡ đi ra, bởi vì hắn mỗi một tấc cơ thể đều bị lôi quang bao phủ, thần thánh không gì sánh được. Mắt thấy thiên phạt đều giết không chết Tần Thiên, lôi kiếp lần thứ hai hướng càn khôn rút ra năng lượng. Lần này lôi kiếp rất là đặc biệt, chậm chạp chưa dẫn động, không có công kích, thế nhưng khủng bố thần năng lại càng đáng sợ, khiếp người tâm hồn. Cái kia lôi hải bên trong xuất hiện cái gì? Vô tận cung điện, liên miên thành mảnh. Mọi người ở đây đều thất kinh, tất cả đều sợ hãi, loại cảnh tượng này quá mức yêu tả, to lớn cung khuyết khí thế bằng bạc, tại đáng sợ lôi hải bên trong chìm nổi. Đó là cổ thiên đỉnh. Ngày xưa vô thủy đại đế độ kiếp thời điểm cũng xuất hiện qua tình huống như vậy. Hắc hoàng không thể tin nói, nhưng đó cũng là tại hóa long kiếp thời điểm mới xuất hiện. Ở đằng kia vô tận tiềm điện ở bên trong, một tòa lại một tòa cổ xưa công trình kiến trúc xuất hiện, tất cả đều là điện mang ngưng tụ mà thành, ngày nay đang từ từ thành hình, áp người không thở nổi. Cổ thiên đỉnh. Vì vậy, kế tiếp thật sự là thiếu niên đại đế sao? Tần Thiên sắc mặt tối sầm. Ta thật sự là một cái mỏ quả đen a. Tần Thiên cảm thấy cực hạn nguy hiểm, vũ khí hướng ra phía ngoài quyết tán, điên cuồng cướp đoạt thiên địa nguyên khí, đến bổ sung thần lực, phàm là ngũ hành sở thuộc đều bị lược đoạt không còn. Thập phương tinh khí như nước đồng dạng mà tới, càng có lôi kiếp bên trong tiên quang phô thiên cái địa hạ xuống, hội tụ hướng thân thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn vết tích. Tần Thiên thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết nhục chớp động lóng ánh sáng bóng, gãy xương tiếp tục hiện ra xanh ngọc vầng sáng. Mà cũng tại lúc này, chân chính nguy hiểm phủ xuống, ở đằng kia lôi hải ở bên trong, cổ công trình kiến trúc chìm nổi, giống như cổ thiên đỉnh đồng dạng to lớn cung khuyết bên trong có hình người sinh linh đi ra. Sẽ không sai, là người hình thiểm điện. Trong truyền thuyết hình người thiểm điện là thiếu niên đại đế hư nhược thần, là thiên địa lấy ra đại đế đạo quả một loại diễn hóa. Thương Thái Hư rất là nghiêm túc, cũng có thể xưng là thiếu niên đại đế. Từ xưa đến nay, có thể đưa tới loại này kia chấp người có thể đến được trên đầu ngón tay, cuối cùng tất cả đều đã trở thành lịch tiên tồn tại, nhân số không nhiều, nhưng mỗi xuất hiện một cái đều bị cổ lịch sử ghi khắc. Tần Thiên lẩm bẩm nói, lôi kiếp sẽ bắt xung quanh đại đế lưu lại khí cơ, diễn hóa đại đế hư nhược thân. Thiên kiếp sẽ hấp thu bốn phương đại đế khí tức, diễn hóa xuất đại đế thiếu niên thân. Phàm là đã tới nơi đây đại đế cổ hoàng đều bị bắt. Một cái tin tức tốt, Tử Sơn tương đối ổn nấp, từ xưa đến nay bên này đại đế tương đối ít. Mặc dù là thái cổ hoàng, thiếu niên thời điểm có lẽ sẽ đến thăm viếng, nhưng thành đạo về sau là tuyệt đối sẽ không lại đến. Suy cho cùng đều là cổ hoàng, ai yếu tại người nào a? Vì vậy lưu lại khí tức tương đối bạc nhược yếu kém, không cách nào bị thiên kiếp bắt. Tin tức xấu, đi tới Tử Sơn lưu lại khí tức ra hỏa, con mẹ nó mỗi cái đều là tàn nhẫn nhân vật. Xa xa, một thanh ngũ sắc thiên đao như khai thiên tích địa trước luồng thứ nhất hy ánh sáng, một cái thanh khiết hoàn mỹ tay nắm chặt thiên đao, sau đầu lơ lửng ngũ sắc thần luân, ngũ sắc tiên quang bao trùm toàn thân, thấy không rõ khuôn mặt. Tay hắn cầm thiên đao mặc dù thiên đạo, mọi sự vạn vật đều bị hắn nắm giữ, bá đạo đến mức tận cùng. Một cái hầu tử, mặt lông lôi công truy, hai con ngươi khép mở, từng đạo kim quang phóng lên trời, khí trùng đấu lưu, màu vàng bộ lông tràn đầy, huyền quang cựu chuyển, tản ra huy hoàng đến mức tận cùng khí tức, đặc biệt tương liệt. Đến mức cái khác, mà tại một phương hướng khác bên trên, một cái hỗn độn sắc chuông lớn xuất hiện, đang không ngừng rung động, vạn trượng chuông ngân xuất hiện, như mọc thành phiến không gian đều tại đổ, thời gian trường hà hư ảnh lưu động, hướng về nơi đây trùng kích mà đến. Đầu treo hỗn độn cổ chuông, đưa lưng về phía chúng sinh, bị hỗn độn khí chỗ cuốn quanh. Cái kia cổ chuông, cùng bên cạnh vô thủy trung quả thực giống nhau như lúc. Tần Tiên hướng bên cạnh phủi một cái, Hắc Hoàng bọn hắn sớm liền dừng lại ở khi thiên trận văn tranh né lôi kiếp. Hắc Hoàng chứng kiến cái kia cổ chuông làm bạn thân ảnh kìm lòng không được hô, đại đế. Thương Thái Hư nói, đó chính là vô thủy đại đế sao? Vô thủy đại đế phong thái, có lẽ có thể mượn nhờ tiểu hữu lôi kiếp thưởng thức một chút. Vâng, lão Khương hay vẫn là ngươi thật tinh mắt ta. Hắc Hoàng thẳng thân mà đứng, cái đuôi chọc ném tại sau lưng, xem trọng đi, cho dù là đại đế một đạo hư ảnh, cũng đủ để đem Tần tiểu tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngươi nhà đứng bên kia a? Tần Thiên bất mãn nói. Tự nhiên là ngươi đứng lại bên này. Hắc Hoàng nghiêm mặt nói, tiểu tử, ngươi nếu như vượt qua một kiếp này đi, sau này trên đời tuyệt đối sẽ không có người là đối thủ của ngươi, có thể nói tiền đồ vô lượng. Thanh đạo, xương đế ở trong tầm tay a. Tại Hắc Hoàng nhìn đến, tại tứ cực đại kiếp liền dẫn động như thế kiếp nạn Tần Thiên, tuyệt đối thành công nói tiềm năng. Càng nghịch tiên sinh linh, chịu kiếp nạn cũng liền càng khủng bố. Nếu như ngay cả thượng thương đánh xuống vô thủy đại đế hư nhược thân, đều không thể đem Tần Thiên đánh chết giết, như vậy trong thiên địa lại có ai có thể đánh bại Tần Thiên đây? Tần Thiên sắc mặt cũng không tốt xem, hắn cũng không nghĩ tới, hắn mới tứ cực, vậy mà đưa tới ba tôn thiếu niên đại đế. Trong đó hai gã hay vẫn là thiếu niên thiên đế. Một cái tiên thiên thánh thể đạo thai, một cái phượng hoàng thuần huyết, đây không phải là muốn mạng người sao? Hảo hảo hảo, chơi như vậy đúng không? Tần Thiên cười rất khó coi. Một cái thiên đế thì thôi, ngươi đạp ngựa cho ta đến hai, còn có một cái chiến đấu không muốn sống đấu chiến thánh hoàng. Chương 71. Vô thủy không chết đấu chiến, huyết chiến thiếu niên đại đế vậy thì đến chiến. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mênh mông khí huyết như chân long lâm phàm, thần lực cổ động, quần áo bí quyết đồng bền. Âm dương sinh tử đồ cái này một sớm nhất mang theo dị tượng hiện lên, sống hay chết phân chia thập phần hoàn mỹ, chậm rãi chuyển động, giống như trương thái cực đồ. Âm dương sinh tử đồ vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất thời tướng số tử khí bám vào trên tay. Đấu chiến. Tần Thiên chiến ý lang tiêu, thi triển ra đấu chiến thánh pháp, mênh mông đấu chiến chân ý đánh nát vân tiêu. Nhưng rất nhanh đã bị một cỗ khác càng thêm đáng sợ đấu chiến chân ý áp chế. Một cái mặt lông lôi công trụ hầu tử, hắn lấy đấu chiến làm hiệu, tại thái cổ những năm cuối sư hoàng, đấu tranh với thiên nhiên, không chỗ nào không sợ. Xét cây vậy trong tay liền hướng Tần Thiên nện xuống. Cái này nhất định là một hồi đáng sợ đối kháng, Tần Thiên muốn lấy sức một mình tại có thể chống lại ba tôn đế giả thiếu niên thân. Từng cái đều là tàn nhẫn nhân vật. Đấu chiến thánh hoàng vung vậy tiên tân thiết, có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai, duy ngã độc tôn khí thế, hướng phía Tần Thiên đập tới, hư không như một mặt trống to, bị hắn lôi động run rẩy lên, ông run không ngừng. Bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế dựng ở hai bên, trên cơ bản sẽ không xuất thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hiện tại không ra tay, không, có nghĩa là về sau không ra tay. Giao thủ một lát, Tần Thiên bị tổn thất nặng. Cái kia tiên tân thiết đập tới, Tần Thiên lấy quyền chống đỡ, xương cốt gốc dạ đều bị nện đi ra. Ta còn thiếu một đạo nhanh chóng chữa trị bản thân thần thuật. Chiến đấu quá thua thiệt. Tần Thiên mỗi lần cho đối diện tạo thành tổn thương, hắn đều hấp thu bốn phương lôi quang, vận chuyển tự nghĩ ra chữa trị thần thuật, nhanh chóng khôi phục chiến lực. Đấu chiến thánh hoàng có thể không đơn thuần sẽ đấu chiến, khôi phục bản thân thủ đoạn cũng không yếu, trên thực tế mỗi một cái đại đế đều không có khuyết điểm, vô luận là tốc độ hay vẫn là khôi phục, thậm chí là gấp bội chiến lực, đều có đối lập nhau ứng với thần thuật, đạt đến cực cao tình trạng. Sở dĩ không bằng Cửu Bí, là vì Cửu Thiên Tôn ở đằng kia chỉ một lĩnh vực cam hiểu hơn tôi. Để cho Cửu Thiên Tôn đi theo Vô Thủy so với Tuyết Nguyệt, đi theo Ngoan Nhân so với Thôn Vệ, bọn hắn đồng dạng không sánh bằng. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có tương tự bí thuật rồi. cổ chi đại đế, từng cái đều là thi sơn trong biển máu sông ra đến, bí thuật gì chưa thấy qua. Mà Tần Thiên lại không được, hắn không có cái kia bí thuật, tạm thời chỉ có thể dựa vào ngũ hành khí chuyển đổi, chữa trị tốc độ rất chậm, ít nhất so sánh thiếu niên đại đế mà nói, chữa trị rất chậm, không cách nào trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mà cấp này đoạn, thường thường sẽ gặp đến đấu chiến thánh hoàng đuổi cùng giết tận, để cho Tần Thiên khổ không thể tả. Một trận chiến này Tần Thiên đánh chính là càng khó khăn, đối mặt cái kia vô cùng nặng nề tiên tân thiết, mỗi một lần va chạm đều để cho Tần Thiên xương tay đứt gãy, đánh ra lành lạnh xương cốt gốc rạn. Mấu chốt nhất chính là, thiếu niên kia không chết cũng xuất thủ, thình lình liền chém ra một đao, đao thân thể óng ánh, trùng tia sáng sáng chói không gì sánh được, chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia đao quang huy hoàng mãnh liệt, lại từ nguy hiểm tới cực điểm, tránh cũng không thể tránh, không thẹn với đánh lén một đạo bên trên vô thượng đại tông sư, đế tôn đều không thể tránh né một kích. Mỗi một lần đều có thể trọng thương Tần Thiên, mang ra trùng thiên huyết dịch. Cái này tiên kiếp tuyệt đối không bình thường. Tần Thiên chảy máu tươi, cho dù toàn lực chữa trị bản thân, cũng không có một khắc là hoàn hảo. Xương cốt gốc dạ lúc dài lộ ở bên ngoài, phía trên còn bám vào một chút điện mang. Nhà ai thiên kiếp mạnh như vậy a? Tần Thiên rất bị khuất. Đi lên chính là ba tôn thiếu niên đại đế, phải biết, đây không phải tiên đài đại kiếp, chỉ là tứ cực kiếp mà thôi. Chẳng lẽ là cải biến đạo cung bí cảnh biểu hiện hình thức, cũng có kiếp? Đúng vậy, có lẽ có kiếp. Tần Thiên trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, tự tiện cải biến bí cảnh pháp, đi đạo của chính mình đường, cần tiếp nhận thiên địa tra hỏi, vượt qua đi tự nhiên đạt được thừa nhận, tiêu giao thiên địa. Không độ qua được, mọi sự đều đừng. Lại một kiếp này chưa tạo thành, ta liền bắt đầu qua tứ cực đại kiếp, vì vậy một kiếp này cùng tứ cực đại kiếp dung hợp ở cùng một chỗ. Mấu chốt nhất chính là, vũ khí triều nguyên bí cảnh tại đánh cắp thiên địa căn nguyên. Đây là đạo tặc, đồng dạng cũng sẽ dẫn đến thiên kiếp. Thiên địa ý chí không thể ức hiếp, cho dù Tần Thiên chỉ là hấp thu một tia vũ trụ bản nguyên, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, chỗ trộm lấy căn nguyên lực lượng cũng có thể nói độ lượng. Tại thiên đạo suy diễn ở bên trong, cái này là người tiên, phải bị kiếp nạn, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ bất quá tại độ kiếp thời điểm, muốn lọt vào đáng sợ hơn ma luyện. Cuối cùng, ba người gia tăng, tố tạo ra được cái này trên lịch sử mạnh nhất tứ cực đại kiếp. Vậy liền đến chiến đi. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy về sau, Tần Thiên gào to một tiếng, đồng tử chỗ sâu vầng sáng càng tăng lên rồi, hừng hực thiêu đốt, giống như là hai thanh ngọn lửa đồng dạng. Thiên địa vạn vật khí bị ngũ hành khí dung nạp thôn vệ không còn, hóa thành Tần Thiên chiến đấu năng lượng. Giết. Tần Thiên tại lôi hải bên trong ngang dọc, cùng hình người tiến công chớp nhoáng đến chém giết, bọn họ cùng chân nhân không có gì khác biệt, có thể khu động đại đạo, thế ra phát tác. Đây là một loại sinh tử đối lập quyết, không cho phép nửa điểm sơ sẩy, một bước sai chính là cả đời hủy, lập tức sẽ bị đánh chết ở nơi này. Có thể thành đạo người, liền không có một cái nào đơn giản đó a. Tần Thiên trong lòng cảm khái, trận này tiếp cận từ đấu chiến đấu, nhưng cũng kích phát trong lòng của hắn hung tính, tốt, rất tốt, càng sớm cùng cổ chi đại đế thiếu niên thân chiến đấu, đối với ta tương lai tăng lên cũng lại càng lớn. Đến đây đi, đến đây đi. Ta mở. Kinh khủng nhất chiến đấu bạo phát, ngay từ đầu, Tần Thiên liền cơ hồ bị đánh chết. Đối diện ba cái đều là tàn nhẫn nhân vật. Đấu chiến thánh hoàng, lấy đấu chiến làm danh số, có thể tưởng tượng đối phương cuối cùng có bao nhiêu mạnh, dường như chiến thần hóa thân, một căn tiên tấn thiết côn vùng vẩy kín không kẽ hở, mỗi một kích đều vô cùng nặng nề, giống như là thiên ngoại vẫn tinh rơi xuống. Hơn nữa còn không phải một viên, hơi một tí hàng trăm hàng ngàn khối rơi xuống. Vô thủy đại đế động tác không nhiều lắm, đưa lưng về phía Tần Thiên, xếp bằng ở trong biển lôi điện, chỉ là gõ hỗn độn trùng, chúng ngân như là hỗn độn thủy triều đánh tới. Mạnh nhất tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không có sử dụng, có thể chỉ là thúc dục bàn tay mình, liền suýt nữa đem Tần Thiên bước đến tuyệt cảnh. Mà bất tử tiên hoàng càng tại ở trên, một cái thập hung hậu duệ a. Trong cơ thể chạy xuôi theo tiên vương huyết mạch, niên khinh thời đại tuyệt đối quét ngang vô địch, không thể so với thiếu niên vô thủy kém bao nhiêu. Bọn hắn thi triển đủ loại kỳ ảo, độ thiên địa, tuy là tiềm điện biến thành, nhưng lại có ngày xưa đạo tác, đồng dạng khủng bố vô biên, đây là một loại tuyệt sát. Sau một khắc, Tần Thiên bộc phát, một thân thần lực toàn bộ đốt lên, không để ý thương thế trên người, đưa tay điểm ra chỉ một cái, vắt ngang thiên địa, một đạo tiên quang tại rơi, vượt qua thời không trở ngại, đây là Tây Hoàng Kinh bên trong ghi chép một môn thần thông. Ngày xưa thiếu niên vô thủy diễn hóa, bị Tần Thiên ghi chép lại, bây giờ đánh ra, bệ nghệ bốn phương, dường như thật sự hóa thân đại đạo chi tử, tại khu động vô thượng đại đạo tiến hành công phạt. Tay kia, bày ra đấu chiến thánh pháp, lấy đấu chiến thánh pháp, đánh ra côn bằng pháp tán thủ. Trong chiến đấu suy diễn côn bằng pháp biến hóa, một quả lại một quả ký hiệu tại Tần Thiên đầu ngón tay bay múa, thỉnh thoảng hóa thành ánh sáng mưa, thỉnh thoảng hóa thành bằng điểu, biến thành quân ngư, vào hư không bên trong di động, lên xuống, pháp tác hiển thị rõ, ngăn cách cổ kim. Côn bằng vương quyền. Tần Thiên hét lớn một tiếng, vô số phù văn tại hắn trên thân lưu chuyển, một đôi côn bằng vũ dược hiện lên, từ vô số phù văn hợp lại mà thành, kim quang sáng chói, không gì sánh được chói mắt, sau đó ô quang lại hiện, từng sợi hiện lên tại màu vàng ở bên trong, hóa thành vạn. Tần Thiên hai cánh rung động, nhoáng một cái tới, nhanh đến hết sức, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo trong nháy mắt, máu tươi đi ra, màu vàng máu tươi từ lôi quang biến thành, là như vậy rất thật. Côn bằng cực nhanh xuất hiện, mạnh mẽ như thiếu niên cổ hoàng, đều muốn máu tươi, trong lúc nhất thời, bằng vào cực nhanh, Tần Thiên lịch chuyển chiến cuộc. Phương pháp này, thật lâu không mở miệng vô thủy trung lần thứ hai lên tiếng, hắn cảm giác có chút cổ quái, hôm nay một ngày mở miệng, so với quá khứ 5 vạn năm đều muốn nhiều. Không giống nhân gian chi thuật, tiên pháp sao? Có thể Tần Thiên đắc ý quá lâu, chỉ nghe một tiếng thanh thủy kéo dài trùng tiếng vang lên. DANGG. Tần Thiên chậm lại, nguyên bản vô song thần tốc trở nên giống như tốc độ nhanh như rùa, dường như hổ phách bên trong côn bằng. Không, không phải chậm phía dưới ám mà là Tần Thiên thời gian bị chậm lại. Bên kia, đấu chiến thánh hoàng lấy đấu chiến tự xưng, há lại sẽ bỏ qua lần này thời cơ chiến đấu. Cái kia tấn thiết côn nện xuống, vô cùng nặng nề, một hồi côn đồng giáo dục, giống như ngôi sao rơi xuống, nện ở Tần Thiên trên thân, gân cốt từng khúc đứt gãy, thân thể tại chỗ nổ tung, tinh hồng sắc huyết tung tóe. Nghịch. Bị đánh nát một nửa thân thể Tần Thiên đang gào hét, trong đôi mắt màu trắng bạc ánh sáng tại thiêu đốt. Thời gian tại đảo lưu, vung vẩy càn khôn một gậy đấu chiến thánh hoàng tại rút lui. Nguyên bản tung tóe màu đỏ thắm máu tươi cũng ở đây đảo lưu, chen chúc tựa như trở lại Tần Thiên trong cơ thể. Quả nhiên có thể. Tần Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như chấp trưởng thời gian, như vậy đem thời gian gia tốc hoặc nghịch chuyển, như vậy thao tác có lẽ cũng có thể làm được. Phía trước không cần, là vì thời quang đồng căn nguyên mỏng manh, đoán chừng không đợi thời gian đảo lưu xong xuôi, thời quang đồng căn nguyên liền tiêu hao hầu như không còn rồi. Có thể, hiện tại không giống nhau, mượn nhờ vô thủy lưu lại tạo hóa, thời quang đồng thăng hoa, căn nguyên trở nên hùng hậu đứng lên. Can thiệp thời quang phát tắc, làm thời gian đảo lưu một lần nữa quy về đỉnh phong trạng thái. Cái này cũng là một môn vô cùng cường đại khôi phục pháp môn. Đương nhiên, chỉ có thể ở nguy cơ trước mắt mới có thể sử dụng, tuy nói thời quang đồng căn nguyên trở nên hùng hậu đứng lên, nhưng cũng không thể lãng phí a. Tiếp theo trong nháy mắt, thiếu niên không chết lại ra tay, giống như tôn thiên hoàng lâm thế, phải tay nắm chặt đao, rút đao lăng không, đao mang như ánh sáng cũng như điện, ầm ầm. Đao khí như biển giống như quyết tán, dường như chém chết cả côn, một đạo bóng ánh sáng chói đến cực hạn đao mang ngang trời, vỡ ra hư không, sát phạt hạ xuống. Đại gia mày không chết. Tần Thiên tức giận mắng một tiếng, vừa mới khôi phục, thiếu niên không chết lại thỉnh lỉnh cho hắn một đao. Nếu không phải hư không đồng tử theo lần hư không sáu đạo, sớm chú ý không chết động tác, hắn sợ là sẽ phải bị một đao kia tại chỗ cho chém ngang lưng đi. Tần Thiên hai con ngươi phản chiếu thời quang trường hạ, tương lai xem mở ra, từng cái thời gian tuyến thượng mình cùng thiếu niên không tử chiến đấu. Thi triển thần thuật khác biệt, dẫn đến chiến đấu kết quả cũng vô cùng giống nhau. Hắn lựa chọn tuyệt tuyển, cuối cùng lựa chọn một cái thích hợp nhất thời gian của mình tuyến. Cái kia 36 cánh hoa tiên liên khẽ run, dị tượng thông thiên, thiên tôn trực tiếp rỗi ra một tay, hai ngón tay kẹp lấy cái kia chói mắt đao quang, hơi hơi phát lực, vậy mà đem sắc bén kia đao quang bẻ gãy. Sau đó tiên tôn rỗi ra một tay, lại muốn cánh tay chấn áp thiếu niên không chết. Thiếu niên không chết thấy một màn này, trực tiếp nộ rồi. Chương 72. Côn bằng cùng Phượng Hoàng, thập hung quyết đấu lúc đấy không chết đạo nhân chính là ở chỗ này bị vô thủy đại đế một tay áp không ngóc đầu lên được. Không chết là cấn tuy rằng không biết chuyện này, nhưng thiên hoàng uy nghiêm không để cho xúc phạm. Dám áp thiên hoàng một đầu, muốn chết. Thiếu niên không chết bản năng đánh ra thần linh cổ kinh bên trong ghi chép vô thượng thần thuật. Thiên địa càn khôn đang chấn động, phát ra đạo âm, hô lên một chiêu này danh hảo. Bất tử tiên hoàng lớn. Hắn hóa thành một cái tiên hoàng, đáp xuống, tại hắn trước người tạo thành một tòa cự đại thần ấn, côn bằng vương quyền. Tần Thiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng đánh ra bản thân mạnh nhất thần thuật, vậy mà hóa thành một đầu còn nhỏ côn bằng, nghịch bật lên, vung vũ vương quyền, muốn cùng thái cổ thiên hoàng cứng đối cứng, dung chuyển thương thiên, côn bằng vương quyền quyết đấu bất tử tiên hoàng lớn. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời giống như tiên cổ lại hiện ra, phượng hoàng quyết đấu côn bằng, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được đây là thật. Trong thoáng chốc về tới tiên cổ tuyết nguyện, chiến loạn liên tục, 10 loại hung đến mức tận cùng sinh linh, đánh ra uy danh hiển hách. Lúc này, như là hai cái thập hung hậu duệ tại chiến đấu, tại chém giết, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, hiển thị rõ hung tính. Ngũ sát huyết cùng màu đỏ thắm huyết tại tung tóe, hai người tiếp xúc liền chém giết đến mức tận cùng. Đẫm máu chiến đấu hăng hái, gần như liều mạng bên trên tính mạng, không chết không thôi. Cái kia tản mát ngũ sát huyết tinh ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên lôi kiếp áo nghĩa, nương theo lấy thiếu niên không chết gầm lên giận dữ, toàn bộ hóa thành ngũ sắc thần viêm chiêu Tần Thiên đánh tới, muốn đem Tần Thiên đốt thành tro bụi. Hỏa diễm, ta không sợ nhất chính là phát hỏa. Tần Thiên lồng ngực ở giữa ngũ sắc khí hóa thành luyện con đem ngũ sắc thần hỏa dung nạp, lấy đi trong đó thuật hiểu, hóa thành lôi kiếp tinh khí bổ sung Tần Thiên thần lực. Dần dần, thiếu niên vô thủy đại đế hư ảnh cũng bắt đầu ra tay. Thiếu niên vô thủy gõ vang cái kia một cái hỗn độn cổ trùng, rủ xuống ức vạn sợi hỗn độn khí, bao phủ tinh hải, không thể ngăn cản sóng âm lan tràn toàn bộ lôi hải, như là ức vạn ngọn núi núi cao hướng phía Tần Thiên đè ép mà đến. Giặc giặc. Tần Thiên trong cơ thể xương cốt cùng nội tạng tại trong nháy mắt bị cứng rắn chen lấn bạo, há mồm phun ra một đại chia đều máu tươi, nương theo lấy cơ quan nội tạng mảnh vỡ. Bộ ngực hắn ngũ hành khí kịch liệt phản kháng, vậy mà diễn hóa xuất hỗn độn ký hiệu, đem sóng âm thu nạp nhập vào cơ thể bên trong, hóa thành trường xuân thần lực, chữa trị thương thế. Bên kia, cầm trong tay không chết thiên đao thiếu niên thiên hoàng, ngũ sắc ánh sáng bao trùm hắn thân, đưa tay chém xuống, sáng như tuyết đao quang chạm phá vạn trượng trời, tiên quang diễm diễm, rủ xuống phía dưới ướt vạn sợi sát cơ bay thẳng vào tiêu, thế không thể đỡ. Hóa thần minh linh, Tần Thiên thúc dục chính minh pháp, đem diễn hóa thành trụ cột nhất ký hiệu, trải rộng toàn thân mỗi một chỗ xó xỉnh. Trên người hắn kim loại thanh âm rung động không dứt, chấn nhiếp nhân tâm hồn, một khối lại một khối như áo giáp giống như óng ánh từng khối vật xuất hiện, chậm rãi bao trùm hắn thân, áo giáp bên trên lưu chuyển lên Tần Thiên pháp. Tần Thiên đem thần minh linh một lần nữa diễn hóa thành trụ cột nhất ký hiệu, sau đó khoác lên người hóa thành một phương vô địch cao giáp. Phàm là tiếp xúc đến công kích của mình, đều bị phân giải, hóa thành trụ cột nhất nguyên khí. Đem hỗn độn khí, đao quang, lôi quang hóa thành trụ cột nhất linh khí, bị Tần Thiên hấp thu, bổ sung rèn luyện bản thân. Kim loại sáng bóng lạnh lùng, Tần Thiên siêu trần thoát tục, đầu đầy tóc đen vũ động, như một tôn chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới, đem hết toàn lực đối kháng thiếu niên đại đế. Mênh mông lôi hải, vô cùng mênh mông, một mình hắn đại chiến ba đại thiếu niên đại đế, đây là một hồi thường người không thể tưởng tượng kiếp nạn. Nếu là người khác chỉ cần sống qua thiên kiếp là được rồi, cũng đã coi như là độ kiếp thành công, thả tại hắn bên này vượt đi qua tựa hồ cũng không thực tế. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp cũng không có một điểm tản đi ý tứ, ngược lại càng lúc càng trầm trọng. Nhất là cái kia hai cái thiếu niên thiên đế, theo thời gian trôi qua, xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu cất bước, dơ lên đế binh hình chiếu, đánh tới. Bày ra chiến lược cũng đặc biệt khủng bố, không thẹn với thiếu niên thiên đế thân, một người vì tiên vực huyết mạch, một người làm người nói đỉnh, tại nơi này thời kỳ là đoạn nhai thức cường đại. Nhất là thiếu niên không chết, bởi vì tần thiên lấy dị tượng áp hắn một đầu, lúc này lâm vào cuồng bạo trạng thái, phượng minh nứt ra thương vũ, vung tay mà kích, phảng phất tiên hoàng chém ngược, hóa thành nước vạn nặng đao quang. Tùy tiện một đạo đao quang cũng đủ để chém giết hóa long tu sĩ. Hắn thiên kiếp hơn xa xưa nay tất cả mọi người. Tuy rằng không phải chế pháp, nhưng ở đạo cung bí cảnh đi đạo của chính mình đường, coi như là khai sáng một cái lối nhỏ hình thức ban đầu rồi. Như thế, thiên địa tự nhiên sẽ đánh xuống kiếp nạn, hoặc là phá kiếp mà ra, hoặc là bị lôi kiếp đánh chết, không có cái thứ ba tuyển hạng. Tần Thiên bắt luyện hóa lôi kiếp là cấn, từ trong đến lấy bộ phận tin tức, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Tần Thiên con mắt yếu ớt âm thầm, sau một khắc, đốt lên sáng chói chói mắt tiên quang, gào to một tiếng, như thế, chỉ có thể đem bọn ngươi từng cái chém giết. Tần Thiên hai tay mở ra, như lại bằng chiến sĩ, hai cánh tay đều vì màu vàng kim óng ánh, con mắt càng là bắn ra hai đạo chùm tia sáng. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, màu vàng ký hiệu rậm rạp chẳng chịt, như chư thiên tinh thần, là ấn tại trong hư không, huy hoàng không gì sánh được. Màu vàng ký hiệu vặn vẹo hư không, giống như cái vòng xoáy đồng dạng, trói buộc lôi kiếp, cũng trói buộc thiếu niên đại đế, vì hắn tăng thêm một phần tiêu cực ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Tần Thiên bản thân sáng lên, toàn thân vàng óng ánh, phù văn sáng tối, kim quang hướng ra phía ngoài lan tràn, hóa thành một đôi sáng chói chói mắt màu vàng thần cánh, mang theo màu đen điểm lấp tấm, nếu là người hình côn bằng. Ngay sau đó Tần Thiên xòe ra thân thể, giống như kéo căng đại cung, kim màu đen ký hiệu tại thiếu đốt, đem cái này một thân ký hiệu toàn bộ quán thâu tại nhất thức bên trong. Tần Thiên toàn bộ người hóa thành một đạo mũi tên liền xông ra ngoài, một đạo hào quang tại trong hư không nở rộ, giống như là thiên ngoại phi tiên, chấn bại cửu thiên, đánh bại duyên vân, hóa thành một đạo bất diệt thần cầu vồng mà đến. Kinh diễm một kích, chiếu rọi cổ kim tương lai, đâm nát bầu trời. Tiên quang diễm diễm, thủy hà dâng lên, qua, hiện tại, tương lai dường như đều bị cái này một thương đánh thủng, hỗn độn bắn ra bốn phía, có khai thác thế giới sức mạnh to lớn chấn. Cái này là côn bằng pháp tán thủ thức thứ hai. Côn bằng xông lên trời, dương cánh liệt tiên, giống như có thể vỡ tan trong vũ trụ vô tận sao lớn. Thiên đao như tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, lại tựa như vũ trụ nổ lớn lúc ban đầu một đạo ánh sáng. Bị một con kia trắng loáng như ngọc tay nắm chặt, thiếu niên không chết vùng nào, thi triển ra một môn cấm kỵ thần thuật, chém ra chói mắt đao mang, ngăn cách hư không, xé rách thế giới, vậy mà cứng rắn đem côn bằng cho chém thành hai nửa. Có thể phân chia côn bằng cũng không tàn đi, mà là hóa thành côn bằng ký hiệu tại trong hư không xé lẫn, hóa thành một cá cùng một chim thần, một âm một dương tương giao cùng một chỗ. Côn ngư cùng bằng điểu, một cái đại biểu thái âm chi lực, một cái đại biểu thái dương thần lực, khủng bố vô biên. Vô tận công phạt, vô tận thần minh, tiềm tàng ở trong đó. Từng cái ký hiệu đều hóa thành tiểu côn bằng tại lôi hải du đãng, mở cái miệng rộng, thôn vệ lôi kiếp tinh khí mở rộng bản thân. Từ từ côn bằng chiếm cứ một nửa lôi hải, hóa thành côn bằng lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba đại thiếu niên đại đế đánh tới. DANZZ. Thiếu niên vô thủy gõ cái kia một cái phong cách cổ xưa tràn trề hỗn độn thần trùng, trung ngân sao động nhấc lên ức vạn nặng tơ lụa, từng cái một tiểu côn bằng bị trung ngân quét qua, hướng rắn bị chen lớn bạo. Tần Thiên lần thứ hai lâm vào hiểm cảnh, bởi vì thiếu niên thánh hoàng tiên tấn thiết hướng phía hắn nào nhét vào tới. Đúng a! Tần Thiên hét lớn một tiếng, tinh khí thần cổ động, lại hiện ra đỉnh phong chiến lực, phía sau thiên tôn chấn thế hệ dị tượng, lần thứ hai bắt đầu chuyển động. Từ ngũ sắc khí bên trong lấy ra một thanh ngọc như ý, ngọc như ý tản ra ngũ sắc hào quang, ngăn cản tiên tấn thiết, phát ra bén nhọn bạo minh âm thanh. Ngọc như ý bên trên xuất hiện một chút vết rách. Tần Thiên rất là lo lắng, không được, ngọc như ý cuối cùng không phải binh khí, gánh không được tiên tấn thiết. Hơn nữa, đơn thuần lấy trận đồ vị khí, trong chiến đấu quá thua thiệt. Nhân gia không phải mang theo cây gậy chính là cầm lấy thiên đao, dù gì còn treo lên một cái cổ trùng, chiến đến điên cuồng, Tần Thiên có lý do tin tưởng, thiếu niên vô thủy tuyệt đối sẽ thay đổi bây giờ cao bức ố làm vẻ ta đây, cầm lên hỗn độn cổ trùng hướng phía hắn đập tới. Hỗn độn tinh kim chế tạo đế binh hình thức ban đầu, một khi nện xuống đến, uy lực tuyệt đối không thể địch nổi, so cái gì cái bữa, đúa các loại vũ khí nặng hơn nhiều rồi. Mà Tần Thiên chỉ có thể tay không tấc sắt đối chiến thiếu niên đại đế đế binh hình chiếu, điều này làm cho nguyên bản liền yếu thế Tần Thiên càng thêm nguy hiểm. Có vũ khí cùng không có vũ khí hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tần Thiên nắm đấm đánh vào vũ khí bên trên, người khác hoàn toàn không thấy, có thể tiếp tục vung vẩy thần binh chiến đấu, mà chính hắn lại phải bị vũ khí lực phản chấn. Nhất là cùng thiếu niên không chết va chạm, cái kia thiên đao thật sự là quá mức sắc bén. Mặc dù là chặn thiên đao ánh sáng, cũng làm Tần Thiên bản thân bị thương, đao quang sẽ cho Tần Thiên tạo thành thật lớn tổn thương, lại đao mang bám vào tại vết thương, để cho tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn giảm xuống. Tần Thiên bất bình nói, ngươi chó nha, ép lao tử trực tiếp đem tổ sư gia bài vị lấy ra, ta cũng không tin trên cái thế giới này còn có so với tổ sư gia bài vị lợi hại hơn vũ khí. Nhưng Tần Thiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lôi kiếp hay là muốn chính mình qua, chính mình rèn luyện, một mực dựa vào tổ sư gia là không thể thực hiện được, luôn luôn một ngày, tổ sư gia cũng không cách nào trợ giúp Tần Thiên. Không có tiện tay binh khí, để cho Tần Thiên vốn là bạc nhược yếu kém chỗ thân thể, càng thêm nguy hiểm, mỗi một lần va chạm đều để cho song quyền bị thương, xương cốt gốc giảm một mực khóa thân lộ ở bên ngoài, không cách nào chữa trị. Linh Bảo Thiên Tôn đều chế tạo bốn chuôi sắc kiếm, có lẽ ta cũng nên chế tạo cùng trận đồ phù hợp vũ khí. Tần Thiên tại trong lòng thầm nghĩ, chế tạo binh khí một chuyện lửa xém lông mày, cũng không thể để cho Tần Thiên đem tứ phương trận đồ thay nhau cộng lại, coi như cục gạch cùng người khác đánh nhau đi. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng đối diện sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hỗn độn chung như là chôn bụi chung, lần thứ hai bị gõ vang, hỗn độn khí cùng sóng âm hợp nhất, dư ba quét qua, uy năng có thể nói hủy thiên diệt địa. Đối mặt như thế công kích, Tần Thiên điềm tĩnh, nghĩ thầm nói, trước tiên đem vô thủy trò phong ấn. Vừa vận thử một lần ta mới lấy được thứ ba chi lực. Tần Thiên thúc dục thời gian hai con người, màu xanh da trời vầng sáng cùng màu trắng bạc quang huy ở giữa không trung va chạm kết hợp cùng một chỗ, hóa thành một đóa cựu sắc thời không chi hoa hoa nở hoa tàn, sáng tạo ra một phương hư vô giới, đem thiếu niên vô thủy lưu đẩy đến cái này một hư vô giới ở giữa. Ân, dùng vô thủy cho mở treo, đi đánh vô thủy, rất hợp lý. Nhưng cái này vẫn chưa xong, vô thủy thật sự là quá mức nguy hiểm. Chỉ là lưu đẩy tại hư vô giới, Tần Thiên vẫn là không yên lòng, vì vậy lại một lần nữa thúc dục dị tượng. Luân hải quay cuồng, hiện lên vô lượng tiên quang, từng đạo tiềm lực chi môn mở ra, phóng xuất ra ánh xanh rực rỡ. Kim Nhật Ngân Nguyệt lại hiện ra, diễn hóa âm dương sinh tử đồ. Lại trả hết hai trường, còn thừa chương một, vạn tốt hơn mệt mỏi, hảo khốn a. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử, cầu cất giữ chương 73. Tiếp rơi, Tử Sơn, mục tiêu thánh thể căn nguyên âm dương sinh tử đồ cùng vỡ tan côn bằng ký hiệu bị âm dương trận đồ thống ngự, thần ngân tử kim khống chế hết thể pháp tắc chi lực, rơi vào hư vô giới bên trong. Diễn hóa một phương phong thiên tỏa mà vô thượng đại trận, yếu bất lôi kiếp đối với thiếu niên đại đế hư nhược thân chống đỡ. Từ đó đem thiếu niên vô thủy một mực vây khốn. Mà Tần Thiên chính mình thì là tìm tới thiếu niên không chết, tiếp tục phương tài thập hung cuộc chiến, thế tất yếu muốn trước đánh chết đi một thiếu niên đại đế. Có thể thiếu niên không chết cũng là dũng mãnh phi thường không gì sánh được, với tư cách phượng hoàng thuần huyết, hắn chiến lực sẽ không thua kém cùng thiếu niên vô thủy. Thiếu niên không chết bàn tay trái chằng nghiêng, hóa thành ngũ sát phượng hoàng cánh, trực tiếp chém xuống, len ken rung động, như là thiên đạo đánh xuống kiếp nạn. Mà Tần Thiên thì là tay niết quyền ấn, thần thái uy nghiêm, quyền phong bên trên bất diệt khí lưu chuyển, chính là côn bằng vương quyền, hai người kịch liệt một kích đụng nhau, giống như khai thiên tích địa. Tần Thiên không để ý thương thế, đơn giản chỉ cần muốn cùng thiếu niên không chết đổi mệnh, hóa trăm ngàn chiêu làm một kiểu, đánh ra sau cùng cực hạn công phạt, ba lượng chiêu mà thôi, hai người gần như mất mạng. Tần Thiên kém một điểm bị lập bổ, chỗ ngực cắm một thanh ngũ sắc tiên đao, nhảy lên trái tim có thể thấy rõ ràng. Mà thiếu niên không chết cũng không chịu nổi, mi tâm bị Tần Thiên một cái côn bằng vương quyền đập nát, lưu chuyển như là hỏa diễm nguyên thần quan huy. Cuối cùng, tại Tần Thiên liều chết chém giết phía dưới, thiếu niên không chết hay vẫn là ngã xuống Tần Thiên quyền phong phía dưới. Tần Thiên không kịp khôi phục thần lực, thiếu niên không chết một kích cuối cùng, cho hắn tạo thành thương thế quá mức nghiêm trọng, gần như đưa hắn chém ngang lưng. Sẽ không khôi phục thương thế, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp chết ở thiên kiếp bên trong. Thời không hai con ngươi lực lượng, dùng tại phong ấn thiếu niên vô thủy trên thân, không có thể động dụng. Ngũ hành khí cũng cung cấp cho thiên tôn dị tượng, nếu không chỉ bằng vào một đạo dị tượng, như thế nào áp chế một cái thiếu niên thánh hoàng? Dứt khoát, đối diện vô thủy thuật, hắn cũng đã biết, trực tiếp thúc dục vô thủy thuật, đánh tại trên người mình, đem chính mình trạng thái rút lui, đem thời gian quy về vô thủy. Bị xé vỡ thành hai mảnh thân thể phục hồi như cũ, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bên kia, thiên tôn dị tượng cùng đấu chiến thánh hoàng thiếu niên thân cũng tiến nhập gay cấn. Thiên tôn ngã ngồi tại đài sen phía trên, bất động như núi, tản ra ngũ sắc tiên quang. 36 đoá cánh sen, như là 36 phương thế giới hàng rào, mặc cho thiếu niên đấu chiến như thế nào vung vẩy trong tay tiên thiết côn, đều không thể đánh vỡ hàng rào. Cho dù hắn đánh vỡ 35 cánh hoa hàng rào, chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng, như vậy liền sẽ lập tức hấp thu thiên kiếp tinh khí, khôi phục đến viên mãn. Cánh hoa hoa sen tàn lụi lại nở rộ, tại suy bại cùng mới sinh trong lúc đó quanh quẩn một chỗ, sinh diệt chi lý sẽ lẫn, rất có một phân đại đạo hàm xúc. Bên kia, bị phong cấm thiếu niên vô thủy cũng rốt cuộc phá vỡ phong cấm, từ thời không trong lao tù đi ra, xé rách sinh tử đồ, màu vàng khí huyết trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Tần Thiên không trốn không né, bốn tờ trận đồ diễn hóa bốn phương hoàn vũ đại trận, điều động thế giới xây dựng chi lực, rót vào Tần Thiên trong cơ thể, vì hắn bổ sung thần lực điên chiến. Tần Thiên triệt để cuồng bạo, màu vàng cánh ở sau lưng dương cánh, sáng chói đến mức tận cùng màu vàng bên trong sinh ra vài màu đen, côn bằng cực nhanh xuất hiện, nhanh như điện chớp, nhanh đến cực hạn. Đối mặt Tần Thiên, thiếu niên vô thủy đưa tay, muốn gõ vang hỗn độn cổ trùng. Có thể coi như hai người sắp va chạm đến cùng một chỗ. Tần Thiên một cú quẹo, lướt qua thiếu niên vô thủy, hướng phía thiếu niên đấu chiến đánh tới, tốc độ cực nhanh còn tại tuế nguyện trung ngân phía trên. Đến. Tần Thiên hô to một tiếng, thiên tôn dị tượng cùng Tần Thiên tương hợp, tức là bảo thể cũng là dị tượng, tinh khí thần lần thứ hai kéo lên đến một cái đỉnh phong. Ngũ sắc khí hoa thành ngũ sắc thần quang, năm đạo hướng thiên thần ánh sáng hạ xuống. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng một xoát, liền đem thiếu niên đấu chiến cầm nhập lồng ngực ngũ sắc khí cấu thành ngũ hành đại thế giới hình thức ban đầu. Mà giờ khắc này, thiếu niên vô thủy cũng đạp huyền diệu bộ pháp đánh tới, màu vàng khí huyết thanh thế hùng vĩ, đem lôi kiếp nhuộm thành màu vàng. Đây là đỉnh phong quyết đấu, liên tiếp chiến hai hoàng, nhưng Tần Thiên không có chút nào để bại, chiến lược đi đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Đơn giản là Tần Thiên chiến thắng hai cái cổ hoàng hư nhược thân, một cái thái cổ mở ra hoàng, một cái thái cổ cuối cùng mạn hoàng. Hắn ý thức được chính mình dĩ nhiên có thể cùng thiếu niên cổ hoàng sánh vai, lòng tự tin đi đến đỉnh phong, dùng che trời lời nói mà nói, chính là đã có vô địch tâm. Nói đến đánh nhau, từng chiêu từng thức đều có lớn lao sức mạnh to lớn, sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm. Đừng nói là thiếu niên vô thủy, coi như là còn có người thiếu niên ngon nhân, hắn cũng dám một trận chiến. Ầm ầm. Một trận chiến này thập phần thảm liệt. Tần Thiên không hề đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, mà là đem hết toàn lực cùng thiếu niên vô thủy chém giết. Cho dù bởi vì thể phách nguyên nhân, giao thủ một lát, đã bị cái kia bất diệt kim thân đánh chính là xương cốt gốc dạ đều lộ ra rồi. Coi như là hắn nhân thể đạo vực chống đỡ áp năng lực rất mạnh, cũng ngăn không được tiên thánh thể đạo thai tấn công mạnh. Cái này kiên cố hơn định Tần Thiên đạt được hậu thiên thánh thể đạo thai cảm giác tâm. Đối mặt vô thủy, Tần Thiên chữa trị bản thân thủ đoạn căn bản có chút ít pháp có hiệu lực, sẽ bị trước tiên đánh về nguyên hình. Bất đắc dĩ Tần Thiên chỉ có thể mạnh mẽ xách trọng thương chi thân cùng thiếu niên vô thủy liều chết, đặc biệt thê thảm. Cuối cùng, Tần Thiên liều mạng bị cái kia hỗn độn cổ trung đập bể một nửa đầu lâu, tìm đến cơ hội, thiên tôn dị tượng bóp vỡ hỗn độn cổ trung. Đồng thời, ngũ sát thần quang một xoát, đem thiếu niên vô thủy trấn áp đến ngũ hành đại thế giới hình thức ban đầu ở giữa. Thiên kiếp lạc cấn đắp nặng nói sinh linh, bị ngũ sắc thần quang soát ở bên trong, chỉ cần không hề trước tiên giết xuyên qua tiểu thế giới, cuối cùng kết cục tất nhiên là bị thế giới ăn mòn hầu như không còn. Phương tài thiếu niên đấu chiến chính là như vậy chết. Một thân đại đạo pháp tắc dung nhập vào ngũ hành đại thế giới hình thức ban đầu bên trong, để cho cái này một phương tiểu thế giới đạt được trưởng thành. Hai cái thiếu niên đại đế đại đạo cảm ngộ, để cho Tần Thiên được ích lợi không nhỏ, trong mắt hiện lên vô số đạo tức thì. Qua. Khẩn trương kích thích thiên kiếp rốt cuộc tiêu tán, Thương Thái Hư cũng nuối lòng một hơi. Ba đại thiếu niên đại đế tiêu tán, đại biểu cho Tần Thiên thông qua khảo nghiệm, thiên kiếp cũng tùy theo thối lui. Tần Thiên tối tăm bên trong có chỗ cảm ứng, vô thức quay đầu lại nhìn ra xa cổ thiên đỉnh một cái. Chỉ thấy cổ thiên đỉnh chỗ sâu nhất còn có một tòa thiên đỉnh. Nhìn thấy cái kia một tòa thiên đỉnh trong nháy mắt, Tần Thiên liền minh bạch, đây mới thực sự là thiên đỉnh. Sau một khắc, một vòng khó nói lên lời tinh hồng sắc màu chiếm cứ hắn tầm mắt, đó là một tia lao quang, không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Ân. Tần Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui vài bước, che liếc trong mắt, một tia vết máu chảy xuôi xuống. Tiếp đi ánh sáng sinh, thần ngân tử kim đồ cũng cùng một chỗ trở lại Tần Thiên mệnh tuyển bên trong tiếp tục cố dưỡng. Bốn tờ trận đồ bên trên, có ba chương lạc ấn phía dưới bất diệt dấu vết. Một chương lạc ấn phía dưới tiên thiết côn, chiếu sáng rạng rỡ, có bất diệt chiến ý lang tiêu. Một chương lạc ấn phía dưới ngũ sắc thiên đạo, ngũ hành luân chuyển, hóa thiên đạo, diệt độ muôn dân trăm họ. Một chương trận đồ bên trên, lạc ấn phía dưới hỗn độn cổ trùng, thời gian yếu ớt, uy về nguyên thủy. Độ kiếp xong xuôi về sau, vô thủy trung liền đem ba người cho tống xuất từ sơn, màn sáng nhanh chóng xé rách hư không, hết thảy đều mê che lại. Xoát trước mắt là vô tận hắc ám, cái gì cũng nhìn không rõ lắm, sau đó không lâu, bọn hắn rốt cuộc ra từ sơn. Khương Thái Hư sững sờ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời chiếu tại hắn trên thân, ấm áp cực kỳ. Hắn bị nhốt tử sơn ước chừng 4000 năm. Trọn vẹn 4000 năm không thấy mặt trời a. Lúc này Khương Thái Hư đứng ở màu nâu đỏ trên mặt đất, cảm thụ được giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, khỏe mắt hơi hơi ướt át, có tái thế làm người cảm giác, thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá, trung quy là đi ra. Thần Vương tái sinh thuật. Bình phục tâm tình về sau, Khương Thái Hư hét lớn, uy nghiêm không gì sánh được, quân lâm thiên hạ, một ý niệm, bát phương linh khí sâu thân thể, không ngừng lóe lên thần quang. Đây là thần vương thể cầm cố chỉ có bí thuật, chỉ cần căn nguyên không mất, liền có thể khôi phục bản thân, gần như có bất tử chi thân. Đầy trời ánh sao mãnh liệt hạ xuống, trăng xóa một mảnh, giống như là một đạo cực lớn tinh hà, một mảnh sáng chói, đem thần vương bao phủ. Khương Thái Hư khí thế càng ngày càng thịnh, nhăn nheo thân thể dần dần chân bóng đứng lên, cơ thể nhanh chóng khôi phục sức sống, huyết nhục không ngừng vùng lên. Hắn không còn là một bức sẽ chết chi tướng, mà là phong thần tuấn lãng, hắn áo trắng thắng tuyết, phong thần như ngọc, chỗ nào còn có một sợi tuổi xế chiều lao thái, hắn tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, giống như là thời gian đảo ngược, về tới 4000 năm trước. Hắc Hoàng nói ra, kế tiếp, làm cái gì? Đi trước đem hoang cổ thánh thể di hài đoạt lại đi. Thần Tiên suy tư một lát, nói ra. Hậu Tiên thánh thể đạo thai, mấu chốt nhất một loại tài liệu, thánh thể căn nguyên, khẳng định phải nắm bắt tới tay a. Kính xin thần vương giúp ta một tay chi lực. Thần Tiên chắp tay nói. Khương Thái Hương ngắm nhìn phương xa, cũng tốt, 4000 năm cũng chờ rồi, không sai cái này nhất thời nữa khác. Thần vương nếu là sốt ruột, không bằng đi trước Thải Vân Tiên tử chỗ đó. Thần Tiên rất khéo hiểu lòng người, lấy thần vương tu vi, tiếp xong Thải Vân Tiên tử lại đi, đoán chừng đều so với chúng ta đều muốn nhanh. Như thế liền đa tạ tiểu hữu rồi. Khương Thái Hư trầm tư một lát, hay vẫn là khó không chịu nổi trong lòng sao động. Chỗ mục đích ngay tại 13 lớn kẻ cướp, Thanh Giao Vương địa bàn. Thần Thiên nói ra, ta sớm dò xét điều tra. Chỗ đó có một chỗ thánh nhân chế tạo tiểu thế giới. Có thời không đồng tử, đang tìm người cái này một hồi, trên đời không người nào có thể cùng hắn sánh vai. Ngày xưa hắn tại giao trì địa chỉ cũ, hắn liền có tính toán đem thánh thân thể bỏ vào trong túi, thừa dịp đi ra ngoài rèn luyện danh giới, tìm kiếm được Thanh Giao Vương dưới trướng một cái tiểu yêu, từ quá khứ của hắn bên trong tìm đến Thanh Giao Vương trên mặt đất. Đây là tọa độ. Tần Thiên đem một chuỗi tọa độ giao cho Khương Thái Hư. Tốt lắm, chúng ta tạm thời sau khi từ biệt, tiểu hữu, ta chờ các ngươi. Khương Thái Hư đạt được tọa độ về sau, liền ngựa không dừng vó mở ra vực môn, hướng phía Thải Vân Tiên tử trên mặt đất xuất phát. Chúng ta cũng lên đường đi. Tần Thiên ôm trong lòng tâm tình kích động, vung tay lên. Vung, giao cho bổn hoàng đi. Hắc Hoàng chủ động xin đi rất giặc, mặc dù là hậu thiên thánh thể đạo thai, cũng có thể làm vô thủy đại đế đệ tử, tu hành vô thủy kinh. Chuyện này đã nhận được vô thủy trung khẳng định. Vì vậy, có quan hệ với hậu thiên thánh thể đạo thai sự tình, Hắc Hoàng thập phần tích cực. Hắc Hoàng khắc huyền ngọc đài, sau một khắc, hai người hư không Nazi biến mất tại Tử Sơn phụ cận. Đại địa đỏ thẫm như máu, nơi đây từ xưa đến nay chính là như thế, cô quặng là vĩnh hằng chủ đề. Xa lịch khắp nơi, ngẫu nhiên nhìn thấy núi đá cũng màu đỏ như máu, tiến tĩnh như mộ địa. Tần Thiên cúi đầu, sắc mặt rất là khó coi, áp khí rất thấp, rất thấp. Mênh mông đại địa, một mảnh mênh mông, ngàn dặm đỏ thẫm, một cái trông không đến phần cuối, chợt có cắt đuôi xoáy lên. Tần Thiên từ hư không Nazi bên trong thoát ly, liền thấy như vậy một màn, bén nhạy thần cảm giác đến bốn phương tám hướng đều có cực hạn nguy hiểm khí cơ. Vâng. Hắc Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, "Tần tiểu tử ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, ta chỉ là có một cái nghi vấn." Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Nơi đây, con mẹ nó rút cuộc là chỗ nào a? Thật có lỗi chậm chút, trong nhà hôm nay có việc, bình thường đổi mới 2 canh cầu vẽ tháng, cầu đề cử, cầu cất giữ chương 74. Lừa bố mày Hắc Hoàng, Thái Sơ cổ khoáng Tần Thiên lộ ra tan vỡ giống như nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hắc Hoàng, thời không hai con ngươi mở ra, phía sau cái kia đủ để địch nổi thiếu niên đại đế dị tượng bốc lên, thiên tôn trong mắt, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không cho hắn cái giải thích hợp lý, hắn tuyệt đối sẽ đem Hắc Hoàng phân chia tám đoạn, cầm hắn làm một hồi lẩu thịt ấy. Ta xem một chút. Hắc Hoàng nhìn mình khắc huyền ngọc đài, càng xem càng bối rối, tươi tốt bộ lông dần dần bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật lâu về sau, mới cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiên cái kia tràn ngập sát cơ con mắt lắp bắp mở miệng nói ra, cái này, giống như là. Tần Thiên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh càng xem càng nhìn quen mắt, rất giống lúc đầu bên trong miêu tả một chỗ cấm khu, trong lòng vội vàng sao động, thanh âm để cao bại đủ, là nơi nào? Hắc Hoàng cắn răng một cái, nói thẳng, nơi này là Thái Sơ cổ khoáng. Thái Sơ cổ khoáng? Tần Thiên sắc mặt lập tức liền đen. Ta có thể đi đại gia mày. Tần Thiên bóp ở Hắc Hoàng cổ, dùng sức lay động, hận không thể tại chỗ đem đầu này chó chết cho rút gần lộ ra. Lúc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí khắc huyền ngọc đài, không dám có một tia sai lầm, sợ đều rời đi quỹ đạo, bị chuyển tống đến Thái Sơ cổ khoáng. Kết quả khen ngược, hay vẫn là tránh không được đến Thái Sơ cổ khoáng chuyến du lịch một ngày a. Tần Thiên ngồi xổm ở một bên, vẽ vòng tròn, dưới đáy lòng ai thán, ta sớm biết như vậy Hắc Hoàng không đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích, có thể ta vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không đáng tin cậy. Hơn nữa, ta biết rõ Hắc Hoàng không đáng tin cậy, lại vẫn để cho Hắc Hoàng khắc huyền ngọc đài. Tần Thiên bộ mặt, quả nhiên là nhẹ nhàng, lần này may mà nhớ kỹ. Hắc Hoàng cười miệng nói, ta cũng là bị phong ấn nhiều năm, tay chân có chút không linh hoạt sao? Tần Thiên rất nhanh liền đón nhận sự thật, lửa giận cũng không thể đem hắn lôi Thái Sơ cổ khoáng. Một người một chó bước lên rời khỏi Thái Sơ cổ khoáng đường. Thái Sơ cổ khoáng hoàn cảnh đa dạng, trời lập tức tối xuống, tinh nguyệt biến mất, giống như là lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, một mảnh cô quạnh, mang theo khó tả kiềm nén. Xoát sau một lúc lâu về sau, trên bầu trời tinh huy cùng nguyệt hoa mới xuất hiện lần nữa, là như thế đột ngột. Nhu hòa quang huy như sương như khói, hết sức thánh khiết, làm cho người ta ánh sáng cùng cảm giác ấm áp, quét qua vừa rồi cô quạnh. Huyết sắc đại địa một mảnh một mạc, sa lịch, tảng đá lớn, thấp núi chờ phủ thêm một tầng sa mỏng, giống như là một bức nhạt nhẽo tranh sơn thủy. Đêm lên cao mặt trời lặn. Ngoại giới Thái Dương cổ tinh giải Thái Dương tinh khí bị cắn nuốt không còn, cho nên mới siêu cấp sống yên ổn hiện tượng như vậy. Truyền thuyết Thái Sơ cổ khoáng là sống sót địa thế. Hắc Hoàng cũng đang sắp nói ra, loại hiện tượng này chính là Thái Sơ cổ khoáng tại tự chủ hô hấp. Không ngoài ý. Tần Thiên đáp lại nói, với tư cách số ít từ loạn cổ thậm chí tiên cổ tồn tại ở dưới di tích, rất có thần dị. Chỗ này cổ quáng thật sự giống như cái sống sót sinh linh, có thể sản xuất mỏng manh trường sinh chi khí, chỉ hoan chí tôn tiên đài vết rách. Tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, cái này một tòa cổ quáng mai táng không ít tiên đạo cao thủ, cực kỳ nguy hiểm, hung danh hiển hách. Coi như là hoang tiên đế đi tới Thái Sơ cổ quáng, cũng phải đào hai cái sẹn lại đi. Bất quá nói trở lại, Thạch Hạo cùng Tần Thiên cũng làm qua quáng nâu kia mà, lại cũng đều tại Thái Sơ cổ quáng phụ cận, coi như là đồng hành rồi. Cái eo lập tức cứng rắn đi lên. Cái này là Thái Sơ cổ quáng sao? Tần Thiên hơi một tia hiếu kỳ nói, thật đúng là đa dạng a. Chúng ta nhanh lên rời khỏi nơi này đi. Hắc Hoàng thúc giục nói. Cũng tốt, cái này phá địa phương hướng, khắp nơi đều là hiểm địa. Tần Thiên rất cảnh giác nhìn xem bốn phía, linh giác nói cho hắn biết khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Hắc Hoàng liếm láp cái mặt, gom góp tới đây, bổn hoàng giúp ngươi cùng một chỗ suy diễn. Hay vẫn làm miễn đi, ngài suy diễn trình độ, ta rất không tin a. Tần Thiên nghĩ đến Thánh Nhai 108 đạo lôi điện, tại nhà mình địa bàn đều có thể đánh ra như vậy ngạo nhân chiến tích, huống chi tại Thái Sơ cổ khoáng, sợ không phải đi hai bước phải treo. Biểu hiện như thế, hắn rất khó cho Hắc Hoàng tín nhiệm. Vì mình tánh mạng vì giá suy nghĩ, hắn tính toán chính mình độc thủ. Tần Thiên đi một chút dừng một chút, trên đường đi còn sẽ thấy một chút to lớn đất xây nhà, những cái kia tảng đá mỗi một khối đều có vài thước dài, đất xây nhà dày dầu, hết sức kinh người. Vâng, cẩn thận một chút. Hắc Hoàng nhắc nhở, không biết lúc nào, trước mắt đột nhiên treo lên gió lớn, cát bụi đầy trời, tiếng gió thổi từ đằng xa truyền đến. Như thế gió nổi lên, mới vừa rồi còn mặt trời rực rỡ nhô lên cao đây. Hắc Hoàng rất cảnh giác, thần sắc ngưng trọng nhìn qua hướng phía trước, màu đen toàn phòng. Viễn không, mảng lớn bóng ma nhanh chóng tiếp cận, đập vào vòng xoáy, giống như là mây đen áp đỉnh, từ bốn phương tám hướng mà đến. Màu đen toàn phong quyển động đầy trời hạt cát, trong nháy mắt đến trước mắt, trên mặt đất một mảnh đen nhánh, tiếng gió thổi doa người, giống như mãnh liệt quỷ khóc khóc không ra tiếng. Tần Thiên tế ra thôn tiên ma cái, bên ngoài đưa pháp khí quán thâu rất nhiều thần lực, thúc giục đế binh, rủ xuống ước vạn sợi hôn đột khí, đem hai người che chở đứng lên. Màu đen toàn phong tiếp xúc thôn tiên ma cái, tại chỗ bị xóa đi. Vâng, cái đồ chơi này là vị kia đại đế đế binh. Hắc Hoàng ánh mắt nóng bỏng. Tám vạn năm trước, hắn cũng từng tìm kiếm ngoan nhân đại đế đế binh, chỉ tiếc không có chút nào thu hoạch, ngược lại còn chịu không ít đau khổ. Hắc Hoàng ánh mắt nồng nhiệt, nếu không phải biết được hiện tại tình cảnh nguy hiểm, hắn sợ là đã sớm nhào lên cùng Tần Thiên cướp đoạt binh khí. Hắc Hoàng dừng lại ở thôn tiên ma cái che chở phía dưới, nhìn xem ngoại giới phong bạo tứ ngược, thầm nói, trước kia tới nơi này cũng không có như vậy hung hiểm à. Tần Thiên tức giận nói nhảm, ngươi trước kia đến thời điểm là theo tại Vô Thủy Đại Đế sau lưng đem. Cái gì yêu ma quỷ quái, dám ở Vô Thủy Đại Đế trước mặt càn rỡ a? Đó cũng là. Hắc Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ cần ngươi khoa trương Vô Thủy Đại Đế, chúng ta liền là bạn tốt. Là một cái rắm. Tần Thiên giận dữ nói, ngươi cho rằng ta tại khen ngươi a? Tần Thiên hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, ta xem qua ngươi vừa rồi khắc huyền ngọc đài, nơi đây đã là Thái Sơ cổ khoáng bên trong, khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng hoạch tâm khu vực cũng không xa. Kế tiếp, đến càng thêm cẩn thận mới được. Tần Thiên một người một chó, tiếp tục đi ra ngoài hơn 10 dặm, một cái cực lớn khe danh ngang ở phía trước, ngăn trở đường đi của bọn hắn, Miên Diên đi ra ngoài chừng vài dặm dài. Nơi này là Hỏa Long Phần. Càng đi về phía trước, sẽ phát động địa thế lực. Tần Thiên dừng bước lại, rất là kiên kỵ. Trước mắt là một cái cực lớn khe danh, lâu dài mà cứng cáp, cẩn thận nhìn lại, hình như một cái nằm sổ long, vô cùng rất giống, mới có thể đánh cháo. Giống như thật sự có một đầu long ở chỗ này ngủ say qua giống như, áp sụp đại địa, tạo thành như vậy một cái lớn tung lũng hầm. Tại Nguyên Tiên Thư trong có ghi chép, chính là trong truyền thuyết Hỏa Long Phần là táng long chi địa, đại hùng chi địa. Cũng tốt, vừa đạt được Nguyên Tiên Thư, vừa bạn cần thực tế một cái. Thần Tiên đau khổ bên trong mua vui. Hai người đi rất chậm, cẩn thận đi về phía trước, sợ lầm rơi xuống tuyệt địa. Không bao lâu, hai người tới một mảnh rừng tùng, thanh tuyền dốc rách, nguyên ánh dòng suối, đẹp và tĩnh mịch thành kết minh, như tiên gia dưỡng sinh chi địa. Rất khó tưởng tượng, được xưng ma đất Thái Sơ cổ khoáng bên trong sẽ có như thế phong cảnh. Có bà bối. Hắc Hoàng đôi mắt tỏa sáng, hóa thành một đạo hắc ảnh xông vào trong rừng, quả nhiên nhìn thấy vầng sáng lóe lên, có vật thân thể tại sáng lên. Ta nhớ ra rồi, đây là bổn hoàng lúc đấy theo đại đế du lịch Thái Sơ cổ khoáng, không cẩn thận cột bảo vật. Hắc Hoàng từ dòng suối ở bên trong nhặt lên một khối ấm ngọc, bị điêu khắc thành long hình, lấp lánh bảo ánh sáng rực rỡ. Ha ha, ngươi đoán ta tin hay không? Tần Tiên cười lạnh hai tiếng, ngươi hảo hảo nhìn xem bên cạnh bị kia, sẽ đem lời nói mới rồi trùng lặp một lần. Hắc Hoàng cả kinh, quay đầu nhìn lại, một cây cổ tùng hạ, có một cỗ trắng loãng xương cốt, toàn thân nóng ánh loẹt loẹt, dưới ánh trăng nở rộ vầng sáng. Vương vương vương. Hắc Hoàng bị sợ hết hồn, mẹ kiếp, là ai như vậy không có đạo đức công cộng tâm, ném loạn thi thể, rất dọa người được không? Tần Tiên nhìn xem ác nhân cáo trạng trước Hắc Hoàng, không khỏi khoe miệng co giật, biết rõ Hắc Hoàng hắc, không nghĩ tới đen như vậy. Hắc Hoàng thấy Tần Tiên ném đến ánh mắt, nghiêm trang nói, ngươi biết cái gì? Nhất định là vậy hàng nhặt được bổn hoàng bảo vật, không biết trả lại, lòng tham quấy phá, mới chết ở chỗ này. Bây giờ bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Tần Tiên vô lực chỉ vào ngọc bội kia nói ra, phía trên kia còn có khắc tên của người ta. Hắc Hoàng một điểm không cảm thấy lung túng, ngược lại cả giận nói, mẹ kiếp, hắn làm sao dám tại bổn hoàng ngọc trên có khắc tên của hắn? Tần Thiên có chút im lặng thêm đau đầu, đùng lấy đầu, hít sâu một hơi nói, ngươi nếu là lại như vậy không nghe chỉ huy, ta có thể đã vứt bỏ chính ngươi ly khai. Biết được, biết được. Hắc Hoàng đội vàng trở lại Tần Thiên bên người. Vừa rồi đó là bản năng phản ứng, tiếp theo sẽ không. Hắc Hoàng cũng có chút chột dạ. Hắn rõ ràng Thái Sơ cổ khoáng nguy hiểm, không có Tần Thiên, hắn đoán chừng lại phải bị nhốt cái trăm năm. Sau một khắc, Hắc Hoàng toàn bộ người bay ngược ra ngoài, giống như là bị cái gì mang theo cái búa đập một cái đồng dạng. Phanh, hắn lập tức ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, cho dù là hắn cái này một cỗ trải qua đại đế tinh huyết tẩy lễ, niết bàn cải tạo yêu thân cũng ngăn không được cái này 180 đại truy. Tần Thiên nhìn có chút hạ hế nói, chậc chậc, nhìn đến Thái Sơ cổ khoáng cũng không quen nhìn ngươi vô sỉ à. Vương, cái quỷ gì đồ vật, dám đến tập kích bổn hoàng. Hắc Hoàng đứng dậy, lồng ngực lục lạc trùng, phát ra bảo quang. Bốn phía im ắng, cái gì cũng không có thấy, không biết là vật gì tập kích hắn. ONG Hắc Hoàng lại bị đánh một cái, hai lỗ tai nổ vàng, hai mắt mơ hồ, thừa dịp còn có một sợi thần trí, đội vàng kêu cứu, vương, Tần tiểu tử, mau tới hỗ trợ à. Biết được. Tần Tiên một đôi thần con mắt mở ra, thời không chi hoa ký kết, đẹp mắt mãnh liệt nói bông hoa chậm rãi nở rộ. Trước mắt cùng một chỗ sự vật đều bị đọc lại, thời gian ngừng lại, không gian phong tỏa, thời không lao lung. Tần Tiên đưa tay điểm nhẹ, chói mắt tiên quang dẫn động vạn đạo ánh sáng, phát ra chói thai bạo minh thanh âm, một đạo lũ hồn tại chỗ chết. Cũng chính là hắn, nếu là đổi lại giống như tứ cực tu sĩ, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Về sau Tần Tiên mang theo Hắc Hoàng, dựa theo Nguyên Tiên Thư bên trên ghi chép con đường, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nơi đây. Lại tìm một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn phát hiện một tòa thần miếu. Thần miếu phong cách cổ tràn trề, hoàn toàn là lấy nguyên thạch xây thành, tuyên khắc đầy tuế nguyệt gian nan vất vả, bốn căn cột đá bên trên, rậm rạp chẳng chịt, chữ cổ rất nhiều. Rốt cuộc đến nơi đây rồi. Nhìn thấy chỗ này quen thuộc kiến trúc, Tần Tiên rốt cuộc nới lòng một hơi, ý vị này bọn hắn có đi ra ngoài hy vọng. Chương 75. Lục đạo luân hồi thiên công. Nơi này có ngày xưa Nguyên Tiên sư thành lập chùa miếu, đến nơi này, bọn hắn có thể thuận theo lúc đầu bên trong Diệp Phàm con đường, an toàn đi ra cái này mà quặng mỏ ở bên trong. Không do dự, Tần Tiên bay thẳng đến cây thứ tư cột đá nhìn lại, phía trên ghi chép vị thứ tư Nguyên Tiên sư đối với Nguyên Tiên thư cảm ngộ. Cái này chút cảm ngộ đối với Tần Tiên trận pháp là một cái rất tốt bổ sung, văn tự không nhiều lắm, lại rất là thơ ảo, không lưu loát khó hiểu, gần như tại nói. Lĩnh hội một lát, Tần Tiên mở miệng, "Đi, Hắc Hoàng, chúng ta rời khỏi nơi đây." Hai người thuận theo đời thứ tư Nguyên Tiên sư lưu lại chỉ dẫn, rời khỏi nơi đây. Trên đường đi Hắc Hoàng rất yên tĩnh, hắn cũng biết nơi đây nguy hiểm, không dám nổi ra gà. Cuối cùng, bọn hắn đã tới chỗ mục đích. Đây là một tòa cổ miếu, như lấp kín núi tọa lạc phía trước, liền che trời cổ tùng cũng không thể hoàn toàn ngăn che. Ngân sắc nguyệt hoa vẩy rơi xuống, đem nơi đây phụ trợ càng thêm âm trầm. Cổ miếu lấy màu đen cự thạch xây thành, giống như là một tòa phủ đầy bụi nhiều năm quỷ lâu đài, đại môn mở rộng ra, bên trong một mảnh đen nhánh, không thấy được bất luận cái gì cảnh vật, dường như liền một mảnh tâm nguyên. Hắc Hoàng cưỡi ngựa đi trước, "Vâng, có thể tại Thái Sơ cổ khoáng tồn tại cung điện, nhất định có bảo bối tốt. Ta thật sự là phục ngươi rồi." Thần Tiên rất là tâm mệt mỏi, vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ sao? "Vâng, gặp nguy hiểm trực tiếp thúc dục cực đạo đế binh, mang qua chính là, sợ cái gì?" Thần Tiên bất đắc dĩ rẻ biểu nói, "Ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Đừng nói ngươi không biết Thái Sơ ở bên trong ngồi cạnh cái gì tồn tại. Tần Thiên bất đắc dĩ nói, đừng nói nửa kiện cực đạo đế binh rồi, coi như là tập hợp đủ cả kiện thôn thiên ma quán, cũng không dám ở chỗ này trước mặt càng rỡ. Hai người đặt chân thần miếu, xem cái này thần miếu quy cách, hiển nhiên qua từng có một đoạn huy hoàng, chỉ tiếc thời gian như thoi đưa, mang đi hết thảy, bây giờ chỉ còn lại rách nát cùng hoang vu. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có còn lại. Trên mặt đất, trên đài cao đều bị bụi bặm bao trùm, lại không có vật gì khác. Hắc Hoàng tại mênh mông trong đại điện bắt đầu tìm tòi, động tác lẫn nhau thật thành thục, rất nhanh tại một đống phi hôi bên trong tìm được một khối dị xét ban bác miếng sắt. Thần thiết. Hắc Hoàng hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó ảm đạm xuống. Đều mục nát. Hắc Hoàng nguồn phần đau lòng. Nguyên bản trắng như tuyết khối sắt bên trên xuất hiện một chút vết rạn, khó coi đến cực điểm, linh tính từ hắn trung trôi đi, không cách nào lại thừa nhận pháp tắc chi lực, không có giá trị. Đây là một đại cục, cũng tại trong 5 tháng ăn mòn chỉ còn lại có như vậy một chút xíu. Hắc Hoàng tin tưởng, loại này to lớn cổ miếu năm đó nhất định là trọng địa, từ thân sắc cũng có thể thấy được, nên là lưu lại rất nhiều chân quý chi vật, đáng tiếc đều tổn hại vì ở trong 5 tháng. Hắc Hoàng mở đủ mã lực, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, quả nhiên không ra hắn dự đoán, liên tiếp tại cho tàn bên trong tìm đến một đống đồng nát sắt vụn, có tử kinh thần đồng, có đại la ngân tinh, thậm chí có tiên lệ lục kim. Chứng kiến vật ấy, Hắc Hoàng đau lòng là to. Ngao ô ho ho ho. Tới chậm một bước a. Sớm biết như vậy lúc đấy ta liền cùng đại đế nhiều dạo chơi thái sơ cổ khó rồi. Hắc Hoàng hận không thể xuyên qua thời gian, cho mình hai bàn tay. Tiên lệ lục kim, đứng hàng chín đại tiên kim một trong, là luyện chế cực đạo vũ khí chọn lựa đầu tiên. Ngày xưa Tây Hoàng tiểu lấy này đung đúc một tòa tiên lệ lục kim tháp, nhưng hôm nay tinh khí chảy hết, gần như phế đi. Nhìn xem cục kia tiên lệ lục kim, để cho Hắc Hoàng tâm thương yêu không dứt. Tần Thiên cái kia một khối thần ngân tử kim, bởi vì mai táng trên mặt đất mạch bên trong bị ẩm ướt, thêm với thời gian lại ngắn, vì vậy còn bảo trì thần tính. Dù sao cũng là tiên kim, muốn đem mục nát, cần thời gian cũng không phải là nhất thời nửa điểm. Mà cái này một khối bệt nước mắt từng điểm tiên kim, bạo lộ tại trong 5 tháng, thời gian lại lâu. Sớm đã đem thần tính trôi qua sạch sẽ, không giống ngọc bích như vậy óng ánh, ảm đạm không ánh sáng. Hắc Hoàng tại trong đại điện vòng mấy lần, cái gì vật hữu dụng đều không có được, thần vật liệu thật có, nhưng đều đã hư thối. Cuối cùng, hắn tại đại điện ở giữa dưới bệ thần, cảm ứng được một cái vật thể, đúng dày đặc bụi đất, làm hắn lại thấy ánh mặt trời. Đây là một cái xanh biếc ngọc con rùa, giống như lúc cùng thực con rùa không sai biệt lắm, rất sống động, nắm trong tay, rất là ôn nhuận, cái này là một khối thượng giai ngọc nguyên liệu. Vâng, bảo bối tuyệt đối là một kiện bảo bối. Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực, nhãn giới của hắn tuyệt đối không phải nói, đi theo Vô Thủy Đại Đế gặp qua quá đa bảo vật, liếc thấy đi ra, món này xanh biết con rùa không phải là phàm vật. Phải biết tại dài dòng buồn chán trong 5 tháng, tiên kim đều mất đi thần tính rồi, có thể cái đồ chơi này như cũ trói lọi. Từ xưa đến nay, gần như không có có đồ vật gì đó có thể chống cự tuế nguyệt chi lực, chỉ có cùng đại đế có liên quan vật phẩm mới có thể cùng thế hệ trường tồn. Bà bối, chuyến này thái sơ cổ khoáng không có bệ lai. Hắc Hoàng ôm xanh biết con rùa, tùy tiện nói, "Vương, Tần tiểu tử, cái đồ chơi này bổn hoàng trước hết cầm lấy rồi." Dựa theo trên đường quy củ, tiếp theo có bảo vật, ta chọn trước tuyển. Thần Thiên ám đâm đâm cho Hắc Hoàng trôn xuống cái lửa bịp. Hắn cũng biết, cái này thái sơ cổ khoáng còn có một kiện bảo vật. Ngày xưa một vị đại đế dùng để câu phượng hoàng, hoàng huyết bằng dòng. Cử chỉ này không nói trước có bao nhiêu dũng, cầm một khối tiên kim đầu thừa đuôi theo, liền muốn đến câu bất tử thiên hoàng. Là nhiều xem thường nhân gia bất tử thiên hoàng a. Nhân gia là thiên hoàng, không phải Hắc Hoàng. Không chết hoàng triều người xây dựng, bất tử thiên hoàng. Đã từng quân lâm vũ trụ chí cường giả, cái thế thiên hoàng. Không chết tiên đao đều là do ngũ sắc tiên kim chế tạo mà thành. Với tư cách không chết hoàng triều chỗ thể, quân lâm vũ trụ không biết bao nhiêu bản năm, chấp trưởng cửu thiên, chế tạo định quy tắc, mở ra kỷ nguyên, vì thái cổ vạn tộc cùng tôn vinh trí cao thần minh. Xem đời sau Diệp Phàm sẽ biết, thành lập thiên đỉnh, thống ngự càn khôn, siêu tập trọn vẹn 9 loại tiên kim, hơn nữa phân lượng nhiều, đủ để chế tạo cửu tôn tiên đế đỉnh. Không chết hoàng triều thống ngự vũ trụ thời gian, mặc dù không có thiên đỉnh lâu dài, nhưng tốt xấu cũng từng thống ngự qua vũ trụ, chấp trưởng qua càn khôn. Hắn nhân vật như vậy, hắn sẽ thiếu tiên kim. Thần Thiên cùng Hắc Hoàng đi thẳng. Đột nhiên, Tần Thiên dừng bước lại, thần sắc nghi hoặc, chỗ đó có bóng người. Bóng người nào? Làm sao? Làm sao? Hắc Hoàng thuận theo Tần Thiên ánh mắt nhìn lại, không thu hoạch được gì, Tần Thiên nhìn ngắm chỗ, một mảnh trống không. Tần Thiên nhíu mày, tiếp tục chỉ vào phía trước, do hỏi, ngươi nhìn không thấy sao? Chỗ đó có 6 người hình ảnh a. Hắc Hoàng cực kỳ sợ hãi, không thể nào, ngươi cũng đừng dọa bổn hoàng a. Hắc Hoàng thúc giục nói, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây, thái sơ cổ khoáng quá yêu rồi. Không. Tần Thiên lắc đầu cự tuyệt nói, trước hết chờ một chút. Vâng, xong đợi. Như thế rất tốt rồi. Hắc Hoàng khóc sướt mướt, la to, Tần tiểu tử bị quỷ mê hoặc. Đại đế à, tiểu hắc vừa mới xuất thần nguyên đi tới nơi này cái đại thế, sẽ phải vẫn lạc tại nơi này. Hắc Hoàng tiếng buồn bã nói, người có thể nhất định phải nhớ rõ cho tiểu hắc báo thù a. Giết 7-8 cái chí tôn, cho tiểu hắc chôn cùng a. Đừng có đùa bảo rồi. Tần Thiên rất là nghiêm túc, hắn tử sinh ra mới thôi, chưa bao giờ ngưng trọng như thế qua. Tần Thiên thấp giọng thì thảo tự nói, ta không có bị mê hoặc, chỉ là ta thần con mắt chứng kiến một chút qua cái bóng. Cho dù đối mặt thời đại thay đổi, cũng như cũ tồn tại, một loại bất diệt là ấn. Tần Thiên thanh âm hơi vẻ run rẩy. Hắn thấy được 6 đạo thân ảnh, bọn hắn đứng ở nơi đó, từng cái đều tản ra không thể địch nổi khí tràng, mỗi người đều có một loại đặc biệt tư thế, giống như là tại tu hành, hoặc như là tại kết ấn. 6 đạo thân ảnh, từ trẻ tuổi đến trung niên, rồi đến lao niên, cái gì cần có đều có, từng cái đều anh hùng khí cái thế, một cái trong đó thân ảnh, làm người khác chú ý nhất, chỉ vì cái kia một đạo thân ảnh trên trán có một cái không gì sánh được chói mắt sáng chói phù văn. Cái loại này ký hiệu rất kỳ dị, rất mãnh liệt, có thể chiếu rọi tại trong hư không, có thể sụp đổ mở vân đóa. Tôi huyết ấn nhớ, ngày xưa hoang tổ tiên từng có đại công tích, ngăn cản dị vực, thủ vệ cửu thiên cùng tiên vực hòa bình, cùng với khác sáu vị vương tịnh xương biên hoang thất vương, đạt được tiên vực cùng cửu thiên vương giả chúc phúc, tại trong huyết mạch kéo dài xuống dưới, hắn huyết mạch hậu duệ đều có như vậy ấn ký. Chỉ tiếc về sau cửu thiên bị phản bội người không chế, loại này đại biểu vô thượng bình quang ấn ký cũng bị đánh thành tội huyết ấn nhớ. Thần thiên trái tim nhảy lên rất lợi hại, rất kích động, không thể nào, điều này cũng quá khoa trương đi, loạn cổ kỷ nguyên ánh chiều tà sao? Thần thiên trợn to hai mắt, khuôn mặt không thể tin, đây là lục đạo luân hồi thiên công. Cái tên này giống như là có một loại ma lực đồng dạng, tương đối có ma tính, làm cho người ta nghe nói nhịn không được trầm luân. Tần Thiên nhìn chăm chú tư thế của bọn hắn, thể ngộ bọn họ thần vận. Lục đạo luân hồi thiên công thức mở đầu. Với tư cách duy nhất, không, một trong ba cùng hoàng có nguyên nhân quả sen lẫn người, ta xuyên thấu qua muôn đời tuế nguyện, nhìn thấy ngày xưa hoàng từng thấy qua cảnh tượng. Tần Thiên đôi mắt không tự chủ tản mát ra màu trắng bạc ánh sáng, ngựa khí thập phần không tự tin. Phía sau tiên tôn dị tượng lần thứ hai xuất hiện, điểm nhẹ tuế nguyện tuyến. Tần Thiên bên thai có kinh văn âm thanh chưa từng vang lên, cũng không phải chân chính truyền thừa, mà là một loại thức mở đầu, có thể mặc dù là thức mở đầu cũng huyền diệu khó lường, xa xa áp đảo sở học của hắn qua hết thể đế kinh. Coi như là thức mở đầu, cũng là tiên vương bí pháp thức mở đầu a. Hôm nay bình thường hai canh, ngày mai đem cuối cùng thiếu cái kia canh một bổ sung, cộng thêm 100 vé tháng thêm canh một, cũng là hai canh. Ngày mai canh 4, cầu vé tháng, cầu đề cử, cầu cất giữ chương 76. Tế đạo bên trên, dần dần định hóa Tần Thiên, sư em bé, Diệp Hắc, Sở La Lệ nương theo lấy kinh văn băng lên. Tần Thiên đi theo sáu đạo thân ảnh, diễn hóa thức mở đầu. Thiên tôn dị tượng hiện lên mà ra, kinh văn vang lên, không minh mà lại mở ảo. Hoa sen bên trên 36 cánh hoa, diễn hóa thành 36 phương thế giới, luân hồi xen lẫn, liên tục không có ở đây biến hóa. Tản ra khí cơ càng lúc càng huyền diệu, mơ hồ có đem hồng trần vạn tượng là đúc, làm nhân quả xen lẫn, dung nạp hết thể sinh tử luân hồi, hóa vạn tượng nhân quả cho mình dùng, diễn hóa vô lượng nhân quả ngọn nguồn. 36 phương thế giới, 36 phương hướng càn khôn bảo vệ xung quanh Tần Thiên, đưa hắn phụ trợ phảng phất giống như tích mà mở trời vô thượng tiên tôn. Thật lâu về sau, Tần Thiên mở mắt ra, trong hai tròng mắt phản chiếu lục đạo luân hồi cảnh. "Vương, tiểu tử ngươi lĩnh ngộ cái gì thần công diệu pháp, cùng bổn hoàng chia sẻ một cái." Hắc Hoàng gom góp tới đây, cảm giác Tần Thiên khí tức thay đổi rất nhiều. Có một loại huyền diệu nói vận, rất là quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Thậm chí từ trong đầu tìm lần ký ức, cũng tìm không thấy tương tự chính là nói vận. Có thể, hắn chính là cảm giác hết sức quen thuộc, bức thiết muốn biết đây là có chuyện gì. Tần Thiên trầm mặc một lát sau nói ra, "Chờ hôm khác đi." Tần Thiên tại trong lòng thấp lẩm bẩm, một thức này thần thông, theo lý mà nói không có lẽ xuất hiện ở chỗ này à? Xuyên qua đến giả thiên thế giới, tuy rằng hắn tận lực không thèm nghĩ nữa có chút vấn đề, bởi vì cảnh giới thật sự là quá thấp, nhớ cũng vô dụng, không bằng không muốn, đem tinh lực đều dùng tại trên tu hành, như thế mới là đuổi theo tầm chân thực chi đạo phương pháp chính xác. Nhưng một chút vượt qua thời đại này vật liên tiếp hiện ở trước mặt hắn, không phải do hắn không thèm nghĩ nữa một loại khả năng. Hoang đạo âm, cùng với cái này vừa mới xuất hiện lục đạo luân hồi thiên công, đều tại bày tỏ minh mỗ vị thiên đế đối với Tần Thiên chú ý đối với tế đạo bên trên tồn tại mà nói, thời gian, nhân quả đều là tùy ý bước bước vận, ngược lại bởi bị quả, làm trái thời gian, không nói suy luận chỉ là cơ bản nhất thao tác. Tất cả tưởng tượng ra đến năng lực, tất cả tưởng tượng không ra năng lực, bọn hắn cũng đã có đủ. Từ khai thiên tích địa sinh ra trước một khắc, tế đạo bên trên cũng đã tồn tại, bọn hắn không chỗ nào không có, không gì làm không được. Từ trên lý luận mà nói, khoảng thời gian này Tam Tiên Đế sớm đã thành tiểu tế đạo bên trên. Không nói suy luận, toàn trí toàn năng chính là đối với tế đạo bên trên tốt nhất giải thích. Tần Thiên đi xa, ngắm nhìn một phía, nhỏ giọng thăm dò tính chất nói thầm một câu, "Hoàng, Thiên Đế bệ hạ, người có ở đây không?" Tần Thiên rất chân chó thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Thái sơ cổ khoáng gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến hóa nào. "Thạch Hạo, ta nghĩ gặp ngươi." Tần Thiên tiếp tục hô. "Có thể." Hoàn cảnh chung quanh như cũ không có chút nào biến hóa, một mảnh màu đỏ, minh nguyệt treo cao, rủ xuống một treo lại một treo nguyệt hoa chi khí. Tần Thiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, hô to một tiếng, "Yêu nhất ăn sữa thú." Thanh âm quanh quẩn, hoàn cảnh còn không có cải biến, hắn không có bị kéo đến tỉnh thổ, trước người cũng không có xuất hiện một cái đại chúng mặt thiếu niên. Tần Thiên phiền muộn vô cùng, trong lòng cũng là nuối lòng một hơi. Tần Thiên như vậy hô, tuy rằng nhìn như mạo phạm, nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm. Với tư cách hoang thừa nhận tín đồ, nhiều nhất tối đa cũng liền chịu chút đau khổ, dù sao lấy thiên đế khí độ, há lại sẽ cùng một cái nho nhỏ tứ cực tín đồ so đo. Kim Ô đại đế còn mắng qua Diệp Phàm, không phải hảo hảo đấy sao? Hơn nữa, yêu nhất ăn sữa thú cũng không phải lời mắng người, càng có khuynh hướng một loại thân thiết tên mụ. Đây chính là hắn không thể quay về lúc nhỏ, có người gọi hắn yêu nhất uống sữa thú không chừng còn có thể vui vẻ đây. Hơn nữa, nếu như thực đem tế đạo bên trên hoang thiên đế kêu lên, vậy cũng liền ôm siêu cấp vô địch lớn thô chân. Chuẩn tiên đế có hy vọng a? Xưa em bé không có ở đây, đi làm gì? Hắn nghi hoặc sờ lên đầu. Hai người khác đây. Thần Tiên trong lòng nói thầm, cũng dần dần lớn mật đứng lên. Diệp Hắc, Sở La Lệ, "Vương, tiểu tử ngươi đang nói thầm cái gì đó đây?" Hắc Hoàng không hiểu hỏi. "Cái gì Diệp Hắc, Diệp Hoàng?" Thần Tiên không có phản ứng đến hắn, thấy hoàn cảnh như cũ không thay đổi. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc, có thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, phủ nhận nói, "Ai, con sâu cái kiến dòng trời, không biết tự lượng sức mình." Tế đạo bên trên cấp độ, không phải hắn có thể lý giải, có lẽ Hoang bọn hắn cũng thành tiểu tế đạo bên trên. Có lẽ Hoang căn bản cũng không có chú ý hắn, là hắn tự mình đa tình, chỉ là nhân quả lẫn nhau hấp dẫn, mới đưa đến hắn nhìn thấy loạn cổ kỳ nguyên cái bóng. Suy cho cùng hắn cái này một đôi mắt có thể tương đối bất phàm, Tần Thiên phỏng đoán là có bộ phận tiên đế đặc thủ, nhìn xuyên với nguyệt, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Sắc trời dần dần tối đứng lên. Đột nhiên, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Dưới đêm trăng, một cái quỷ dị bóng người chạy tới, mất quá 4-5 tuổi bộ dạng, tóc hai bù xù, để cho Tần Thiên sinh ra cảnh giác, tại trên đường lão nhân, tiểu hài tử sau cùng không thể gây, còn lại là xuất hiện ở thái sơ cổ khoáng tiểu hài tử, sao xem như thế quỷ dị. Tần Thiên không do dự, một cái tát chụp xuống, đen xỉ như mực đại thủ lớn chậm rãi đè xuống. Ngao! Thân uy đè xuống, hư không chậm rãi nứt vỡ, một thanh lệ gọi băng lên, chói tai khó nghe, cái kia quỷ dị tiểu hài tử lập tức hiện ra chân thân, nguyên bản còn nhỏ thân thể trong nháy mắt bành trướng đến 5 mét độ cao, ánh mắt lăng lệ ác liệt, bộ lông đều hóa thành huyết sắc, lệ khí bức nhân. Hắc hoàng bệ bộn âm thanh thúc giục nói, "Vung, Tần tiểu tử, nhanh tế ra thôn thiên ma cái a." Tần Thiên không có quá lâu do dự, tuy rằng kiêng kỵ thái sơ cổ khoáng, nhưng nguy hiểm gần trong gang tấc, không thể không phòng ngự. Trực tiếp thúc giục ma cái, đế binh tích xúc năng lượng trang bị đã thắp sáng, đem thần lực rót vào đế binh bên trong. Ầm ầm. Tự đạo đế binh không thể địch, một tia không có ý nghĩa khí cơ hạ xuống, trực tiếp đem quái vật kia đánh thành thịt nát. Đế binh xuất hiện, cái gì yêu ma đồ muốn chết. Một người một chó tiếp tục lên đường, sau đó không lâu, bọn hắn chứng kiến một vòng huyết nguyệt, cùng bầu trời minh nguyệt hô ứng, tiếp dẫn đến đầy trời ánh xanh rực rỡ, bất quá xuống đất phía sau liền biến thành màu đỏ thắm. Đó là một vòng nhuốm máu loan nguyệt, thấu phát chi âm chí nhu khí tức, càng là quan sát, càng là làm cho người ta kinh hãi. Loan nguyệt nhuốm máu, khắc ở đấy, nhìn thấy mà giật mình. Vung, địa phương quỷ quái này có điểm gì là lạ a? Hắc hoàng bốn phía xem thế nào? Tiểu tử ngươi có thể hay không học nghệ không tinh, đem bổn hoàng đưa đến tuyệt địa rồi. Cùng Hắc hoàng vô cùng trương khác biệt, ngược lại là nuối lòng một hơi, a cuối cùng đã tới. Hắc hoàng dò hỏi, nơi này là chỗ đó a? Âm nguyệt, Hắc nhật. Thần tiên hời hợt nói, chính ngươi đoán đi thôi. Ta đi, hàng vũ đại đế luyện binh mà a. Hắc hoàng hai mắt tỏa sáng, khoe miệng chảy nước miếng con, hàng vũ đại đế luyện binh, có thể hay không còn lại cái gì đầu thừa đôi theo a? Thần tiên nhắc nhở, đừng quên, ta chọn trước. Yên tâm, bổn hoàng sau cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trước vì ngươi thăm dò một chút đường. Hắc hoàng nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Hắc, ta tin ngươi. Thần tiên cười lạnh một tiếng. Đối với Hắc hoàng bản tính, hắn có thể tương đối yên tâm. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn đổ vật. Tần Thiên cũng chân đạp hư không, đồng dạng hướng lên trước mặt cung điện chạy vội qua. Phía trước, một mảnh rõ ràng yên tĩnh, di tích toàn bộ thành phi hôi, có một vòng sáng loáng đen ngày. Mà tại đen ngày bờ có một tòa cổ xưa công trình kiến trúc, sừng sững đứng vững, phía trên có một khối tấm biển, khắc có hàng vũ hai chữ. Đơn giản hai chữ, dường như đã vượt qua muôn đời tuế nguyệt, có loại không hiểu khí cơ. Hàng vũ đại đế tế binh chi địa. Đây là hàng vũ đại đế lưu lại nơi ở, tuy rằng đã bị long đong, nhưng vẫn đứng vững không ngã, có câu vận tại lưu truyền. Vâng, đây là bổn hoàng đồ vật. Hắc hoàng xông lên phía trước, ý đồ đem cái kia một khối bảng hiệu lấy xuống. Bảo bối tốt, cổ chi đại đế tự mình biết bảng hiệu, có một tia thần vận còn tồn tại. Tần Thiên không để ý đến Hắc hoàng, trực tiếp đi về phía trong cung điện bộ. Trong đại điện rất cũ kỹ, vô cùng cao cùng giàu, có đại đạo vô tận cảm giác. Trên mặt đất có rất nhiều cho tàn, đen nhánh một mảnh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đi tới một nhúm cho tàn bên cạnh, ở đằng kia bên cạnh có một khối đen nhánh tảng đá. Tần Thiên tóe lên tảng đá, lòng bàn tay hơi hơi phát lực, phun ra một đạo thốn mang, màu đen da đá bị như vậy chấn động, lại bong ra từng màn một chút. Một đạo đẹp mắt ánh sáng đỏ bắn ra, mãnh liệt như cầu đồng, cực kỳ chói mắt, không có cách nào nhìn thẳng. Hoàng huyết vàng ròng. Hoàng huyết vàng ròng, trăm ngàn thế hệ khó gặp, lập loè chiếu sáng, đỏ thẫm như hoàng huyết, tươi đẹp đến mức tận cùng, trời sinh có thần hoàng văn lạc. Đây là cổ chi đại đế chuyên trúc tiên kim, giá trị của nó là không có cách nào lường được, xưa nay đại đế ít đòi vị, có thể chỉ có một vị may mắn đã nhận được hoàng huyết vàng ròng. Dù là Tần Thiên có thần ngân tử kim, cũng không cách nào bỏ qua hoàng huyết vàng ròng giá trị. Lúc này, Hắc hoàng cũng chứng kiến cái kia một đạo đẹp mắt màu sắc, lập tức nhào lên, tiểu tử đó là bổn hoàng trước thấy. Ngồi xuống, Tần Thiên trực tiếp không chút nào cho hắn mặt mũi, ngũ sát thần quang một soát, đem Hắc hoàng thu nhập ngũ hành giới bên trong. Nơi đây cũng không phải là Tử Sơn. Đầu này chó chết, đem hắn lừa bịp đến thái sơ cổ khoáng, hắn còn không có tìm hắn tính số đây. Một hồi đùng đùng, đợi đến lúc Tần Thiên đem Hắc hoàng thả ra phía sau. Hắc hoàng đã thay đổi diện mạo, xương khuôn mặt từ hôi thái lang biến thành tiêu qua sói. Cái muỗng, bản hồ cơ trí sửa lại. Lý đều có, thần ngân tử kim rồi, cái này hoàng huyết vàng dòng để cho bổn hoàng đi. Hắc hoàng thể chất tương đối là tù, vừa rồi một hồi bèo đánh, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, ít nhất mở miệng nói chuyện không ảnh hưởng rồi. Cùng lắm thì bổn hoàng với ngươi trao đổi. Hắc hoàng một bộ chính mình rất đại khí bộ dạng, cơ bổn hoàng sở tu làm được cổ kinh, đây chính là vô thủy đại đế chuyên môn vì bổn hoàng biên soạn. Không được. Tần Thiên trực tiếp cự tuyệt, hắn còn muốn chế tạo một bả binh khí đây, tay không tất sát, tương lai độ kiếp, chiến đấu chung quy sẽ được có chỗ ảnh hưởng. Một lát sau, Hắc hoàng tính chết, lại nhẹ nhàng đi tới, liếm láp mặt nói, bổn hoàng còn chưa thấy qua hoàng huyết vàng dòng đây. Ngài, liền lòng từ bi, để cho bổn hoàng xem một chút đi. Hắc hoàng một chút xíu lại gần. Sau đó mãnh liệt hướng Tần Thiên đánh tới, mở ra huyết trạm miệng lớn, sẽ phải đem hoàng huyết vàng dòng nuốt vào. Vâng, bổn hoàng hoàng huyết vàng dòng. Thử, ta biết ngay người nhà tính chết. Tần Thiên diện hóa phong thiện ấn, hắn rõ ràng Hắc hoàng tính cách, gặp được bà bối, cái gì ước định đều quên ra đằng sau, sở dĩ còn cùng hắn xác định ước định, chính là vì yên tâm thoải mái đánh đầu này cho chết. cho ta trấn áp. Nguy nga núi cao, hùng vĩ cầu nguyện âm hưởng thông vân danh giới, đem Hắc Hoàng trấn áp tại dưới ngọn núi. Hắc Hoàng rất không thành thật một chút, ý đồ đem thần sơn lật tung, nhưng đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào cổ động khí huyết, đều đẩy không ra cái này một tòa độc tôn núi. Vâng, tiểu tử đây là cái gì núi? Bắt đầu lúc nào nhiều như vậy một tòa hoàng đạo thần sơn rồi hả? Hắc Hoàng cực kỳ sợ hãi nói, chẳng lẽ là tứ đại hoàng triều tế luyện? Không đúng, bọn hắn không có buồn sự này. Đừng đoán, đây không phải bắt đầu bên trên phong cảnh. Tần Thiên cười trộm chó đầu. Một cuộc chiến đấu sau đó, Tần Thiên đem Hắc Hoàng béo đánh một hồi, sau đó bọn hắn rời khỏi Hàng Vũ cung điện. Không lâu về sau, rốt cuộc đi ra thái sơ của khoáng. Chờ bọn hắn đi ra về sau, minh nguyệt đã treo cao với thiên danh giới, hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng như nước, dị thường lạnh lạnh. Rốt cuộc đi ra, Tần Thiên hít sâu một hơi, nguyên bản căng thẳng tâm cuối cùng là trầm tĩnh lại. Thái sơ cổ khoáng quá mức nguy hiểm, ý nào đó bên trên mà nói, gọi hắn là cổ kim đệ nhất cấm khu cũng không đủ, cho dù là quỷ dị cao nguyên cũng không sánh bằng. Suy cho cùng, gia thiên ba bộ khúc ở bên trong, hai vị thiên đế trước sau bị ép ở chỗ này là quáng. Thái sơ cổ khoáng, nô dịch hai đại thiên đế, chiến tích có thể kiểm tra. Nho nhỏ cao nguyên một bên đi chơi. Lần này ta đến khắc trận văn, ngươi cho ta thành thành thật thật chờ ở một bên, biết không? Tần Thiên nắm lên Hắc Hoàng, hung hăng nói. Hắc Hoàng có chút chột dạ cúi đầu xuống, bổn hoàng biết được. Tần Thiên bắt đầu khắc huyền ngọc đài, đem thanh giao vương địa bản chỗ đưa vào trong đó. Lần này hắn khắc rất nghiêm túc, rất cẩn thận, mỗi một chỗ chi tiết đều nhiều lần kiểm tra, sợ vừa chạy xong thái sơ của khoáng, lại tới một lần bất tử sơn chuyến du lịch một ngày rồi. Chương 77. Đồ ước, tràn đầy tự tin song phương. Vân Trạch Châu không giống như là bắc vực hình dạng mặt đất, xanh um xanh biếc, sinh cơ vô hạn, gần như ngoại trừ cây chính là nước, trăm bước một suối, mười dặm một sông. Núi cao đứng vững, như mọc thành phiến lớn thác nước, đem thân núi hoàn toàn bao trùm, trắng xóa một mảnh. Vô tận lớn bình nguyên, xanh lục, không có gì ngoài cổ thụ che trời bên ngoài, khắp nơi đều là sông lớn tại lao nhanh, răng khắp nơi, giống như là từng cái thương long đem đại địa phân chia rồi. Cực lớn hồ nước tùy ý có thể thấy, nối thành một mảnh mảnh, mênh mông bát ngát. Khắp nơi đều là đầm lầy, khắp nơi đều là hơi nước, Tần Tiên cùng Hắc Hoàng hư không na gì đến chỗ này. Thanh Giao Vương, nghe xong chính là giao long đắc đạo, lựa chọn như vậy thủy trạch lớn châu, cũng không ngoài dự đoán mọi người. Đại Hắc Cẩu ngắm nhìn phương xa, trong miệng thì thầm. Liên tại bọn hắn đến không lâu về sau, một đôi thần tiên quyến lữ từ trên trời giáng xuống. Tiểu Hữu, đến như thế muộn như vậy? Khương Thái Hư Ân cần dò hỏi, hắn ở chỗ này chờ đợi hồi lâu không thấy Tần Thiên đi tới, trong lòng vội vàng sao động muôn phần, nhớ muốn đi tìm tìm, nhưng lại lo lắng Tần Thiên đi tới phía sau tìm không thấy chính mình. Tần Thiên khỏe miệng co giật, hung hăng phủi một cái bên cạnh bị đánh thành tiêu quá sói Hắc Hoàng. Phương tại không gian dịch chuyển thi đợi, gia hỏa này lại một lần ý đồ cướp đoạt hắn hoàng huyết bằng dòng. Kết quả không ngoài sở liệu, lại bị đánh một trận, cùng Tần Thiên gọi hàng Tam Thiên Đế một cái đạo lý, dù sao không chết được, thử xem thế nào. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết ta. Tần Thiên toàn bộ người dường như cháy hết đồng dạng, đoạn đường này tao ngộ, để cho tâm hắn lực lượng lao lực quá độ, đầu tiên là bị lừa bố mày Hắc Hoàng truyền tống đến thái sơ cổ khoáng, phía sau lại gặp gỡ loạn cổ kỳ nguyên cái bóng. Trên đường đi tao ngộ, để cho đầu của hắn đều nhanh muốn nổ. Đồng thời, đoạn đường này tao ngộ cũng làm cho hắn ý thức được vũ trụ 3H lừa người năng lực. Chắc không được gọi bọn hắn 3H đây. Lừa bịp đồng đội năng lực một cái so với một cái mạnh mẽ, Đoàn Đức, Hắc Hoàng hai cái không cần nhiều lời, đem giết quen thuộc viết tại thiết lập ở bên trong tồn tại, Diệp Phàm với tư cách nhân vật chính, tuy rằng không phải cố ý mà làm, nhưng bên người tiểu đồng bạn tao ngộ cũng tốt còn không đi nơi nào, nói là bị lừa bịp cũng không đủ. Phía trước Tần Thiên có thể lừa bịp Đoàn Đức toàn bộ là vì địch mình ta ám, cố tình tính vô tình phía dưới, mới lừa được hắn hai lần. Một khi bị Đoàn Đức chú ý tới mình tồn tại, vậy thì không có may mắn như thế. Tần Thiên dùng đầu ngón chân nhớ cũng biết, Đoàn Đức cái đồ kia sớm liền mài đao soạn soạn. Chỉ cần phát hiện lừa bịp người khác là Tần Thiên, nhất định cùng với nhất định sẽ trả thù tới đây. Cho nên nói, ta không thể tại ta mời yêu sư phó xuất hiện a. Tần Thiên hơi nụ cười. Mỗi khi tâm tình của hắn phiền muộn, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình cái kia tiện nghi sư phụ không may trải qua, tâm tình sẽ hơi chút nhẹ lòng một ít. Đồng thời tại trong lòng, không nhịn được cảm thán có cái này sư phụ thật tốt. Rất nhiều chỗ tốt, không chỉ cho không cực đạo đế binh hộ thân, hoàn nguyện ý vì hắn có nổi, thậm chí tâm tình phiền muộn thời điểm, còn có thể lấy ra giải quyết tâm tình, cỡ nào toàn năng sư phụ a. Đoan Đức, vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia tuyệt không muốn ngươi người đệ tử này. Ai, thật là làm cho người cảm thấy thương tâm một sự kiện. Tần Thiên thở dài một tiếng, cái kia thôn thiên ma cái tốt nhất phòng theo Đoàn Đức, làm tốt ngụy trang, nếu không một khi bị Đoàn Đức nhìn chằm chằm vào, vậy cũng liền có Tần Thiên chịu được. Trái lại Hắc Hoàng, cho dù bị đánh cho một trận, vẫn như cũ sức sống mười phần, thỉnh thoảng hướng phía Tần Thiên nhìn đến, rất hiển nhiên, gia hỏa này tả tâm không chết. Lúc này một cái thanh lệ nữ tử đi tới, đối với Tần Thiên hành lễ nói, Thái Vân, đa tạ tiểu hữu, giúp Thái Hư cá thoát ly tử sơn. Tần Thiên nghiêng người tránh đi, liền tranh thủ Thái Vân tiên tử đỡ dậy đến, tiền bối không cần đa lễ. Tiền bối, thánh thân thể sự tình. Tần Thiên hơi lo lắng dò hỏi. Hắc Hoàng cũng đụng lên đến, đối với một kiện sự này rất xem trọng. Đã nói không sai biệt lắm. Khương Thái Hư gật đầu nói. Tuy nói Khương Thái Hư hoàn toàn có thể đem Thanh Giao Vương đánh giết, sau đó cướp lấy thánh thân thể. Nhưng giang hồ không ngừng đánh giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế, 13 lớn kẻ cướp đồng khí liên trì, bôi trời càng là có thôn thiên ma quán, cái này một cỗ thế lực đủ để bị coi là cực đạo thế lực. Trong đó gừng nghĩa càng là thần vương hậu duệ, một đám chắc trai thế hệ hải tử Khương Thái Hư hiển nhiên cũng nghiêm chỉnh ra tay. Vì vậy có thể thương lượng, tận lực không nên động thủ, cần cho 13 lớn kẻ cướp cái này một cực đạo thế lực một chút mặt mũi. Mấu chốt nhất chính là, Thanh Giao Vương rất tức thời, cũng không phải không muốn giao ra thánh thân thể. Nói là có thể thương lượng đến. Nếu không, Thanh Giao Vương nói cái gì cũng không đồng ý lời nói, sớm đã bị Khương Thái Hư tế ra đấu chiến thánh pháp đánh chết. Nề mặt điều kiện tiên quyết là ngươi đến tức thời. Khương Thái Hư khoát tay, mở ra một chỗ khác không gian đại môn. Lập tức vầng sáng lóe lên, trước mắt cảnh vật đại biến hình dáng, bọn hắn tiến nhập một mảnh lạ lẫm không gian. Thế núi nguy nga, thủy trạch rất nhiều, cây một thước úp, hơi nước tràn ngập, có 81 đạo sông lớn xuyên qua nơi đây, hồ nước cũng không dưới hơn 10 cái. Cổ thánh hiển khai sáng không gian. Đại hắc cẩu trong mắt tinh quang lóe lên. Lần này đòi hỏi hoang cổ thánh thể di hải lý do là Khương Thái Hư muốn lĩnh hội thánh thân thể huyền bí, mượn này đột phá cổ thánh nhân cảnh giới. Suy cho cùng trung quy không thể nói là để cho Tần Thiên thôn vệ thánh thể căn nguyên, nhìn một cái có thể hay không sinh ra hậu thiên thánh thể đạo thai đi. Ngoan nhân truyền thừa thế nhưng là người người hô đánh, Tần Thiên kéo cửu hận đã nhiều, tạm thời không muốn lại tăng thêm càng nhiều cửu nhân, nhớ yên ổn yên tĩnh mấy ngày. Chờ lúc nào, cần trên đời đều địch, lại nói ra cũng không muộn. Hơn nữa, làm một cái đại thành vương giả, đánh ra lý do như vậy, cũng dễ dàng làm cho người tin phục. Suy cho cùng, Thương gia tuy nói ứng với thánh thân thể, thế nhưng có thể cũng không thể động a sớm an táng không nói, coi như là không có an táng, đó cũng là Khương Thái Hư tổ tông. Hắn không thể không kính tổ tông đi. Thanh Giao Vương cảm ứng được Khương Thái Hư đi tới, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lần này đến cho một cái công đạo. Tuy rằng hai người chưa chạm mặt, nhưng xa xa cảm giác Khương Thái Hư cái kia kiên định tinh khí thần, Thanh Giao Vương liền rõ ràng ý của hắn. Hôm nay chỉ có hai cái kết quả, giao ra thánh thân thể, cũng hoặc là cưỡng ép giao ra thánh thân thể. Ba người một chó, rất nhanh tiểu đi tới cái này một phương tiểu thế giới trung tâm. To lớn cung khuyết bên trong, khắp xà nhà vẽ trụ, vàng son lộng lẫy, trên mặt đất mây mù rung động, xinh đẹp yêu tộc nữ tử đứng thẳng tại hai bên, như là tiến nhập trong truyền thuyết yêu tộc cổ thiên đình. Mà Thanh Giao Vương cũng sớm chờ đợi ở cửa nghênh đón bốn người. Thanh Giao Vương biểu hiện tập phần hiền lành, một chút cũng không có trong truyền thuyết 13 lớn kẻ cướp hung ác. Một cái đại thành thần vương tự mình buông xuống, không phải do hắn không cùng thiện, không thân thiết. Thanh Giao Vương vội vàng lại gần, lôi kéo làm vừa nói, "Thần vương tiền bối, ta đã truyền tin gừng nghĩa huynh đệ, hắn đang ngựa không dừng vó chạy đến. Sao không nhiều ở lại mấy ngày, tổ tôn đoàn tụ đủ không tốt?" Tần Thiên hơi vẻ chờ mong, nhìn về phía Khương Thái Hư trong ánh mắt có chứa một tia sung sướng. Lúc đầu bên trong rõ ràng cho thấy, gừng nghĩa là thần vương cái kia nhất mạch, cũng không biết là thần vương huynh đệ hậu duệ hay vẫn là thần vương hậu duệ của mình, bất quá nghĩ đến hẳn là thần vương hậu duệ đi. Khương gia sẽ không để cho một vị thần vương thể huyết mạch đoạn tuyệt, tất nhiên sẽ cho hắn an bài việc hôn nhân. Nếu như chân thị thần vương hậu duệ, như vậy tại hiện bạn gái đề cập vợ trước sinh con, đoán chừng hiện tại Khương Thái Hư đau cả đầu đi. Hừ, cặn bã nam. Tần Thiên tại trong lòng phỉ nổ. Không cần, ta mới từ thoát khốn mà ra, bây giờ còn chưa hồi Khương gia. Chuyện này hay vẫn là sớm chút chấm dứt cho thỏa đáng. Quả nhiên, Khương Thái Hư trực tiếp cự tuyệt nói. Thanh Giao Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn thật sự không nỡ thánh thân thể a một cái thánh nhân thân thể, tuy rằng hắn bây giờ là không cần, nhưng vạn nhất ngày nào đó hắn may mắn đột phá trạm đạo chi cảnh nữa nha. Cái kia mênh mông căn nguyên, nếu là có thể đem để thôn vệ luyện hóa, có lẽ hắn cũng có thể nhìn trộm thánh cảnh huyền bí. Như thế tốt đẹp tương lai, hắn há lại sẽ buông tha. Đương nhiên, Thanh Giao Vương chú ý tới Tần Thiên tồn tại, hai mắt tỏa sáng, liền vội mở miệng nói, ta xem thần vương bên cạnh thiếu niên, cũng là tứ cực cảnh giới. Không bằng như vậy đi, để cho ta nhà đứa nhỏ này cùng hắn một trận chiến. Thắng, cái này thánh nhân thân thể, liền tặng cùng các hạ, nếu như là thất bại, việc này đừng sách, như thế nào? Có thể. Khương Thái Hư không có chút gì do dự đáp ứng. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Tần Thiên cương đại, thiên kiếp bên trong, một người độc chiếm tam đế hoàng, cái kia phong thái, đến nay rõ mồn một trước mắt. Hắn không tin, ngoại giới có thiên tiêu có thể thắng được như vậy Tần Thiên. Vô luận đối phương là tứ cực mấy trong trời, chỉ cần tại tứ cực cảnh giới, tiêu không khả năng là Tần Thiên đối thủ. Hắn đối với Tần Thiên thì có lòng tin tuyệt đối. Bên kia, Thanh Giao Vương cũng đúng thanh ý đi Tiểu Giao Vương có lòng tin tuyệt đối, tại hắn nhìn đến, Tiểu Giao Vương đã là tứ cực tam trọng thiên, rèn luyện ba chi, sắp đến tứ cực đỉnh phong. Cao hơn người trước mắt hai cái tiểu cảnh giới, lại thân phụ giao long huyết mạch, hay là hắn Thanh Giao Vương một tay điều dạy dỗ, thực lực so với hắn lúc tuổi còn trẻ còn mạnh hơn. Thắng lợi có thể nói là tay cầm đem bấm sự tình. Trận này đồ ước, là hắn thắng định rồi. Thanh Giao Vương tùng bùng ra một hơi, như vậy, đã không đắc tội Khương gia thần vương, lại thủ hộ ở thánh thân thể, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ta. Cho dù không cách nào sử dụng thánh thân thể, giao long bản tính cũng làm cho hắn không muốn như vậy bỏ qua thánh thân thể coi như là sẽ được bứt bỏ tính mạng, hắn cũng không muốn. Cái này là tham lam. Chương 78. Một tay đệ tiên tiêu, lĩnh vực bắt cấm ta vì tứ cực tam trọng thiên, cần ta áp chế một cái cảnh giới sao? Thanh y tiểu giao vương mở miệng dò hỏi. Hắn dáng người khôi vĩ, mặc màu xanh sắc quần áo, thể trạng cường tráng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, con mắt sáng như sao thần, chiếu sáng rạng rỡ, kỳ lạ nhất là màu xanh sợi tóc ở bên trong, lại một cặp long giác, có ánh chiếu sáng. Thanh Giao Vương muốn cho hắn lấy cảnh giới áp người, nhưng hắn không muốn. Đế lộ tranh phong, nên cùng cảnh giới một trận chiến. Tần Thiên rất bình thản, ngữ khí không có bất kỳ lên xuống, nhưng nói ra lại làm cho người cảm thấy đặc biệt cuồng vọng. Không cần, ngươi cứ việc xuất toàn lực liền có thể. Cái này lưỡng trọng tiên là ngươi đứng trước mặt ta tư cách. Yên tĩnh, bốn phương yên tĩnh. Từ trước tiên tiêu người đều lấy vượt cấp giết địch mẹ vàng, lại chưa từng có càng tiên tiêu hai cấp vì lẽ thường, mà Tần Thiên lại biểu hiện chuyện đương nhiên. Ngay cả Khương Thái Hư cùng Hắc Hoàng là một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng, chỉ có Thải Vân Tiên Tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhiều ra một tia lo lắng, nói khẽ, Thái Hư ca, cái này có phải hay không quá hung hiểm rồi? Cái kia Thanh Giao Vương uy danh ta cũng có nghe thấy, huyết mạch của hắn hậu duệ thực lực có lẽ cũng sẽ không yếu. Thải Vân tiên tử thập phần ân cần Tần Thiên, suy cho cùng hắn thế nhưng là làm cho mình cùng Khương Thái Hư gặp lại ân nhân. Hắc Hoàng ông âm thanh nói, đừng nói là cái tiểu cá trạch, coi như là lão Khương lúc tuổi còn trẻ, cao hơn Tần tiểu tử một hai cái cảnh giới cũng không nhất định thắng hắn. Thải Vân tiên tử đối với không che đậy miệng Hắc Hoàng trợn mắt nhìn. Trong lòng hắn, Khương Thái Hư chính là nhất đẳng thiên tiêu, có đại đế chi tư, làm sao có thể bị người lấy cảnh giới thấp nghịch phạt, từ đầu đến cuối có lẽ đều là Khương Thái Hư nghịch phạt người khác. Có thể làm Thải Vân tiên tử khiếp sợ chính là, Khương Thái Hư cũng không có phản bác, thậm chí lên tiếng đồng ý nói, hắn nói không sai, tiểu hữu càng hơn thiếu niên thời kỳ ta ạ. Ngươi rất tốt. Thanh Y Tử tiểu giao vương không nhịn được tức giận vô cùng, chưa từng có người dám nhỏ như vậy dò xét hắn. Cho tới nay, chỉ có hắn nghịch phạt người khác phần, lúc nào có người có thể vượt cấp nghịch phạt hắn. Hào hào hào. Thanh Y Tử tiểu giao vương giận quá thành cười. To lớn cung khuyết ở bên trong, vô hình sát ý tại tràn ngập, lập tức lanh thêm vài phần, bầu không khí khẩn trương, khủng bố dị thường. Nếu như ngươi đã nhớ vượt cấp nghịch phạt ta, vậy thì làm tốt thất bại chuẩn bị, đi ra một trận chiến. Thanh Y Tử tiểu giao vương hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng cung điện. Tần Tiên vừa sải bước càng hư không, trước hắn một bước đi tới nơi này một tòa tiểu thế giới ngọn núi cao nhất bên trên. Cái này một tòa cự sơn, cao vút trong mây, đỉnh bên trên quỳnh lâu ngọc vũ, phản phất đi tới thiên đỉnh giống như. Xung quanh xanh tươi đỉnh núi, cổ tùng cứng cáp, kỳ thạch sừng sững, nước rơi như luyện, rủ xuống 3000 thước. Tốc độ rất nhanh. Bất quá chỉ là tốc độ nhanh, cũng không dùng. Thanh Y Tử tiểu giao vương gào thét một tiếng, lúc này đánh ra một chiêu bản mệnh thần thông. Tiếp chiêu đi. Đùng đùng. Long từ vân, hổ từ gió, Thanh Y Tử tiểu giao vương nhất niệm ký xuất, vân khởi gió tuôn, mênh mông thần lực dẫn động thiên địa chiều hướng, như phong quyển tàn vân, giống như sóng lớn tẩy cát. Trên đỉnh núi, tất cả thọ tùng đều bị nổ tận gốc, nước vỡ ở giữa không trung, tất cả kỳ thạch đã thành vì bờ miệng, cái kia cái thác nước càng bị cuốn hướng không trung, đảo lưu mà lên. Dễ như trở bàn tay, vậy mà hình thành long hút nước kỳ quan, giống như thiên hà đảo lưu, đem xung quanh hết thảy toàn bộ hủy diệt. Trên ngọn núi cái gì cũng không có còn lại, đình đài chờ công trình kiến trúc đều hủy, bị san thành bình địa. Xem cuộc chiến người đủ kinh sợ, đội vàng tránh né cái này một cường đại hấp lực, rất khó tưởng tượng đây là tứ cực tu sĩ đánh ra đến. Tần Thiên điềm tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn yêu bầy bên trong truyền ra ầm ĩ tiếng huyên náo, tiểu tử này không phải là sợ choáng váng đi. Như thế cũng không núp nhích a. Không thể đi, đây chính là có thể đi theo tại thần vương người bên cạnh. Làm sao có thể sẽ bị giáng đốc? Có Đường Yêu tại phản bác. Đường Yêu thanh âm rất nhỏ, trừng lớn hai mắt, duy nhất khả năng chỉ có. Hắn không đem cái này thủy long để vào mắt. Đợi cho Thanh Ý Di tiểu giao vương thần thông ngưng tụ song song, phạm vi ngàn dặm nước đều bị rút lấy không còn một mảnh. Không khí trở nên mười mảnh khô ráo, xung quanh tất cả hơi nước, toàn bộ hóa thành một đầu dữ tận dị thường thủy long. Hừ, cẩn thận rồi. Thanh Y Di tiểu giao vương xem Tần Thiên cứ như vậy lặng lặng chờ đợi hắn thần thông thành hình, trong lòng dị thường khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Sau một khắc, thiên hà rủ xuống, chân long lấy tay, phát ra gào thét thanh âm, giống như vạn tấn nặng, hung hăng rơi đập tại đại địa phía trên, dường như lại xuất hiện trong truyền thuyết đại hồng thủy, muốn hủy diệt cái này một phương tiểu thế giới. Tần Thiên điềm tĩnh, thần sát tự nhiên, nói a một tiếng, tản ra. Ầm ầm. Vũ sát khí sáng lên, Tần Thiên chấp trưởng thiên địa ngũ hành chỗ thuộc, ra lệnh một tiếng, thiên địa cảnh tử, gió êm sóng lặng. Chân trời rơi xuống diệt thế chi thủy trực tiếp nổ tung, từ chỗ nào qua lại đi đâu, hơi nước một lần nữa tràn ngập tại trong tiểu thế giới. Thấy thiếu niên thần thông như thế, Thanh Y Di tiểu giao vương tán thưởng nói, không hổ là bị thần vương coi trọng thiếu niên. Như ngươi cùng ta cùng cảnh giới, như vậy sẽ là ta tốt nhất đối thủ, chỉ tiếc, ta so với ngươi cao hai cái cảnh giới. Thanh Y Di tiểu giao vương mặt lộ vẻ ngon sắc, đối với Tần Thiên muốn nghịch phạt hắn, rất khó chịu. Cảnh giới chênh lệch bảy ở chỗ này, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Thanh Y Di tiểu giao vương nói, như vậy thối lui, đổ ước kéo dài. Chờ chúng ta thân ở đồng nhất cảnh giới thời điểm, lại đến một trận chiến định thắng bại đi. Không hổ là tiểu giao vương, như thế phong thái, thật là làm cho nhân tâm gãy a. Có ăn mặc bạo lộ nữ yêu, tiểu tay nâng tâm, ánh mắt mê ly. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh như trước, không buồn không vui, cái kia đến như vậy nói nhảm nhiều. Đánh nhau liền đánh nhau, tao lời nói quá nhiều dễ dàng bị đánh. Tần Thiên ngữ khí cổ quái. Già thiên tam bộ khúc, lại xương tao lời nói tam bộ khúc, mỗi một bộ bên trong đều có vừa nói xạo. Nhưng đều không ngoại lệ, chiến đấu trước, tao càng nói nhiều, hậu kỳ bị đánh cũng liền càng thảm, tỉ như An Lan a. Lại ví dụ như An Lan. Tần Thiên bước về phía trước một bước, sau một khắc, một đóa 36 cánh hoa tiên liên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoa sen chậm rãi chuyển động, cánh hoa khác biệt, cấu thành 10 phương thế giới, không gì sánh được bao la. Ngay sau đó liên đài bên trong lao ra một đạo thanh khí, tràn đầy toàn bộ thế giới, hóa thành cửu trọng tiên vũ, mênh mông bao la bát ngát, như thường cùng treo cao. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ dị tượng. Có Đường Yêu không dám tin nói. Tần Thiên thần sắc tự nhiên, ý niệm khẽ động. Hoa sen mở, thiên tôn. Cửu tiên rủ xuống, vỡ vụn thành thanh khí, gây dựng lại hóa thành một cái cổ quần áo cao quan đạo nhân, ngã ngồi tại hoa sen bên trên, toàn bộ người không gì sánh được hư ảo, lại hoặc như là hồn nguyên mà thành, giống như hết thệ khởi nguyên, lại phảng phất là vạn vật điểm cuối kết, vì thiên chấp trưởng người, tại đại đạo bên trong xưng tôn, được xưng thiên tôn. Thiên tôn mở ra hai con người, nào đó vô số đầu nhân quả tuyến phản chiếu tại đáy mắt, nắm toàn bộ hết thệ biến hóa, định vạn tượng quý nhất. Tần Thiên cảm giác thiên tôn dị tượng trở nên càng lúc càng cường đại lên, ý niệm khẽ động, thiên tôn dị tượng tùy theo mà động. Thiên tôn như nói, giá lâm phàm trần, bệ nghệ chúng sinh, giống như vạn vật mầm mờn, như thời gian tuyến thượng xưa nhất người. Thiên tôn quan rủ xuống nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn khí, che đậy thiên tôn dung nhan, làm cho người ta khó có thể nhìn rõ ràng, hắn chậm rãi nâng lên một tay. Một động tác mà thôi, lại phảng phất là đại đạo đang diễn hóa, xem người như si mê như say sưa, có thể tại đây một phần nói vận phía dưới, là đáng sợ đến mức tận cùng đạo lực. Oanh, hư không như vẽ cuốn, gần như không chịu nổi cổ này đạo lực. Giống. Thanh y dị tiểu giao vương cảm nhận được cực hạn nguy cơ, bất chấp kinh hãi trong lòng, lập tức hóa thành giao long bản thể hướng phía một con kia che khuất bầu trời đại thủ phóng đi. Ầm ầm. Tay nào ra đòn quá mức trầm trọng, chỉ là một động tác, để hư không phát ra gào thét, lòng bàn tay có ngũ sắc tiên quang lưu chuyển, đầu ngón tay là đại đạo quy tắc ký hiệu đang diễn hóa, dường như nghiêm chỉnh tòa thế giới sức nặng chấn áp hạ xuống. Che khuất bầu trời, đem giao long chấn áp tại năm ngón tay trong lúc đó. Thanh y dị tiểu giao vương hoảng sợ, cảm thụ cái kia mênh mông không muốn tứ cực thần lực, mặt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, làm sao có thể, rõ ràng ta cao hơn hai ngươi tiểu cảnh giới. Trên lệch sao sẽ to lớn như thế? Đồng nhiên, thanh y tiểu giao vương hồi tưởng lại tần tiên đã nói lời nói. Cái này lưỡng trọng thiên là ngươi đứng trước mặt ta tư bản. Hiện nay hắn mới rõ ràng, tần tiên cũng không cuồng ngạo, mà là đối với song phương trên lệch có rõ ràng nhận thức. Thậm chí cho dù có lưỡng trọng thiên trên lệch, hắn vẫn bị tần tiên một chiêu miểu sát. Diệp Phàm mới vào tứ cực liền có thể chấn giết tứ cực đại viên mãn tu sĩ. Mà tần tiên trải qua nhiều như vậy, trước sau lấy mở cửa pháp, ngũ khí chiều nguyên bí cảnh đắp nặng căn cơ, há lại sẽ yếu hơn thánh thể. Mặc dù là hấp dẫn mệnh quyết điểm, thân thể khách quan thần lực quá mức bạc nhược yếu kém, tinh khí thần không công bằng, ảnh hưởng lớn nhất hạn độ chiến lược phát huy. Nhưng nghiền chết một cái nhỏ lòng, dễ dàng. Trên thực tế tại hoàn thành ngũ sắc khí về sau, tần thiên cũng đã đặt chân bắt cấm lĩnh vực, vững vàng đường đường. Chỉ bất quá bị quản chế tại thân thể yếu ớt, còn không cách nào đem ngũ sắc khí phát huy đến mức tận cùng, tạm thời liền vẫn còn ở bảy cấm lĩnh vực. Có thể nếu là toàn lực ra tay, tùy thời có thể đặt chân bắt cấm lĩnh vực, nhưng sẽ bởi vì thân thể gánh chịu không được cái tia chí cao ngũ sắc khí phát ra mà ngã xuống, cùng thần cấm lĩnh vực đồng dạng có thời gian hạn chế. Bất quá, có khi hạn bắt cấm cũng là bắt cấm. Cũng chính bởi vì cái này cường hãn chiến lực, mới khiến cho tần thiên có thể cùng thiếu niên đại đế quyết đấu. Suy cho cùng, thiếu niên đại đế người đều bắt cấm lĩnh vực, tùy thời có thể đặt chân thần cấm lĩnh vực. Không có bắt cấm lĩnh vực, sợ không phải sớm đã bị tại chỗ đánh chết. Đến mức thanh y tiểu giao vương có thể hay không có bốn cấm đều đáng giá thương nghị. Một tay nghiền ép cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá, cánh tay áp giao long đối với tần thiên mà nói chỉ là bình thường, nhưng đối với cái khác yêu mà nói cũng có chút kinh hãi. Tất cả mọi người bị chấn sợ nói không ra lời. Đây chính là thanh y dị tiểu giao vương, thân là yêu vương chi tử, có giao long huyết mạch, tại nơi này chân long không còn thế giới, giao long chính là đỉnh cấp yêu, thân thể không thể phá vỡ, thần lực ngập trời, có thể nói yêu tộc lĩnh quân nhân vật. Nhưng hôm nay lại bị người càng hai cái tiểu cảnh giới đánh bại, thậm chí bị một tay áp không ngóc đầu lên được. Vương, tiểu tử này thực có vài phần vô thủy đại đế phong thái rồi. Hắc hoàng hồng nghi trên dưới dò xét một phen tần thiên, thực lực phương diện tạm dừng không nói, tiên thiên thánh thể đạo thai vô cùng là một cái treo vết tượng, đoán chừng so với lúc này tần thiên còn phải mạnh hơn một tiết. Nhưng liền cái tay này chấn thiên tiêu ngạo tự mãn cầm cố, thật sự có vài phần vô thủy đại đế phong thái rồi. Hắc hoàng nói, muốn cùng tiểu tử này đấu, một đầu tiểu cá trạch không được, tối thiểu nhất đến tiên yêu thân thể. Cái kia uy nghiêm thiên tôn dị tượng chú dựng ở thế gian, thật sự dường như một cái thần thoại thiên tôn tái thế, chỉ dựa vào một tay áp chế một đầu tiểu giao long không ngóc đầu lên được. Tại đại thủ trước mặt, thanh y dị tiểu giao vương chân thân phảng phất là một đầu cá trạch mà thôi. Thanh y dị tiểu giao vương chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn mới vừa rồi còn thoải mái tỏ vẻ, tần thiên tuyệt không phải đối thủ của mình, kết quả đã mắt đã bị tần thiên một tay áp không ngóc đầu lên được. Loại này cực hạn tương phản, để cho hắn hận không thể tự tuyệt tại chỗ. Làm sao có thể? Nữ yêu cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái khác yêu cũng đều là như thế, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Tiểu giao vương liền như vậy thất bại. Không, ta không tin, nhất định là ảo giác. Có thanh y dị tiểu giao vương tiểu mê đệ điên nói, thanh y là đại ca thế nhưng là giao long, thế gian thể phách mạnh nhất một loại yêu, làm sao sẽ bị một cái nhân tộc cho áp chế? Không thể nào, mặc dù là thánh tử cấp bậc tồn tại, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy treo lên đánh tiểu giao vương. Có lẽ đây mới thực sự là có đế tư thiên kiêu ứng với thực lực đi. Có đường yêu nhỏ giọng nói thầm. Bên hai truyền đến từng tiếng chất vấn cùng không dám tin thanh âm, điều này làm cho thanh y tiểu giao vương khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt từng hồng, trong lòng tự bạo ý niệm cũng càng lúc càng lớn. Không cần xấu hổ và giận dữ, ngươi chỉ cần biết rõ một việc. Tần Thiên thanh âm bình thản, mang theo cực hạn tự tin, thua ở trên tay của ta, là ngươi cả đời này vinh hạnh lớn nhất. Chương 79. Không lão điện, hoang cổ thánh thể Di Hải nghe nói lời ấy, thanh y lý tiểu giao vương ngẩng đầu nhìn cái kia bị thiên tôn dị tượng bảo vệ xung quanh Tần Thiên, như thấy thần minh, lòng dạ lập tức tản, ông âm thanh nói, ta nhận thua. Mắt thấy thanh y lý tiểu giao vương nhận thua, Tần Thiên cũng thu hồi dị tượng, đưa hắn phóng xuất. Ta cho ngài mất mặt. Sau một lúc lâu, thanh y lý tiểu giao vương từ mang theo đứng lên, cứng ngắc đi đến thanh giao vương trước người, cúi đầu không dám nhìn thanh giao vương. Không ngại. Thanh giao vương rất hợp hòa nhã, vô vô bờ vai của hắn, biết do hắn hiện tại rất khó chịu, đối với một cái có trí tại đế lộ người trẻ tuổi mà nói, bị một cái thấp chính mình hai cái tiểu cảnh giới người trẻ tuổi nịnh phạt, hơn nữa còn là một tay áp hắn không ngóc đầu lên được. Điều này thật sự là quá mức tàn khốc. Hắn đạo tâm đã bỡ. Bất quá tại tần thiên nhìn đến, cái này hoàn toàn là nhận thức không rõ sự thật. Ngài mấy cấm a? Dám phát ngôn bừa bãi có đại đế chi tư. Tứ cực tuy rằng còn ở vào cấp thấp cảnh giới, tiềm năng chưa hoàn toàn mở phát ra tới, chiến lực nhược điểm cũng bình thường. Nhưng tối thiểu nhất cũng phải đến 6 cấm a. Nếu không vừa ra khỏi cửa đã bị người đánh ngã xuống đất, còn nói nào đế lộ, nói nào chứng đạo. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì hắn tốt, để cho hắn sớm chút nhận rõ sự thật, đế lộ không phải hắn có thể truy đuổi, chân đi trên đất bằng, không muốn làm vọng tưởng ngộng, như thế mới có thể đạt được lâu dài, đi lâu dài. Không thực tế, khiêu chiến chính mình không cách nào chạm đến cực hạn, rất dễ dàng chết trẻ. Tỷ như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, toàn thư tiền kỳ liền hắn tối cùng, cũng liền hắn sau cùng thế. Thuộc về thấy không rõ sự thật, nhận thức không rõ chính mình điển hình, thực lực không mạnh, lại vọng tưởng thành đế, cuối cùng ngã vào một cái đại thánh lưu lại bí cảnh bên trong. Được xưng chính mình có yêu tộc đại đế chi tư, có thể kết quả rất rõ ràng, liền một cái chính là đại thánh thí luyện đều qua không được, tư chất cũng tiểu như vậy. Thanh Giao Vương an ủi, không trách ngươi, mặc dù là gia gia ta lúc tuổi còn trẻ, cũng không nhất định có thể đủ thắng qua thiếu niên kia. Thanh Giao Vương nhìn xem Tần Thiên tán thưởng nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thần Vương tiền bối, tại hạ quả nhiên là thêm kiến thức. Thanh Giao Vương toàn bộ kể một ít dễ nghe, đây mới thực sự là có đế tư thiếu niên đi. Không hổ là Khương gia thiên tiêu. Khương Thái Hư phủ nhận nói, hắn cũng không phải ta Khương gia đệ tử. A, vậy sao? Thanh Giao Vương hai mắt tỏa sáng, Khương Thái Hư tiếp tục nói, bất quá là cứu được Thái Hư một mạng, mới mang theo bên người dịu dắt một chút. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Thanh Giao Vương nụ cười không thay đổi, bất quá ý nghĩ sâu trong nội tâm thay đổi không ít. Nguyện thua cuộc, chư bị mời đi theo ta. Thanh Giao Vương rất sung sướng, mắt thấy Thanh Y Tiểu Giao Vương bị thua, hắn cũng tỉnh táo lại, chính như Thanh Y Tiểu Giao Vương, tại Tần Tiên trong tay sống không qua một chiều, hắn tại Thần Vương Khương Thái Hư thủ hạ cũng giống như vậy, không có bị tham lam bản tính ảnh hưởng. Thanh Giao Vương xem sự tình vẫn là rất rõ ràng. Nếu như thua, vậy thì làm được chuyện đã đáp ứng. Nếu không, hắn không muốn thể diện, đấu chiến thánh pháp cũng sẽ giúp hắn thể diện. Với tư cách lớn kẻ cướp, điểm này đạo lý, hắn rất rõ ràng, biểu hiện ra nói nhân nghĩa đạo đức, là làm cho hắn xem, một khi không đồng ý, đạo này đức phía sau thiết quyền sẽ chế tài hắn. Hắn có thể sống đến bây giờ, trở thành 13 lớn kẻ cướp một trong, đứng ở Bắc vực đỉnh người. Tự nhiên biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bội ước. Lớn như vậy một cái thần vương ngăn ở cửa ra vào, hắn dám bội ước sao? Thanh Giao Vương dẫn Tần Tiên mọi người hướng phía Không Giả Điện đi đến. Tần Tiên đám người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đi theo Thanh Giao Vương sau lưng, bọn hắn cái này nhất hỏa nhân, phía sau có một cái đại thành thần vương, một kiện chuẩn đế cựu trọng thiên binh khí, nửa kiện cực đạo đế binh, hắn không gan lớn người nào gan lớn. Cho dù nếu thật là có mai phục, đem thôn tiên ma cái một ném. Một cái trạng đạo vương người, cầm trong tay cực đạo đế binh, thúc giục cực đạo thần uy. Đem vương này tiểu thế giới đánh bạo cái 180 thứ không thành vấn đề. Rất nhanh một đoàn người đã tới Không Giả Điện. Đây là một tòa vô cùng cổ xưa cung điện, đã có chút tàn phá không chịu nổi, tại trung quanh của nó, lặng lặng treo lấy không ít thiên thạch, rất kỳ lạ. Có điểm ý tứ, đây không phải là lão điện, bên ngoài tổng cộng có thập bát trọng cấm chế, nói văn giang đầy. Hắc Hoàng có chút hứng thú nói. Thanh Giao Vương giới thiệu nói, đây không phải là lão điện, là cổ thánh hiển di ở dưới một tòa cổ điện, bị tại hạ đoạt được, ở bên trong tu hành, chỉ hoãn thọ nguyên trôi qua, có không giả kỳ hiệu quả. Không Giả Điện rất là thần bí, lão phu vẫn muốn hiểu rõ phía trên phức tạp nói văn, đạt được không giả huyền bí. Cái này có thể là bảo vật vô giá a. Đại Hắc Cầu hai mắt sáng lên, nói, đem bên trong nói văn khắc theo nét vẽ xuống, tương lai sẽ có trọng dụng. Thanh Giao Vương chủ động tiến lên, đem đại môn đẩy ra. Trong chốc lát, linh khí như nước thủy triều vọt ra, bên trong vầng sáng loẹt loẹt, chói lọi người không mở ra được hai mắt. Khi bọn hắn đi đến bên trong, đằng sau sâu hơn một thước trắng ngọc môn lập tức ầm ầm đóng cửa, thế nhưng là trong bảo khố cũng không hắc ám, sáng như ban ngày. Mẹ kiếp, toàn bộ đều là bảo bối a. Đại Hắc Cầu nhớ nhào vào bảo bối trong đống, nhưng vẫn là nhịn được xúc động. Bảo khố diện tích rất lớn, cộng phân cựu trọng điện, vầng sáng lấp lánh, đều là giá trị xa xỉ bảo vật. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng, Tần Thiên rất là ghét bỏ, tốt xấu cũng đã từng là một cái đại thánh, cái này chút cái gọi là bảo vật, đối với hắn mà nói, cùng rách dưới không có gì khác biệt. Tần Thiên tuy rằng cũng tham, nhưng chỉ sẽ đối với chính mình vật hữu dụng đi tham. Tỷ như thông linh bảo vật, cái này một loại binh khí, hắn một tay nói khí chấn động có thể đánh nát, tự nhiên không thèm để ý rồi. Cũng không biết thanh đế như thế nào làm ra nhiều như vậy cấp thấp bảo binh, khẳng định không phải thanh đế chính mình thu thập, làm như vậy quá đi phần rồi. Bất quá coi như là hạ lệnh triều cống, cũng có chút đi phần, suy cho cùng đường đường yêu tộc đại đế hạ lệnh thu thập thông linh chi bảo. Dự yêu tộc thiên đình cũng không phải là như vậy dự. Nhà ai thiên đình dùng bừa bãi lộn xộn thông linh bảo vật, không được cả bên trên một bộ chế thức trang bị a. Tần Thiên bước chân dồn dập, cái này có thể liên quan hắn con đường, không phải do không nóng lòng, trái tim không ngừng nhảy lên, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Rất nhanh bọn hắn đến tầng thứ 9, nơi đây, bảo bối càng nhiều, chồng chất thành tiểu sơn, sáng lạn chói mắt, có thể tại trong mắt Tần Thiên, cũng không bằng trung ương nhất cái kia một cỗ lạnh và khô giáo thi thể. Cái này một cỗ thánh thể di hài, xếp bằng ở trung ương nhất, huyết nhục mặc dù đã khô khô, nhưng cũng không có mục nát diệt, dán thật chặt tại xương cốt bên trên. Rốt cuộc, đến trên tay của ta. Tần Thiên kích động muôn phần. Kế hoạch của hắn bên trong điểm trọng yếu nhất, cũng là đặt Tần Thiên vô địch căn cơ thiết yếu phẩm. Đương nhiên cũng có thể đem thánh thể hóa thành căn nguyên đạo trận. Bất quá khó như vậy độ quá lớn, hiện nay hắn đem tiên thiên đạo thể hóa thành đại trận cũng khó khăn qua làm được, huống chi lại tới một cái thánh thể. Không bằng một người vì trận, một người làm gốc nguyên, cuối cùng Tần Thiên tự mình căn nguyên dung nạp hai người, thành tựu hậu thiên thánh thể đạo thai. Tam vị nhất thể đường thích hợp nhất. Cái này một cái thánh thể tọa hóa lúc dung mạo không giả, bảo trì tại trung niên trạng thái, ngay cả cái kia sợi tóc đều là màu đen, rất nồng đậm, rối tung tại khô cạn trên thân thể. Thánh thân thể bên trong dường như ẩn chứa bất hủ chân ý, ngồi xếp bằng bảo tàng trong đống, mặc dù không có thần huy cuốn thân, nhưng so với tất cả bảo vật càng hấp dẫn người. Nhăn nheo huyết nục, cường tráng xương cốt, dường như có một cỗ bất diệt lực lượng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tại hạ liền cáo từ trước. Thanh Giao Vương rất từ tâm, hắn cũng kịp phản ứng, đường đường cực đạo thế lực thần vương, mong muốn đột phá thánh cảnh, còn cần hướng hắn mượn thánh thân thể, lĩnh hội thánh cảnh lực lượng. Nói đùa gì vậy? Hơn nữa chỉ là lĩnh hội lời nói, mượn dùng một chút liền có thể, hắn không nói hai lời sẽ đáp ứng, hà tất đem chọn cái thánh thân thể đều bị muốn đi đây. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, tốt xấu hắn cũng sống ngàn năm, biết có một chết kiểu này, gọi là ngươi biết quá nhiều rồi. Đây là ta còn trẻ thời kỳ đột phá chạm nói cảm ngộ, tính làm thù lao rồi. Khương Thái Hư từ tiên đài bên trong lấy ra một đạo lạc ấn đưa cho Thanh Giao Vương. Đa tạ thần vương. Thanh Giao Vương đội vàng hai tay tiếp nhận cái kia một đạo cảm ngộ. Dùng một cái không cần thánh nhân thể xác, đổi lấy một phần vương giả cảm ngộ, có thể nói tương đối đáng giá. So với ngoại vật, hay vẫn là bản thân tu vi đột phá càng thêm trọng yếu. Sau đó, Thanh Giao Vương rất tức thời rời khỏi không giả điện. Hắc Hoàng đội vàng gom góp qua, quan sát cái này một cỗ thánh thân thể. Hoang cổ thánh thể a, không biết trong cơ thể của hắn có còn hay không thánh huyết. Trong mắt Hắc Hoàng tràn đầy vẻ tham lam, thánh nhân cấp bậc hoang cổ thánh thể, một chén huyết có lẽ nên diên thọ kéo dài 5-60 năm đi. Vương, Tần tiểu tử thương lượng một chút, hai chúng ta đem cái này một cỗ thánh thân thể cho phân ra đi. Hắc Hoàng đối với Tần Thiên nói ra, dù sao ngươi chỉ cần hắn căn nguyên, thánh huyết, bổn hoàng liền thu nhận. Tần Thiên thờ ơ, ngược lại còn có chút muốn cười, đưa tay nói, xin cứ tự nhiên. Hắc Hoàng chút nào không keo kiệt khích lệ, vương, bổn hoàng quả nhiên không nhìn lầm ngươi, khá lớn khí, là một cái làm đại sự nguyên liệu. Cái kia bổn hoàng liền không khách khí. Trước ra sức uống cái ba chén lớn thánh huyết. Nói xong, Hắc Hoàng hướng phía thánh thân thể nhỏ tới. Giặc giặc. A ô. Hắc Hoàng che miệng, hoạt bát, từng cây một trắng như tuyết như dao găm hàm răng rớt xuống. Ha 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 ha. Tần Thiên ôm bụng, cười đau bụng. Đồ đần, ngươi tốt xấu cũng cùng qua Vô Thủy Đại Đế. Tần Thiên chỉ vào Hắc Hoàng cười mắng, không biết hoang cổ thánh thể cứng đến bao nhiêu sao. Thải Vân tiên tử có chút kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, cái này một đầu nhìn lên bình thường chó, dĩ nhiên là Vô Thủy Đại Đế sủng vật. Tần Thiên cười lau nước mắt, ngươi không biết hoang cổ thánh thể còn có một cái biệt xương gọi là Bất Diệt Kim Thân sao? Có thể thật là chết cười ta. Tần Thiên vua Hắc Hoàng đầu chó, tay kia ôm bụng, thật sự là lúc này Hắc Hoàng tạo hình có chút đặc biệt, nguyên bản chính là một đầu cái đuôi chọc sói, hiện tại nguyên bổn sắc bén hàm răng đều bị chấn đoạn, hiển nhiên một cái không có răng láo lang. Tần Thiên cười nói, cho dù thánh thể bỏ mình, thân thể như cũng không thể phá bỡ. Điểm này là thưởng thức, ngươi làm sao lại quên mất đây? Không cần phải nói, Tần Thiên cũng biết, gia hỏa này hoàn toàn là bị tham lam che giấu bản tâm ta. Ngay cả hậu kỳ nhìn thấy trở thành Thiên Đế Diệp Phàm, ý nghĩ đầu tiên cũng là ra sức uống ba chén lớn Thiên Đế huyết. Cũng không muốn nhớ, Thiên Đế thân thể là hắn Hắc Hoàng có thể cắn động đấy sao? Hơi khẽ chấn động, Thiên Đế khí phóng thích, là có thể đem Hắc Hoàng ép thành thịt nát. Hắc Hoàng che miệng, không ác thể, vung, chờ hôm khác bổn hoàng tìm đến Tiên Tiên Thánh Thể, nhất định phải ra sức uống ba chén lớn thánh huyết, nhằm báo thù này. Thần Thiên yên lặng lắc đầu, lại là một bút sổ sách lung tung a. Dù sao Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm quan hệ tốt, là bạn bè, nghĩ đến Diệp Phàm sẽ không để ý bị thả ba bát thánh huyết. Chương 80. Thôn vệ thánh thể bản nguyên, tương lai lộ cười nhạo xong Hắc Hoàng, Thần Thiên cũng nên làm chính sự. Ta muốn bắt đầu. Thần Thiên xếp bằng ở hoang cổ thánh thể di hài đối diện. Khương Thái Hư cũng nhẹ nhàng đi tới, nói thật, hắn rất ngạc nhiên cái này có thể nói thế gian đệ nhất ma công hiệu quả. Suy cho cùng đây chính là Ngoan Nhân Đại Đế sáng chế công pháp. Ngoan Nhân Đại Đế cả đời đều là truyền kỳ, đặt ở cổ kim tam thập đế bên trong cũng thuộc về truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Nàng nguyên là một kẻ phế thân thể, phía sau khai sáng thôn thiên ma công, hấp thu vạn thân thể căn nguyên, nghịch thiên chứng đạo, tự thành hỗn độn thể, tại thể chất một đạo, nói là cổ kim người thứ nhất cũng không đủ. Ban đầu lấy Khương Thái Hư lúc tuổi còn trẻ tính cách, gặp gỡ cái này tà ma ngoại đạo, tất nhiên sẽ diệt trừ. Nhưng Tần Thiên với tư cách ân nhân cứu mạng của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể động thủ với hắn. Thêm với Tần Thiên cũng không phải đi thôn tiên ma công đường, chỉ sẽ thôn phệ một đạo thánh thể căn nguyên. Dứt khoát Khương Thái Hư liền trực tiếp trợ giúp Tần Thiên thu hoạch cái này một đạo thánh thể căn nguyên. Đến mức sau này, Tần Thiên sẽ hay không tiếp tục hấp thu cái khác sinh linh căn nguyên. Khương Thái Hư tỏ vẻ điểm này không cần lo lắng. Tần Thiên miêu tả tương lai thật sự là quá mức huy hoàng, thậm chí đã nhận được Vô Thủy Trung nhận thức, một khi thành công, liền một cái khác Vô Thủy Đại Đế. Như thế ánh sáng tương lai, Tần Thiên lại làm sao có thể buông tha? Đây chính là một cái có hy vọng đế vị quang huy đại đạo, hơn nữa còn là chuyên thuộc về Tần Thiên. Cần gì phải đi Ngoan Nhân Đại Đế cái kia một cái ma tính thâm trầm con đường. Tất cả mọi người biết rõ, thôn thiên ma công không cách nào thành đạo, hắn ma tính quá mức thâm trầm, mạnh mẽ như Ngoan Nhân Đại Đế, thân là cái này một môn ma công người sáng tạo. Lúc tuổi già đều bị hắn sợ khốn nhiễu, bất đắc di thuế biến thần đài, đem xưa cũ thân triệt để chặt đứt, thậm chí tế luyện thành đế binh, chỉ vì triệt để tiêu diệt cái này một xưa cũ thân ma thai. Tần Thiên chắp tay trước ngực, thủ ấn không ngừng biến hóa, dần dần lưu chuyển từng đạo khí tức quỷ dị. Âm phong từng trận, vô cùng kỳ dị. Tần Thiên ký kết đại đạo bảo bình ấn, trong bể khổ đại đạo bảo bình cùng ấn pháp trùng điệp. Tần Thiên giơ lên cao cao đại đạo bảo bình, từng sợi ô quang lóe lên, lưu chuyển lên nói quang huy, bảo bình dường như hóa thành một cái hắc động, cắn nuốt xung quanh hết thể sát thái. Hắc Hoàng cũng lại gần đến xem, cái này là vị kia vô thượng đại đế công pháp sao? Một hồi quỷ dị hấp lực truyền đến, làm Hắc Hoàng trong cơ thể thần lực cùng khí huyết không hề củng cố, tinh khí thần tam bảo kết cấu bị ảnh hưởng, lại càng dễ bị cắn nuốt. Linh giác đang điên cuồng nhắc nhở hắn xa cách nơi này, chỉ là tới gần, trong cơ thể hắn tinh khí thần liền có bị hút lấy ra cảm giác. Sợ tới mức Hắc Hoàng đội vàng rút lui, lấy hắn và Tần Thiên thực lực sai biệt, trên lý luận mà nói, trong nháy mắt cũng đủ để đem Hắc Hoàng trong cơ thể căn nguyên ép không còn một mảnh. Bất quá, cái này đại đạo bảo bình như thế cùng thôn thiên ma quán không giống đồng dạng a. Hắc Hoàng nghiêng đầu, với tư cách đi theo quả Vô Thủy Đại Đế chó, đối với Vô Thủy Đại Đế luôn luôn sùng bái ngoan nhân đại đế, tự nhiên có chỗ nghe ngóng, thậm chí chuyên môn đi tìm tòi qua thôn Thiên Ma quán tung tích. Đại đạo bảo bình bộ dáng gì nữa, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng Tần Thiên cái này, Hắc Hoàng nhỏ giọng nói thầm, chung quy cảm giác hình dạng là lạ. Nhưng đại đạo bảo bình toàn thân bị ô quang che đậy, Hắc Hoàng cũng nhìn không rõ lắm, chỉ phát giác được cùng bình thường đại đạo bảo bình có chỗ bất đồng. Tần Thiên sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ai cần ngươi lo. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, không biết vì sao, hắn đại đạo bảo bình cùng những người khác đại đạo bảo bình không giống nhau. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình sữa thu uống nhiều quá, căn nguyên cũng đi theo biến hình, dẫn đến từ căn nguyên chế tạo ma quán, biến thành bình sữa hình dạng. Đại đạo bảo bình biến thành đại đạo bình sữa. Cái này có thể mắc cỡ trên người. Nói ra, hắn còn thế nào gặp người a? Không biết còn tưởng rằng, hắn Tần Thiên có cái gì nhận không ra người yêu thích đây. Hắn lại không yêu nhất ăn sữa thú. Tóm lại, chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Đều do cái kia ngoan nhân truyền nhân, hắn ngay từ đầu chính là như vậy truyền thụ cho, Tần Thiên chỉ là chiếu vào hồ lô vẽ cái môi mà thôi. Nếu có vấn đề nhất định là cái kia ngoan nhân truyền nhân sai. Tần Thiên rỗi dương cao đại đạo bảo bình, trên cánh tay phải sáng lên một tia ô quang cùng đại đạo bảo bình tương liên tiếp. Tần Thiên tứ cực bí cảnh, tu hành chính là thôn thiên ma công, tứ cực bí cảnh cùng đại đạo bảo bình tương liên tiếp, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thể rơi đại đạo ánh sáng, cũng có thể hấp thu vạn vật căn nguyên. Cận chiến thời điểm, có thể cướp lấy địch nhân tinh khí thần, hóa cho mình dùng, có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tần Thiên nói a một tiếng, mặc ngọc sắc đại đạo bảo bình bắn ra một căn lóe ra u quang đen nhánh xiềng xích, phóng tới hoang cổ thánh thể. Sau một khắc, cái kia một cái thánh thể di hài, vậy mà nở rộ như mộng ảo màu sắc, bất diệt kim thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là thần linh, phản phất muốn sống lại đồng dạng. Thánh thân thể cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu tự chủ sống lại, tàn mát ra thánh đạo uy áp, liền khô quắt huyết nhục cũng mấy hứa tinh ánh sáng bóng. Hắn bị từng đạo hào quang bao phủ, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bảo tướng trang nghiêm, như là bất diệt thần. Thần tiên không do dự, quyết đoán tế ra thôn tiên ma cái. Ầm ầm, cực đạo đế binh xuất hiện, thế gian ai dám tranh phong? Ma cái yếu ớt chuyển động, ngục lặn trong lúc đó, rủ xuống một tia đế đạo khí tức, tại đế uy hiếp phía dưới, này là thánh nhân cấp bậc thánh thể thi hài một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà tần tiên đen nhánh xiềng xích cũng thuận lợi cắm vào thánh thân thể bên trong, thẳng vào luân hải bí cảnh. Tan hoang màu vàng khổ hải, nhăn nheo mệnh tuyển ánh vào trong mắt tần tiên, tại mệnh tuyển ở bên trong, còn có một cửa cổ trùng, một cây chiến thương. Tần tiên đem đại đạo xiềng xích đánh vào hoang cổ thánh thể mệnh tuyển ở bên trong, thuận theo mệnh tuyển thẳng vào mạng sống luân, bắt đầu hấp thu thánh thể căn nguyên. Thiên qua cùng cổ trùng phát ra trận trận gào thét. U long luân hải bên trong vài lôi điện xen lẫn, từng đạo thiểm điện tại trong bể khổ đánh rớt, đánh vào đen nhánh xiềng xích bên trên, không có chút nào tác dụng. Tại dài dằng dặc trong năm tháng, cái này hai kiện thánh binh lực lượng cũng bị ăn mòn hầu như không còn rồi. Sau một khắc, thánh thân thể mạng sống luân lần thứ hai sáng lên bừng sáng, từng đạo sáng kim thần quang từ thi hải bên trong tuôn ra, bị đại đạo bảo bình sở hấp thu. Tần Thiên cảm giác được từng đạo cường hãn căn nguyên lực lượng tự sinh mệnh luân bên trong bị hấp thu, tiến nhập từ hắn căn nguyên chế tạo đại đạo bảo bình bên trong. Tần Thiên thể chất tại phát sinh thủy biến, mọi chỗ tiềm lực chi môn bị mở ra. Dựa theo thánh thể căn nguyên cấu tạo tại mở ra, phóng xuất ra tiềm năng phát sáng, cùng thánh thể căn nguyên sinh ra liên hệ, cung cấp thánh thể căn nguyên, để cho cái này một đạo căn nguyên sống đi qua. Tần Thiên thân thể tại phát ra gào thét, xương cốt từng tấc một đứt gãy, bị bài xuất bên ngoài cơ thể, sau đó tại thánh thể căn nguyên lực lượng dưới tác dụng một lần nữa dài ra, trở nên kiên cố hơn cứng rắn, lưu chuyển lên màu vàng màu sắc. Nếu như là cái khác ngoan nhân người thừa kế hấp thu thánh thể căn nguyên, nhiều nhất có thể phát huy tầng năm sức mạnh to lớn. Bởi vì bọn họ còn cần duy trì cùng với các căn nguyên ở giữa cân bằng, cần ức chế thánh thể căn nguyên lực lượng, tránh cho thánh thể căn nguyên quá mạnh mẽ mà xuất hiện phản hồi hiện tượng. Một khi căn nguyên phản kháng, nhẹ thì đại đạo bảo bình xuất hiện vết rách, căn nguyên bị thương, cảnh giới rút lui. Nặng thì đại đạo bảo bình nổ tung, bản thân căn nguyên tàn lụi, không cách nào trói buộc thể chất căn nguyên, dẫn đến ký chủ tàn lụi. Chỉ có thể nói thôn thiên ma công tu hành trên đường quá nhiều lừa được, thậm chí ngay cả hấp thu căn nguyên trình tự cũng phải có đem ra giảm giải. Tiên kỳ tận khả năng không muốn đi hấp thu quá mạnh mẽ căn nguyên, nhất là mạnh mẽ đại tu sĩ căn nguyên, cái loại này tồn tại cho dù chết đi, tại căn nguyên bên trong cũng có lưu lại ý chí. Một khi xảy ra vấn đề, ma tính chiếm cứ thượng phòng, đại đạo bảo bình đều chấn áp không đến. Mà Tần Thiên không giống nhau, hắn thôn thiên ma công cũng không phải đi vạn thân thể hợp nhất đường đi. Hắn chỉ cần thánh thể cái này một loại căn nguyên, không cần bận tâm căn nguyên ở giữa cân bằng, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hoang cổ thánh thể lực lượng. Hấp thu căn nguyên là một cái quá trình khá dài, nhất là đối tượng hay vẫn là một cái thánh hiển. Thừa dịp khe hở, Tần Thiên tại trong lòng suy tư, kế tiếp con đường. Đem tiên tiên đạo thai căn nguyên diễn hóa thành đạo trận, lại khắc đến đại đạo bảo bình phía trên, như vậy, miễn cưỡng coi như là một cái ngụy thánh thể đạo thai. Tiên tiên thánh thể đạo thai không riêng gì có thánh thể cùng đạo thai chi lực, càng trọng yếu hơn là hai người hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, có thể bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai lực lượng. Thể phách so với thánh thể càng chắc chắn, đại đạo chi lực so với đạo thai càng trôi chảy. Tân tiên loại này, càng giống là thánh thể cùng đạo thai liên thủ. Có đạo thai chi lực, có thể rơi đại đạo chi lực, có thánh thể chi lực, bản thân bất diệt chắc chắn bất diệt. Sau đó, đem thánh thể căn nguyên triệt để hiến tế, xem hắn vì ma thai, lấy bất diệt trời công đánh bỡ. Tần Thiên ánh mắt nóng bỏng, đến lúc đó, ta bản thân căn nguyên dung nạp thánh thể căn nguyên cùng đạo thai trong đại trận ẩn chứa đạo tắc, mới có thể hóa thành chân chính hậu thiên thánh thể đạo thai. Tần Thiên lại một lần nữa trải vớt bản thân ý nghĩ, xác định sau này con đường. Tần Thiên trong đầu ý nghĩ không ngừng hiện lên, hơn nữa, nếu là ta có thể đánh phá tiên thiên hậu thiên có khác, hóa hậu tiên thánh thể đạo thai vì tiên tiên thánh thể đạo thai, có thể hay không thuế biến cả đời. Ngoan nhân cùng Diệp Phàm đều hóa hỗn độn thể lại sống cả đời. Nhất là ngoan nhân đại đế, nàng hóa hậu tiên hỗn độn thể, có thể lại đánh vỡ rào, ngưng tụ thần đại, hóa ngày kia vì tiên tiên, lại sống cả đời. Cùng Tần Thiên dự đoán con đường biết bao tương tự. Mà tiên tiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể, lại cùng thuộc về thế đội thứ nhất thể chất, hậu thiên thánh thể đạo thai hóa thành tiên tiên thánh thể đạo thai, có lẽ cũng có thể trợ giúp Tần Thiên sống thêm cả đời. Nói cách khác, chỉ cần Tần Thiên hoàn thành hậu thiên thánh thể đạo thai, đệ nhị thế hệ đại môn cũng đã tìm đến, chỉ đợi hắn mở ra. Lại phối hợp bất tử dược, lại là cả đời. Tiên thiên thánh thể đạo thai cả đời tối thiểu nhất cũng phải 4 vạn năm, hậu thiên thánh thể đạo thai kém một chút, đoán chừng cũng có hơn 3 vạn năm thọ nguyên, lại lột xác thành tiên thiên thánh thể đạo thai, sống đệ nhị thế hệ, thọ nguyên lần thứ 2 kéo dài. Giữ gốc 11 vạn năm, đầy đủ Tần Thiên sống thứ 4 thế hệ. Có thể nói chỉ cần hoàn thành cái này hậu thiên thánh thể đạo thai, hắn tiên hồng trần đường liền hoàn thành 1/3 rồi. Làm người ta phấn khởi. Chương 81. Hoang cổ thánh thể, Tần Thiên yên lặng vận chuyển thôn thiên ma công, đem thôn phệ mà đến thánh thể căn nguyên được lưu giữ trong đại đạo bảo bình bên trong, cũng không trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Căn nguyên loại vật này, tốt nhất hay vẫn là trải qua loại bỏ xử lý, đi thêm dung hợp tương đối khá. Cái gọi là loại bỏ chính là đem thánh thể căn nguyên cho bong, sau đó nghịch chuyển căn nguyên, đem nguyên bản cái này một cái thánh thể di hài là cơn đánh tan, uy về lúc ban đầu sau cùng mở thủy thánh thân thể căn nguyên, giống nhau tiên thiên hài nhi trong cơ thể kèm theo căn nguyên, tinh khiết mà lại thuần túy. Tận khả năng giảm bớt ma tính đối với bản thân ảnh hưởng. Đây là ngoan nhân chuyển nhân đến tiếp sau tại thôn thiên ma công bên trong tăng thêm một môn bí pháp. Suy cho cùng thôn thiên ma công ma tính thâm trầm cái này khuyết điểm, thế nhân đều biết, ngoan nhân chuyển nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, biết nói khuyết điểm, tự nhiên muốn sửa lại. Từ đó ra đời cái này một môn tẩy lễ pháp. Có thể dù vậy, thôn thiên ma công ma tính như cũng đáng sợ, suy cho cùng căn nguyên loại vật này, bản thân chính là hắn người là ấn, là tinh khí thần ngọn nguồn, một khi đưa vào trong cơ thể, ma tính tất nhiên sẽ sinh ra, lại đánh không hết. Bất quá, có thể ít một chút ma tính, là hơn một phần chứng đạo khả năng. Tần Thiên cũng chuẩn bị vận chuyển bí pháp, tẩy lễ thánh thể căn nguyên, chính hắn không làm được điểm này, nhưng có thôn thiên ma cái này nhất đế binh, lại là có thể làm được, hắn lấy thánh trong thân thể không chọn vẹn năng lượng vì nguồn năng lượng, thúc giục thôn thiên ma cái. Ma cái khẽ chấn động, chậm rãi hạ xuống, cùng đại đạo bảo bình hợp nhất. Vâng. Trong lúc nhất thời, cực đạo thần uy tràn ngập, dường như thật sự thôn thiên ma quán buông xuống nơi đây. Tương đạo màu vàng thánh thể căn nguyên, trải qua thôn thiên ma quán loại bỏ, lần thứ 2 trở lại đại đạo sữa trong bình. Mà đại đạo sữa, bảo bình bản thân là Tần Thiên căn nguyên biến thành, thánh thể căn nguyên đi vào, cũng liền có nghĩa là thánh thể căn nguyên tiến nhập Tần Thiên căn nguyên bên trong. Một tia kim hà tại Tần Thiên bên ngoài thân nở rộ, xinh đẹp danh giới. Cái này là thôn thiên ma công sao? Hắc Hoàng có chút kinh ngạc, thoạt nhìn thật không ngờ thần thánh. Không thể không nói, lúc này Tần Thiên bề ngoài coi như không tệ. Kim hà trải rộng toàn thân, đưa hắn phụ trợ dường như một cái thế ngoại Phật đà. Tương đạo màu vàng lưu quang từ Tần Thiên bảo thân thể nở rộ, vầng sáng hội tụ thành mảnh vải long, tại quanh thân bao quanh. Hắn thân thể lóe lên sáng long lánh, không ngừng tăng lên, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ, dường như hóa thành tiên kim, chắc chắn bất diệt. Mơ hồ trong lúc đó, ù âm thanh đột khởi, Tần Thiên sợi tóc rối tung, thân thể bên trong nguyên bản màu đỏ trong máu cũng dần dần nhiều một vòng sáng chói màu vàng. Nguyên bản ảm đạm như mực khổ hải, bạo phát ra trận trận biển động giống như thanh âm, một vòng màu vàng xuất hiện ở trong bể khổ, hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Đến cuối cùng, khổ hải bị triệt để thổi phồng thành màu vàng, lao ra vô tận thần huy, ánh vàng rực rỡ một mảnh, hơn nữa nương theo lấy sấm sét vang dội. Tần Thiên ngồi xếp bằng, trong bể khổ thần hoa đầy trời, sáng lạn chói mắt, màu vàng khí huyết phóng lên trời, nương theo lấy tiếng sóng không dứt, kim quang lóng lánh, khí huyết xông lên trời, lôi điện bổ múa, sóng biển ngập trời. Màu vàng khổ hải thật sự biến thành hoang cổ thánh thể. Hắc Hoàng mắt nhìn thấy Tần Thiên hoàn thành thủy biến, từ trong tới ngoài đều trở thành thánh thể diện mạo. Cũng chính là Tần Thiên đạo cung sớm đã cải biến, nếu không cái kia ngũ đại thần chỉ cũng đến tàn đi. Không biết qua bao lâu, không gian điện khôi phục bình tĩnh, sóng to gió lớn toàn bộ lắng lại. Tần Thiên vừa mở to mắt, liền chứng kiến một trường không răng miệng to như chậu máu, giữ lại chảy nước miếng. Hắc Hoàng gom góp tới đây, gấp hừng hực nói ra, "Vương, tiểu tử thứ tốt sẽ phải cùng một chỗ chia sẻ." Đem thôn tiên ma công lấy ra, Bùn Hoàng cũng muốn đến hậu thiên thánh thể đạt ai. Với tư cách vô thủy đại đế đáng tin người hâm mộ, đệ nhất mê đệ, nếu như có thể có cơ hội đạt được thánh thể đạt ai, hắn nhất định sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới. Lấy tâm của ngươi tính chất, khống chế không được môn ma công này. Tần Thiên đôi mắt chỗ sâu một vòng âm u sắc dần dần dâng lên, để cho Hắc Hoàng nhịn không được rút lui. Tần Thiên cảm thụ được chính mình thể phách đã nhận được trước đó chưa từng có bay bọn. Trong mắt hiện lên một tia mê say, căn nguyên cũng đã nhận được thăng hoa, so với đi lên phàm thể căn nguyên, cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, không thể tránh khỏi, từ đáy lòng ở bên trong hiện lên muốn tiếp tục thôn vệ căn nguyên xúc động. Phía trước, hấp thu Vũ Hóa Vương thể lúc, cũng có loại dục vọng này, nhưng không có hiện tại bây giờ như vậy mãnh liệt. Tần Thiên con mắt hiện lên một tia u quang, phản phất có một cái khác ta tại dục dịch, thúc giục chính mình tranh thủ thời gian tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Khuyên hắn bỏ qua hậu thiên thánh thể đạo thai đường đi, không bằng đi hậu thiên hỗn độn thể con đường, cái này hoàng kim đại thế, cái khác không có, chính là đặc thù thể chất quá nhiều. Bọn họ đều là chúng ta lương thực. Ma công không hổ là ma công. Tần Thiên trong đôi mắt có thâm trầm ma tính. Cái gọi là ma tính, cũng chỉ là bản thân bản tính thôi, bất quá ngoài chăn đến tinh khí thần cho bóp méo, vì vậy ma tính không thể bài trừ, không thể tránh né. Nhìn xem như vậy Tần Thiên, Hắc Hoàng có chút chột dạ, sợ Tần Thiên tế ra đại đạo xiển xích, đem hắn cũng cho ăn. Vâng, nói cũng đúng. Hắc Hoàng nhìn xem Tần Thiên cái kia ma tính thâm trầm con mắt, cũng có chút không rét mà run. Hắn đối với bản tính của mình có thể hiểu rất rõ, không nói đến yêu tộc cấu tạo cùng nhân tộc khác biệt, không cách nào học tập nhân tộc công pháp. Mặc dù là học được, hắn hơn phân nửa cũng khắc chế không được chính mình tham lam, sẽ bị ma công khống chế. Bây giờ Tần Thiên cũng có chút bị ma tính ảnh hưởng tới. Chỉ là thôn phệ một đạo căn nguyên giống như này, nếu là lại thôn phệ mấy nghìn nói căn nguyên, đến lúc đó, sợ không còn là người khống chế công pháp, mà là công pháp khống chế người. Lại quá trình thập phần thuận lợi, thậm chí sẽ không phát hiện mình đã bị ma công thao túng, chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Diêu Quang chính là một cái rất tốt ví dụ, đợi đến lúc hắn thôn vệ hơn 6000 nói căn nguyên về sau, mới phát hiện mình đã ham sâu ma thân bên trong, không cách nào tự kiềm chế thì đã trễ. Mà Tần Thiên ngay từ đầu liền phát hiện này thâm trầm ma tính, bên ngoài xem gần như nhập ma, nhưng trên thực tế xa so với Diêu Quang mặt ngoài quan huy, ma tính nhận sâu, muốn tốt rất nhiều. Khống chế tốt dục vọng của mình, chớ muốn bị ma tính chô thao túng. Thương Thái Hương nghiêm túc nói, "Ta minh bạch." Tần Thiên trầm giọng nói, vận chuyển ngũ sắc khí, ý đồ trấn áp ma tính. Tứ cực kinh văn tại không tự chủ được vận chuyển, lúc đầu vốn đã thu nạp thánh thể căn nguyên tại phản kháng. Tần Thiên trước mắt hiện lên một cái đầu đỉnh cổ trùng, cầm trong tay chiến thương thanh niên, thần uy vô thượng, màu vàng khí huyết chủ thiên, tư thế bay hùng bừng bừng phấn chấn. Bất quá lúc này thánh thể không hề thần thánh, ngược lại tràn ngập ma tính, cái kia hùng vĩ màu vàng khí huyết trở nên quỷ dị, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến vô số hồng ma bay múa đầy trời. Đó là cắm rễ tại thánh thể căn nguyên nguyên rủa. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên trên thân đồng dạng hiện lên hồng mao. Chết tiệt bằng nước. Tần Thiên thầm mắng một tiếng, đã chết thánh thể căn nguyên lần thứ hai sống đi qua, nguyên bản tiềm tàng tại thánh thể bên trong nguyên rủa thậm chí có sống lại dấu hiệu. Địa phủ nguyên rủa sẽ ở thánh thể lúc tuổi già danh giới buông xuống, đây là đã định trình tự. Mà giờ khắc này thánh thể căn nguyên từ chết hướng sinh, cùng thánh thể sẽ chết danh giới tình huống rất giống, tự nhiên phát động địa phủ nguyên rủa. Tần Thiên lồng ngực ngũ sắc khí rung động, ngũ sắc thần quang một xoát, đem hồng mao cho chấn đè xuống. Một vòng màu xanh chiếm cứ thượng phòng, đem thánh thể căn nguyên triệt để xuống lại, đỉnh phong thời kỳ thánh thể khí huyết, như là tiêu dương, đem nguyên rủa triệt để áp chế xuống đi. Đồng thời, Tần Thiên rút ra ngũ sắc khí bên trong căn nguyên pháp tắc, đã từng bị cắn nuốt đạo tắc một lần nữa nổi lên, diễn hóa xuất một cây ngộ đạo thần thụ, tản mát từng điểm ánh xanh rực rỡ, rơi vào Tần Thiên nghe hoàng cung bên trong. Tần Thiên trong đầu ma tính bị bất tử thần thụ trấn áp, thần thụ dễ cây cắm dễ tại ma tính bên trong, hấp thu ma tính, chuyển biến làm thanh quang, tăng lên Tần Thiên ngộ tính. Ma đạo chi biến huyền diệu khó lường, Tần Thiên con mắt ma tính bị chuyển đổi vì đạo tính, khí chất biến đổi, từ nguyên bổn sắp sửa nhập ma tu sĩ, biến thành một cái khí độ phi phàm đạo nhân. Tần Thiên lồng ngực lên xuống, trong đầu một mảnh thanh minh, thở dài ra một hơi về sau, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thôn Thiên Ma công ma tính bị Tần Thiên diễn hóa xuất đến ngộ đạo trả thụ chỗ trấn áp. Không hổ là thiên hạ đệ ba linh căn, cho dù là một điểm lẻ kẻ đạo tắc mảnh vỡ đều có hiệu quả như thế. Cho dù cái này nửa gốc ngộ đạo trả thụ lại chán nản, lại tổn hại, cái kia bản chất cũng là bất diệt, vị hẳn so với tiên vương. Đỉnh phong thời kỳ ngộ đạo trả thụ, liền tiên vương uống phía dưới đều có vài phần tác dụng, có thể nghĩ đến cỡ nào cường đại. Tần Thiên lấy ra điểm này ngộ đạo trả thụ quy tắc, mượn nhờ ngũ sắc khí chấp trưởng căn nguyên chi lực, một lần nữa diễn hóa ngộ đạo trả thụ hư ảnh. Đối với ngộ đạo, trấn áp ma tính cũng có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Cho dù thôn thiên ma công ma tính sâu hơn trầm, bây giờ cũng chỉ có một đạo bản nguyên ma tính chất, phân thuộc nhân đạo liệt kê. Ngộ đạo trả thụ lại hư ảo, cũng là tiên vương cấp bậc quy tắc diễn hóa, trấn áp một tia ma niệm vậy là đủ rồi. Nhẹ nhõm bắt chẹt. Ngày xưa ngoan nhân đại đế liền tại ngộ đạo trả thụ phía dưới nhân xâm huyền ngộ đạo, lưu lại bất diệt là ấn, trợ lực nàng đặt chân hồng trần tiên đạo. Thôn thiên ma công lấy ra hai đại bản nguyên đạo tắc, lại dung hợp hóa thành hậu tiên thánh thể đạo thai đường đi, đoán chừng không thể thực hiện được rồi. Tần Thiên thở dài một tiếng, hấp thu cái này một đạo thánh thể căn nguyên, cũng nghiệm chứng Tần Thiên lúc ban đầu ý nghĩ. Thôn thiên ma công quả nhiên khắp nơi đều là lừa bịp. Hoang cổ thánh thể chỗ mang đến ma tính, so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, trong lòng dường như xuất hiện thứ hai ta nếu là đem thánh thể ma thai, cùng đạo thể ma thai, đồng thời đưa vào trong cơ thể, chỗ mang đến trói buộc không thua gì Diêu Quang thôn phệ hơn 6000 tại căn nguyên cấu thành ma thai. Hơn nữa đây cũng không phải là chấm dứt, hoàn toàn là vừa mới bắt đầu, thánh thể cùng đạo thai, một khi nhập vào cơ thể, hai loại ma tính tất nhiên sẽ dây dưa không rõ, cuối cùng hợp làm một thể. Đến lúc đó, đoán chừng không phải có vài phần tiên tiên thánh thể đạo thai hàm xúc vấn đề, mà là so với tiên tiên thánh thể đạo thai yếu vài phần vấn đề. Như thế ma tính, như thế ma thai, hắn trói buộc lực lượng sợ là không thua gì hậu thiên hỗn độn thể đi. Đến lúc đó ma thai thổi phồng Tần Thiên căn nguyên, thôn thiên ma công đại đạo gông cùng xiển xích cũng sẽ đúng hạ tới. Thánh thể căn nguyên cùng đạo thai căn nguyên không thể hợp nhất, căn nguyên cường độ xa xa không bằng hậu thiên hỗn độn thể, nhưng ma thai trói buộc lực lượng không chút nào không thua gì ngày kia hỗn độn ma thai. Hoàn toàn là một cái siêu cấp lớn lừa bịp. Chẳng qua nếu như có thể đem ma thai hóa thành đạo thai, ngược lại là có thể trở thành hậu thiên thánh thể đạo thai sinh ra một cơ hội. Đây cũng là một con đường. Tần Thiên trầm tư thật lâu, như thế nào không cách nào khắc đạo thai đại trận, trực tiếp thôn phệ tiên thiên đạo thai, lại tìm kiếm ma đạo chỉ biến, hóa thánh nguyên ma thai vì hậu thiên thánh thể đạo thai, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là một cái chuẩn bị phương pháp. Tần Thiên đối với thôn thiên ma công thủy chung trong lòng có kiêng kỵ, ma tính quá mức thâm trầm trung quy không tốt. Tựa như ngoan nhân đại đế cả đời lại cả đời trầm luân, mất đi linh thức, hơn phân nửa liền cùng ma tính có quan hệ. Suy cho cùng, vô luận là vô thủy hay vẫn là không chết, cũng hoặc là diệp phàm, hành tẩu tại hồng trần tiên đạo thời điểm, đều không có như vậy là tác dụng phụ. Bọn hắn tại thuế biến thời điểm tuy yếu đất, nhưng phần lớn thời gian đều rất bình thường, duy chỉ lấy thiên đế cấp bậc chiến lực, đánh cho chí tôn 2-3 chiêu có thể miểu sát. Duy chỉ có ngoan nhân đại đế xuất hiện như vậy ma bệnh. Tần Thiên rất hoài nghi, đây là bị thôn thiên ma công ngưng tụ ma tính ảnh hưởng. Mặc dù là lợi dụng bất diệt trời công thuế biến thần đại, cũng không có thể làm cho ngoan nhân đại đế triệt để thoát khỏi cái kia ma tính. Về sau, ma tính triệt để dung nhập vào là ngoan nhân đại đế hồng trần tiên đạo, chỉ có thể một lần lại một lần thuế biến xưa cũ thân, yếu bất ma tính ảnh hưởng, cuối cùng cửu thế hợp nhất, triệt để vỡ nát ma tính. Suy cho cùng, nếu có lựa chọn, người nào chọn như vậy khó khăn thuế biến. Lúc sở trường tại vô thần bên trong, một thân thông thiên tu vi khó có thể phát huy được, miễn miễn cưỡng cưỡng có một không sức mẹ đại đế chiến lực. Giết cái thạch hoàng cũng phiền phức, phải biết khi đó ngoan nhân ít nhất số 5, 6 thế hệ, chân tiên tới cũng phải không lừng, vô cùng tiên đế bên trong tiên đế, khoảng cách tiên hồng trần cũng chỉ chênh lệch 3-4 bước. Có thể tồn tại như vậy, liền giết cái thạch hoàng đều không làm được, có thể nghĩ, nàng suy yếu đến loại tình trạng nào. Quá mức nguy hiểm. Chương 82. Độ kiếp, dinh dưỡng không đầy đủ hoang cổ thánh thể, chuẩn bị gây sự giải quyết xong ma tính vấn đề, Tần Tiên liền rời đi không giả điện, hướng về phóng xuất ra khí tức của mình, cùng thiên địa giao cảm, nên đón kiếp nạn. Ta muốn đột phá. Thôn Thiên Ma công hấp thu thánh thể căn nguyên, có thể không đơn thuần là căn nguyên, ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc cũng ở đây bị cắn nuốt liệt kê. Bất quá bởi vì tẩy lễ pháp, những cái kia đại đạo quy tắc trên cơ bản chỉ còn lại một chút mảnh vỡ, bất quá đối với Tần Tiên cái này một tứ cực tu sĩ mà nói, cũng là đại tạo hóa. Liên đừng đề cập lại có ngộ đạo trà thụ hư ảnh, cắm rễ ma tính, liên tục không có ở đây vì Tần Tiên tăng lên ngộ tính. Cho dù không đề cập tới cái này chút tạo hóa, bằng vào lúc trước qua tứ cực kiếp lúc, Tần Tiên tử thiên kiếp bên trong bắt được thiếu niên đại đế đạo tắc mảnh vỡ, cũng đủ để cho Tần Tiên một đường bọn tới tứ cực đại viên mãn. Bất quá Tần Thiên muốn nhiều thể nghiệm một cái tứ cực cảnh giới huyền diệu cùng tạo hóa, liền áp chế xuống. Lúc này lại đạt được thánh thể bản nguyên đạo tắc cùng nội đạo trà thụ hư ảnh trợ lực. Ma đạo chi biến, để cho Tần Thiên nguyên bản liền áp chế đạo hạnh, lại cũng không cách nào ức chế rồi. Ầm ầm. Vạn trượng lôi hải từ trên trời giáng xuống, lập tức hàng Tần Thiên xung quanh cho bao phủ, hóa thành một mảnh thiên kiếp hải dương. Hắc hoàng hùng hùng hổ hổ, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi độ kiếp không thể chờ ta chạy ra đi lại qua sao? Vô tận lôi đỉnh, vạn trượng điện mang, diễn hóa thành lôi đỉnh hải dương, đem chứng kiến hết thảy toàn bộ bao phủ. Đây chính là hắn kiếp nạn sao? Thật là đáng sợ. Thanh y dị tiểu giao vương xa xa nhìn ra xa, bị cái kia hùng vĩ lôi kiếp cho chấn kinh. Hắn đã từng tại tứ cực cảnh giới vượt qua lôi kiếp, nhưng xa không bằng Tần Thiên lôi kiếp đáng sợ. Đó căn bản không giống như là lôi kiếp, càng giống là trong truyền thuyết tiên phạt. Hắn cảm giác kiếp vân ở bên trong tùy tiện một đạo lôi đỉnh, là có thể đem hắn cho đánh chết. Lôi kiếp bên trong, hắc hoàng hoạt bát, trong miệng không ngừng chửi tới, mẹ kiếp, Tần tiểu tử ngươi nha lại bị ta. Nhìn xem tuy rằng chật vật, nhưng khí tức không có chút nào yếu bớt hắc hoàng. Thanh y dị tiểu giao vương lần thứ hai lâm vào tự mình hoài nghi. Hắn cái này giao long thân thể là nghiêm chỉnh giao long thân thể sao? Như thế liền con chó cũng không sánh bằng. Vạn trượng lôi quang, đem xung quanh hết thảy đều cho bao phủ, tử mang liên tục, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập lôi kiếp, giật mình người tới cực điểm. Tần Thiên trước mắt cái gì đều nhìn không thấy rồi, lọt vào trong tầm mắt đều là hủy diệt chi quang, chói mắt không gì sánh được. A, thánh thể tứ cực kiếp nạn, đủ kinh phong. Tần Thiên vung vẩy nắm đấm, màu vàng khí huyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh nát từng đạo lôi đỉnh, hóa thành điện mang tiêu tán. Tần Thiên thất thần, không biết có thể hay không có tiên thiên đạo đồ chặn đường. Từ địa phủ góc độ đến xem, ta vẫn muốn giết chết một cái hoang cổ thánh thể, không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ à. Tần Tiên cổ động khí huyết, màu vàng khí huyết bay thẳng đến chân trời, như là kim long kinh thế, ngao du cửu thiên. Thương Thái Hư cảm thán nói, khí huyết mạnh mẽ như thế ba động, không hổ là thánh thể, hơn xa cùng cảnh ta đây. Hắc Hoàng vừa mới lao ra lôi kiếp phạm vi, cũng bình phẩm nói, vâng, khí này huyết ba động có chút yếu đi. Cái này còn yếu. Thải Vân tiên tử bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin, khí này huyết ba động, so với tiên đại tu sĩ đều không thiếu. Hắc Hoàng nghiêm trang nói, so với chân chính hoang cổ thánh thể hay vẫn là yếu một phần. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, Tần tiểu tử có thể đem người khác thánh thể căn nguyên phát huy đến loại trình độ này. Tần Thiên đến cùng không phải chân chính thánh thể, lấy đại đạo bảo bình dung nạp thánh thể căn nguyên, có chỗ suy yếu lại bình thường nhất. Đây là Tần Thiên ngoài định mức mở ra không ít tiềm lực chi môn, còn có nhân thể đạo vực trợ lực, trên phạm vi lớn khai phá thánh thể tiềm năng, mới có như thế uy danh. Nếu không vừa mới dung nạp thánh thể căn nguyên, có thể phát huy ra bảy thành lực lượng, cũng đã không tệ. Kế tiếp, lôi kiếp quy mô lần thứ hai mở rộng, Thiên Chi Tứ Linh lần thứ hai xuất hiện, mỗi một đạo bốn linh thú đều là do bảy đạo lôi quang cấu thành, đại biểu 28 tinh tú lực lượng. Tần Thiên hai tay kết ấn, âm dương nhị khí bao quanh, đẩy ra âm dương côn bằng ấn. Lần này côn bằng ấn hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn một phần thôn vệ chân ý. Tần Thiên đem từ ngoan nhân kinh văn bên trong lĩnh ngộ đến thôn vệ chân ý dung hợp đến côn bằng ấn ở giữa. Suy cho cùng côn bằng không có thôn vệ vạn vật độ lượng sao có thể đi? Côn bằng từ ấn pháp bên trong bay ra, mở ra giống như thâm viên miệng khổng lồ, như là hấp động giống như, đêm đẩy thiên lôi ánh sáng, bốn đại linh thú. 28 tinh túc kiếp ánh sáng toàn bộ thôn vệ, chuyển đổi vì thần năng, bị Tần Thiên thân thể giống như đói hấp thu không còn một mảnh. Tần Thiên sờ lên bụng, rất là nghi hoặc, như thế cảm giác như vậy đói a. Kế tiếp, thứ ba, thứ tư, đệ ngũ trọng lôi kiếp từng cái đè xuống. Nguyên bản vạn trượng lôi hải rút ngắn gấp 10 lần, hỗn độn khí dần dần tràn ngập, phản phất giống như khai thiên tích địa, lại tựa như thế giới chung kết điểm báo. Tần Thiên tế ra bốn đạo lưu quang, màu tím quang huy chiếm cứ lôi hải, tại hấp thu lôi hải bên trong ẩn chứa đạo cùng lý. Tần Thiên trái phải trên hai tay đều có ô quang lóe lên, dường như hấp động thôn vệ vật vật, hấp thu lôi kiếp tinh khí, rèn luyện cánh tay. Thần niệm cũng bên ngoài phóng xuất, ba đóa rõ ràng khí tại ngân sắc tiểu trên thân người xoay quanh, ngồi xếp bằng trên trán, tay niết đạo ấn, cùng nhau tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Hắn lấy đáng sợ thiên kiếp rèn luyện bản thân, tiến hành toàn diện thăng hoa. Kim sắc huyết khí tràn đầy, giống như chân long thu con, nguyên thần lực lượng chói mắt, phản phất muốn theo phá tam thập tam trọng thiên, chiến lực tăng lên một mảng lớn, chính thức đặt chân tứ cực nhị trọng thiên. Đợi cho Tần Thiên triệt để vượt qua lôi kiếp, sừng sững tại nước lúc đầu bên trên, ngẩng đầu nhìn lên trời, đợi nửa thiên đô không có tiên thiên đạo đồ hạ xuống, làm cho Tần Thiên có chút tiếc nuối, hắn còn muốn quan sát một cái tiên thiên đạo đồ đây. Với tư cách địa phủ lấy tiên khí chi lực ảnh hưởng tiên địa, cho hoang cổ thánh thể gieo xuống nguyên rủa, tiên thiên đạo đồ cũng là nguyên rủa một bộ phận, có lẽ đối với Tần Thiên nghiên cứu căn nguyên diễn hóa đại trận có thể có chỗ trợ giúp. Suy cho cùng căn nguyên cũng là nói một loại diễn hóa, mà địa phủ thì là đem nguyên rủa chuyển đổi vì đại đạo, lấy tiên khí chi lực ảnh hưởng thiên địa. Mỗi khi thánh thể sinh ra thời điểm, thiên địa sẽ tự chủ đem cái này một bộ phận chớ chú đạo tắc dung nhập vào thánh thể căn nguyên bên trong, cùng thánh thể căn nguyên cùng nhau giáng sinh, cùng nhau tu hành, cùng nhau trưởng thành, cuối cùng hóa thành hồng bao chớ chú cắn trả ký chủ, đem lại thành thánh thể bất tử. Bởi vì trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyện, thánh thể nguyên rủa đã sớm cùng căn nguyên không thể tách rời, nguyên rủa chính là thánh thể căn nguyên bản thân. Muốn đánh vỡ nguyên rủa, trừ phi đánh vỡ đại thành thánh thể căn nguyên. Nhưng căn nguyên tiêu vong, người cũng tiểu chết rồi, là lấy mạnh mẽ như Tây Hoàng cũng không cách nào giải quyết đại thành thánh thể nguyên rủa. Tần Thiên thánh thể căn nguyên bị đại đạo bảo bình ngăn cách, chưa hề chân chính cùng thiên địa giao cảm, thiên địa cảm giác đến chính là Tần Thiên cái này thôn thiên ma công tu hành giả. Vì vậy, sẽ không dẫn động tiên thiên đạo đồ. Hơn nữa, hiện nay ta chiến lực cũng chân chính đi đến bắt cấm lĩnh vực, sẽ lại không ngã xuống rồi. Tần Thiên cảm giác được có một tầng nhìn không thấy không sợ được, lại chân thật tồn tại hàng rào, vắt ngang bản thân trước người. Cho dù hắn thiêu đốt tinh khí thần, cũng đã định trước sẽ tạp tại cái đó hàng rào phía trước. Đây cũng là thế nhân thường nói đế tử cấp bậc, cũng là chân chính đại đế chi tư. Đương nhiên Tần Thiên phỏng đoán, tại đế tử cấp bậc phía trên còn có một cái vô thủy, vạn thanh cấp bậc. Đến mức Diệp Phàm cùng Ngâm Nhân, hai người bọn họ tiền kỳ cũng không tính mạnh mẽ, thế gian vẫn cứ có địch thủ, thuộc về hậu kỳ trưởng thành tuyển thủ. Hậu thiên thánh thể đạo thai phải đạt được, tranh thủ đặt chân vô thủy cấp. Chỉ bất quá, ta như thế cảm giác có chút không đúng a. Tần Thiên nhíu mày, thử hoạt động hai tay, một cánh tay nhoáng một cái, phát ra trận trận tiếng nổ vang, có thể lật tung lớn núi cao, mênh mông thần lực rất mạnh, thể phách đủ để sánh vai tiên đại tu sĩ. Tần Thiên cau mày, nhưng không đủ mạnh, chân chính thánh thể tại đây nhất cảnh giới có thể sánh vai đại năng. Hơn nữa, có một loại sử dụng không lên kình phong cảm giác, giống như là lực lượng chưa hoàn toàn phát huy được đồng dạng. Hắn tại phương tài độ kiếp quá trình bên trong, mỗi một lần chiến đấu, vung vẩy nắm đấm đánh nát lôi đỉnh, đều sẽ xuất hiện một chút không cân đối, ý thức cùng thân thể không xứng đôi tình huống. Bất quá cũng may chính là tứ cực tiểu thiên kiếp, uy lực không mạnh, mới không có xảy ra vấn đề. Thánh thể tại tứ cực cảnh giới cần ít nhất ngàn vạn cân nguyên, mà ta cũng chỉ có trăm vạn cân nguyên. Trong cơ thể năng lượng đẳng cấp, hoàn toàn không cách nào chèo chống thánh thể căn nguyên phát ra. Vì vậy, ta đây là dinh dưỡng không đầy đủ. Tần Thiên khỏe miệng co giật, lần trước Vũ Hóa Vương thể chém tới về sau, đất xây nhà đổ sụp, dẫn đến suy yếu, lần này hấp thu thánh thể căn nguyên, lại tới cái năng lượng chưa đủ, dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn cùng cái đồ chơi này hữu duyên đúng không? Cũng đừng. Tần Thiên cười khổ lắc đầu. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần hấp thu nữa một chút nguyên, một lần nữa rèn luyện một cái phía trước cảnh giới là được rồi. Cái này cũng không phải hiến pháp xảy ra vấn đề, liền cùng một hồi sinh tử đại chiến về sau, cần liền khôi phục bản thân thần lực không sai biệt lắm. Bất quá cần phân lượng là thật hơi nhiều, chỉ là dựa vào hàng ngày hấp thu linh khí, cái kia đoán chừng phải cần thời gian nghìn năm. Mà với hắn cảnh giới bây giờ lại không thể trực tiếp từ vũ trụ hấp thu năng lượng. Vì vậy, cuối cùng hay vẫn là cần đủ số lượng nguyên a. Tất cả hoang cổ thánh thể đều đã định trước cần làm gốc phát sầu đúng không? Thần Tiên có chút sầu muộn gãi gãi đầu. Tần Thiên thở dài một hơi, tại trong lòng tính toán nói, đoán chừng lại phải cần ngàn vạn cân nguyên. Hán nguyên, tại đột phá tứ cực lúc sau đã dùng sạch sẽ rồi. Cái khác ngoan nhân chuyển nhân sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, trong cơ thể có nhiều như vậy căn nguyên cần cân bằng, bọn hắn hận không thể đem hết toàn lực áp chế thánh thể căn nguyên, tránh cho hắn phát huy quá nhiều lực lượng. Tự nhiên không có cảm giác như vậy, mà Tần Thiên không giống nhau, hắn mong muốn đem thánh thể căn nguyên phát huy đến mức tận cùng. Vừa bên trong năng lượng chưa đủ, đã từng thuế biến hấp thu nguyên khí sớm đã bị tiêu hóa, không đủ để càng tiến một bước. Tần Thiên suy tính nói, chờ ta đem năng lượng bổ sung xong xuôi, bằng vào ta tại bí cảnh pháp bên trên tạo nghệ, chắc có lẽ không phải yếu hơn chân chính hoang cổ thánh thể. Bất quá, cái này nguyên muốn đi đâu làm đây? Tần Thiên có chút phiền muộn, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại cần làm gốc dầu gì. Tiếp tục ăn cướp nguyên trận, kiếm điểm huyết hán nguyên. Cái này tựa hồ là một biện pháp tốt, một cái nguyên trận 100 vạn, 10 cái nguyên trận cũng đủ để có thể gom đủ. Bất quá một cái nguyên trận 100 vạn cân nguyên thạch, chỉ là kết quả tốt nhất. Có chút nguyên trận có thể lái được đào ra 10 vạn cân nguyên vậy thì coi như không tệ rồi. Không, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Tần Thiên con ngươi đảo một vòng, cười vô cùng mãnh liệt. Ngu xuẩn bắt đầu tinh người. Không biết các ngươi nhận thức qua bị cắt giao hệ sao? Còn gì âm như nghe ngóng một cái. Kiệt kiệt thẳng. Tần Thiên cùng thiếu, phía sau mơ hồ có đèn đường ánh sáng tại lóng lánh. Tiểu tử này không phải là bị Thái Sơ cổ khoáng quỷ linh cho nhập vào thân đi à nha? Hắc Hoàng vẻ mặt hồ nghi. Hắn vẫn chờ Tần Thiên đi tìm tiên thiên đạo thai, vẽ tiên thiên đạo trận, thành tựu hậu thiên thánh thể đạo thai đây. Bất quá, làm như vậy, có thể hay không bị người đánh a? Cười xong sau, Tần Thiên ngược lại có chút chần chờ. Đoán chừng rất nhiều người đều hận ta hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gần lộ ra. Vì vậy, ta có lẽ chuẩn bị chạy lộ thần kỹ. Tần Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ, gây sự phía trước hết nghĩ tốt đường lui. Vạn nhất bị người chính diện chặn lên nữa nha. Vì vậy, ta phải tìm đến một môn vô thượng chạy lộ thần pháp. Tần Thiên có thể tưởng tượng chính mình tương lai làm ra bọn gì âm mưu, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đuổi giết hắn. Chương 83. Đời thứ hai, sống thêm một thế huyền bí, tiên thiên nhất khí Tần Thiên cần cam đoan chính mình chạy đầy đủ nhanh mới được. Tần Thiên liếc nhìn Hắc Hoàng, nghĩ thầm nói, ta xem, hàng chữ bí mật cũng rất phù hợp. Đang lúc Tần Thiên tính toán mời Khương Thái Hư đi đến thánh nhai dò xét cựu bí thời điểm, Khương Thái Hư đột nhiên mở miệng nói ra, ta muốn bế quan, nếm thử sống đệ nhị thế hệ. Lời này vừa nói ra, chấn kinh tất cả mọi người. Khương Thái Hư thì là biểu hiện thập phần bình tĩnh, hiển nhiên sớm có ý nghĩ, tại trợ giúp xong Tần Thiên đạt được hoàng cổ thánh thể về sau, hắn cũng cần vì tuổi thọ của mình suy tính. Tại Tử Sơn bên trong bị nhốt 4000 năm sau, cho dù hắn vì đại thành thần vương, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy rồi. Vô Thủy Trung cho Dược Vương lại cho Thải Vân Tiên Tử, bây giờ hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần, lợi dụng trong cơ thể những năm này tích góp từng tí một mù đi ra trường sinh tinh, sống thêm cả đời. Giao Vương, ta nghĩ mượn không giả điện dùng một lát. Khương Thái Hư hiền lành nói. Thần Vương xin cứ tự nhiên. Thanh Giao Vương rất là đại khí, tỏ vẻ tùy tiện dùng. Khương Thái Hư nói ra, nơi đây tuế nguyệt trôi qua tiếp cận với không, đang thích hợp ta thuế biến đệ nhị thế hệ. Thái Hư ca. Thải Vân Tiên Tử con mắt lộ ra vẻ lo lắng, sợ hắn lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đều tại ta. Lúc trước nếu là ngươi ăn vào cái kia một cây dược vương, Thải Vân, ta có lòng tin. Khương Thái Hư cắt ngang Thải Vân Tiên Tử lời nói, mở miệng chấn an nói. Nhưng Thải Vân Tiên Tử như cũng lo lắng, từ xưa đến nay, có thể bằng vào chính mình sống đệ nhị thế hệ giải rác có thể mấy, dù là tính cả đại đế cũng giống như vậy. Tần Tiên đối với Khương Thái Hư rất có lòng tin, lại nói, an tâm, người liền tin tưởng thần vương đi. Khương Thái Hư cũng là cầm chặt Thải Vân Tiên Tử bàn tay như ngọc trắng an ủi, yên tâm đi Thải Vân, ta lần này nhất định sẽ lại không rời khỏi ngươi. Khương Thái Hư ngữ khí kiên định, hăng hái. Cùng Thải Vân Tiên Tử trong trí nhớ một vị kia thiếu niên thần vương nặng chồng lên nhau. Từ lúc Tử Sơn bên trong ta liền có lòng tin thuế biến đệ nhị thế hệ, bây giờ thấy ngươi, trong nội tâm của ta có lo lắng, thuế biến đệ nhị thế hệ tỷ lệ gia tăng thật lớn. Ân, ta tin tưởng ngươi, Thái Hư ca. Tần Tiên mấy người rời đi, vì Khương Thái Hư sáng tạo một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Lúc đầu ở bên trong, Thải Vân Tiên Tử thân tử đạo tiêu, Khương Thái Hư tâm như cho tàn, như tình huống như vậy phía dưới, Khương Thái Hư đều có thể thuế biến đệ nhị thế hệ. Bây giờ tâm hắn có lo lắng, có nhất định phải sống đệ nhị thế hệ lý do. Tự nhiên so với lúc đầu bên trong phải nhanh hơn thuế biến đệ nhị thế hệ, Thải Vân Tiên Tử cẩn thận mỗi bước đi, sợ cái này khép lại quan chính là vĩnh biệt, bất an nói, Thái Hư ca. Khương Thái Hư ôn hòa cười một tiếng, yên tâm, đợi ta sống đệ nhị thế hệ, đột phá thánh hiển cảnh giới, dẫn ngươi đi xem núi sông sáng chói. Lão Khương đầu không đơn giản a. Hắc Hoàng ngữ khí nghiêm túc, bằng vào chính mình sống đệ nhị thế hệ, chỉ bằng vào điểm này liền vượt qua không ít đại đế, cổ hoàng. Không sai, như còn có một cây bất tử dược, thần vương lại có thể sống cả đời, tam thế thần vương, tất nhiên có thể chứng nhận đạo thành đế. Thần Tiên vẻ mặt thốn tức nói, như Khương Thái Hư không có ngã vào hắc ám náo động ở bên trong, tất nhiên lại là một vị Thái Hư đại đế, không thua gì cái cựu lũ cái chủng loại kia. Chính như Hắc Hoàng theo như lời đồng dạng, rốt cuộc là bằng vào chính mình sống đệ nhị thế hệ. Ở kiếp này, Khương Thái Hư nếu là đến khác loại thành đạo, ít nhất có thể sống một vạn năm trở lên. Lại tính cả đệ nhất thế hệ Tuế Nguyệt, cái này đã vượt qua một chút đại đế, nếu là lại phục dụng bất tử dược, sống ba đời. Lại là một vạn thời gian, như thế dài dòng buồn chán thời gian dùng cho tu hành, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, tại tầm thường đại đế ở bên trong, thực lực cũng tuyệt đối đứng hàng thượng đẳng. Thần Vương lão tổ gừng nghĩa đến rồi. Một người trung niên nam tử vội vàng chạy đến, trái xem phải xem, không thấy được người, liền hỏi thăm Thanh Giao Vương nói, Thanh Giao huynh đệ, ta lão tổ đây. Thần Vương tiền bối đã bế quan, đang tiến hành đột phá. Thanh Giao Vương liên tiếp cực kỳ hâm mộ. Đột phá? Chẳng lẽ? Gừng nghĩa vẻ mặt kinh hỉ nói, có lẽ lớn không kém trên lại đi. Thanh Giao Vương gật gật đầu. Khương Thái Hư đã là đại thành thần vương, sống thêm cả đời, thuận tiện cái đột phá cảnh giới, mong muốn đến cảnh giới vì sao, không cần nói cũng biết. Gừng nghĩa rung giọng nói, cổ thánh nhân a, không nghĩ tới, tồn tại như vậy vậy mà sẽ sinh ra tại trước mắt ta. Thanh Giao Vương vỗ chán một cái nói, đúng rồi, còn không có cho Gừng Nghĩa huynh đệ giới thiệu một cái đây. Ba vị này là cùng thần vương tiền bối cùng một chỗ người tới nơi này. Cái này một vị là Thải Vân Tiên Tử, ngày xưa thần vương hồng nhan chi kỷ. Thanh Giao Vương giới thiệu nói, hai vị này là thần vương bạn bè, chính là hai vị này thiếu niên anh hùng đem thần vương cứu ra. Thần vương hậu duệ Gừng Nghĩa tạ ơn hai vị cứu ta tổ tiên. Gừng Nghĩa vội vàng chắp tay hành lễ nói, sau này nếu có cần dùng đến ta Gừng Nghĩa địa phương hướng, cứ việc sai khiến, tại sông pha khói lửa, không chối từ. Sau đó đối với Thải Vân Tiên Tử nhập vào thân bái phía dưới, Gừng Nghĩa gặp qua tổ tiên mãi mãi. Nghĩa nhi không cần phải khách khí. Thải Vân Tiên Tử lộ ra nụ cười, liền tranh thủ hắn kéo đến. Tần Tiên nhìn xem một màn này ám đạo, cái này lớn kẻ cướp rất sẽ đến sự tình đấy sao? Mắt thấy nơi đây tổ tử tôn hiếu thuận, Tần Tiên đưa mắt nhìn sang không giá trong điện, Khương Thái Hư xếp bằng ở tại chỗ, đang tại điều chỉnh trạng thái. Tần Tiên tuy rằng người tại bên ngoài, nhưng có hư không đồng tử tại đủ để bao quát toàn bộ tiểu thế giới. Một cái thần vương sống đệ nhị thế hệ kinh nghiệm, đối với Tần Tiên tương lai trợ giúp thật lớn. Hồng chân cựu thế có thể thành tiên, cả đời lại cả đời tích góp từng tí một đạo hạnh, chiến lược tăng lên, đều là hư nhược. Không được trường sinh, cuối cùng là ảo ảnh trong mơ. Cái gọi là cựu thế thành tiên lộ, thuộc về mà nói, là một cái không ngừng tích lũy trường sinh tiên tinh quá trình. Qua, trong tiên địa thịnh hành chân tiên nói, cần dựa vào nguyên vẹn đại vũ trụ mới có thể thành tựu, bởi vì chân tiên thành tựu, cần hấp thu độ lượng trường sinh tinh, kết hợp bản thân tinh khí thần, cô đọng một đạo bất diệt tiên tinh, vì trường sinh căn bản, chân tiên căn cơ. Bước tiếp theo tu hành, chính là cần phun ra nuốt vào trường sinh tinh, để tăng trưởng từ trong thân thể tiên tinh. Cho đến chỉ dựa vào bản thân tiên tinh có thể chống cự tuế nguyệt bấy nhiêu, như thế liền đi tới chân tiên đỉnh, nhìn xa tiên vương cảnh giới, cũng chính là chuẩn tiên vương cảnh giới. Nhưng bây giờ, đại vũ trụ thay đổi, thế gian không hề sinh ra trường sinh tiên tinh, thế cho nên chân tiên nói đoạn tuyệt. Mặc dù là sống sót chân tiên, tại chưa đến chuẩn tiên vương cảnh giới lúc, cũng cần phun ra nuốt vào trường sinh tinh, mới có thể bảo trì trường sinh bất tử. Mất đi trường sinh tinh, chân tiên tựa như con cá trong nước, lập tức đi tới mặt đất, không có nước, sớm muộn có một ngày sẽ chết đi, đơn giản là sớm muộn gì thôi. Ngày xưa loạn cổ kỷ nguyên, tiên vực đại môn đóng cửa, còn sót lại tiên đạo tồn tại, không hẹn mà cùng chế tạo cấm khu, bắt còn sót lại trường sinh tinh, đến duy trì tiên đạo cảnh giới miễn cưỡng không hề ngã xuống. Là lấy một cái kỷ nguyên xuống, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tản tiên cảnh giới, bởi vì lúc ấy cửu thiên thập địa còn sót lại trường sinh tinh thật sự là quá ít, đừng nói khôi phục bị côn bằng đánh nát tiên tinh, ngay cả bảo trì trường sinh đều cực kỳ miễn cưỡng, cần nhiều năm ngủ say. Lại về sau cửu thiên thập địa hợp nhất, thiên trảm người một đao, ngay cả tiên vực tu sĩ cũng không muốn tới, bởi vì cửu thiên thập địa không hề có trường sinh tinh tồn tại. Tại cửu thiên thập địa hoạt động cần tiêu hao trong cơ thể để giành trường sinh tinh, một khi tại cửu thiên thập địa bị hao tổn, nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì bị thiên trảm một đao, tiên tinh tổn hại, hóa thành tàn tiên. Đến tận đây, tiên phàm ngăn cách, chân tiên nói tuyệt tích. Lại về sau, chính là bây giờ thời đại này, hồng trần tiên đạo hưng thịnh, lấy thân là loại, tại hồng trần ở bên trong, tự thành vũ trụ, không cầu ngoại đạo, tự cầu bên trong nói, làm trong cơ thể tích góp từng tí một trường sinh tinh đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể sống đệ nhị thế hệ. Cả đời lại cả đời, tại đây hồng trần bên trong còn sống, tích góp từng tí một tiên hồng trần tinh. Đại vũ trụ không trường sinh tinh, ta đây liền từ sản trường sinh tinh. Xem nhân thể vì đại vũ trụ, từ sản tiên hồng trần tinh, thẳng với bản thân trong cơ thể tích góp từng tí một tiên hồng trần tinh đầy đủ bản thân tiêu hao, đối kháng tuế nguyệt tan mòn. Đến lúc đó, tuế nguyệt không thêm tại thân, thiên địa mục nát mà ta bất diệt, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, cũng được gọi là tiên hồng trần. Cho dù thiên địa lại biến, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tiên hồng trần, bởi vì hắn bản thân chính là một cái từ sản trường sinh tinh tiên hồng trần vực. Là lấy, tiên hồng trần một thành liền có thể sánh vai chuẩn tiên vương. Mà hết thảy đều là xuất xứ từ cái này trường sinh tinh. Vì vậy Tần Thiên muốn xem rõ ràng sở thần vương thuế biến quá trình, nhìn xem cái gọi là trường sinh tinh bản chất cuối cùng là vật gì, lại là như thế nào kích phát cái này chút trường sinh tinh, xuống đệ nhị thế hệ. Vì sau này thuế biến đệ nhị thế hệ, tích lũy kinh nghiệm. Suy cho cùng lúc đầu ở bên trong, cũng không có giải thích cặn kẽ qua thuế biến sự tình. Chính là hai vạn năm qua, thiên đế ra rồi, sau đó vang một tiếng, từ vô tận khí huyết bên trong đứng dậy, liền thuế biến đệ nhị thế hệ. Tần Thiên thông qua thần con mắt, có thể chứng kiến Khương Thái Hư trong cơ thể trường sinh tinh. Cái này chút trường sinh tinh sao? Là Khương Thái Hư tại Tử Sơn bên trong ma luyện đi ra, ta chẳng lẽ cũng muốn phong ấn cái 4000 năm. Tần Thiên thấy được trường sinh tinh hội tụ đến cùng một chỗ, khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung loại đồ vật này. Trong cơ thể hắn cũng không loại vật này. Không, cũng không phải không có, chỉ là rất ít, rất ít. Tần Thiên tại trong lòng phản bác, nội thị bản thân, phát hiện một chút tương tự chính là vật chất, chỉ bất quá quá mức thưa thớt, dẫn đến trước tiên không có phát hiện. Cái này chút trường sinh tinh khí, là tại hắn mở ra con đường tu hành về sau, tự động sinh ra, lấy duy trì lấy hắn dài đến mấy trăm năm mạng sống. Là siêu phàm thoát tục căn cơ. Khương Thái Hư trong cơ thể tích góp từng tí một trường sinh tinh thoạt nhìn tuy rằng cũng không nhiều, nhưng muốn hơn xa Tần Thiên, là hắn mấy nhiều gấp 10. Thế nhưng là liền điểm này trường sinh tinh, tại tiếp xúc đến Khương Thái Hư mệnh tuyển mạng sống luân về sau, hết thảy đều không giống nhau, trường sinh tinh tỉnh lại sớm đã tan hoang mạng sống luân. Nguyên bản tiếp cận tan vỡ mệnh tuyển một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, ghi chép tại mạng sống luân bên trên tuế nguyệt chi ngấn cũng không biến mất, như cũ khắc tại ở trên. Nhưng mệnh tuyển một lần nữa trở nên bóng loáng chắc chắn, dường như vừa mới ngưng tụ mệnh tuyển giống như. Sau đó một cỗ mênh mông sinh cơ lấy mạng sống luân vì khởi điểm, bắt đầu lan tràn đến ngũ đại bí cảnh. Tần Thiên chứng kiến cái này một đạo khí, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái xưng hô, tiên thiên nhất khí. Hắn nghĩ tới tại dưới một người ở bên trong, đối với tiên thiên nhất khí giải thích, tiên thiên nhất khí là người trì bản nguyên. Tiên thiên nhất khí suy bại rồi, người cũng tiểu chết rồi. Nhưng nơi đây không phải dưới một người, mà là một lá giả tiên, tiên thiên nhất khí suy bại cũng có thể một lần nữa niết bàn. Tại rách nát bên trong cuộc khởi, tại tịch diệt bên trong sống lại. Giả tiên tam bộ khúc áo nghĩa ngay tại ở này. Mà bây giờ tại trường sinh tinh dẫn thủy nhập điện phía dưới, tiên thiên nhất khí lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ, như là mới sinh trẻ mới sinh đồng dạng. Cái kia mở mị sinh cơ từ mạng sống luân bên trong lao ra, lấy mạng sống luân vì lúc đầu, tràn đầy tại luân hải bên trong, chữa trị khổ hải, thần tiểu, bị ngạ, tiếp tục hướng chảy xuôi. Đạo cung, tứ cực, hóa long, mỗi một bí cảnh đều bị tiên thiên nhất khí tràn đầy, chữa trị cái kia tan hoang vết rách, giúp hắn khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng đến tiên đài phía trên, đến tận đây ngũ đại bí cảnh bên trong đều có tiên thiên nhất khí. Có thể đây cũng không phải là chấm dứt, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiên thiên nhất khí chữa trị tốc độ cũng không nhanh. Nếu như ở trong quá trình này, tiên thiên nhất khí tiêu tán, không thể đem ngũ đại bí cảnh chữa trị xong xuôi. Như vậy chỉ có thể coi là thuế biến nửa đời. Tựu như cùng loạn cổ thời kỳ vương trường sinh đồng dạng. Mà tương ứng, nếu là tiên thiên nhất khí chữa trị toàn thân mỗi một chỗ, như vậy Khương Thái Hư liền sẽ mở ra đệ nhị thế hệ. Tiên thiên nhất khí một chút xíu trà sát mỗi một chỗ tiềm năng chi môn, đem ngũ nát bí cảnh, kích thích sinh cơ, để cho tịch diệt tiềm năng chi môn, một lần nữa niết bàn. Loại này thuế biến cực kỳ chậm chạp, từ trường sinh tinh một lần nữa kích thích tiên thiên nhất khí, một chút xíu trà sát mạng sống luân, tiến tới từ mạng sống luân bên trong bắn ra càng nhiều tiên thiên nhất khí, cải tạo ngũ đại bí cảnh. Cái này là Khương Thái Hư sống đệ nhị thế hệ pháp môn sao? Trong mắt Tần Thiên sinh ra một tia minh ngộ, lấy trường sinh tiên tinh tỉnh lại tiên thiên nhất khí sinh cơ, sau đó mới sinh tiên thiên nhất khí cải tạo ngũ đại bí cảnh, cuối cùng hoàn thành lại sống cả đời thành tựu. mỗi người, mỗi một lần, sống cả đời phương pháp đều không cùng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nếu như hỏi thăm Khương Thái Hư chính mình, hắn ngược lại đến không ra kết luận. Bởi vì toàn bộ thuế biến quá trình, chính hắn cũng mơ mơ màng màng, đem trường sinh tinh đánh vào mạng sống luân ở bên trong, đến tiếp sau sự tỉnh liền hoàn toàn không biết. Cuối cùng là cảnh giới chưa đủ a. Thần Thiên cảm thán nói, Khương Thái Hư tiên thiên nhất khí thuế biến pháp, nếu như ghi chép lại, cũng là một môn vô thượng tiên kinh. Tiểu như cùng Ngoan Nhân Đại Đế thuế biến thần đài về sau, nàng đem cái này một thuế biến pháp môn, biên soạn thành một môn vô thượng tiên kinh, cũng chính là bất diệt trời công, để cho hậu nhân cũng có thể bằng đạo này đường, ngưng tụ thần đài lại cả đời. Chỉ tiếc không người lĩnh hội trong đó chân ý, Diệp Phàm ba đời chính là tham khảo Ngoan Nhân Đại Đế con đường, muốn ngưng tụ thần đài lại sống cả đời. Tuy rằng bởi vì bất tử thiên hoàng chặt đánh, dẫn đến thần đài phai mở, nhưng cũng nói loại phương pháp này có thể thuế biến. Tần Thiên đem Khương Thái Hư thuế biến quá trình toàn bộ ghi chép lại. Bất quá cũng chỉ có thể coi như là biết hắn nhưng không biết giá trị, không làm rõ được trường sinh tinh như thế nào sinh ra, như thế nào tích lũy. Liền trong cơ thể hắn điểm này trường sinh tinh, căn bản chưa đủ thuế biến cả đời, lại tu vi càng cao, mạng sống cấp độ cũng liền càng cao, cần có trường sinh tinh cũng càng nhiều. Cổ chi đại đế cấp bậc kia tồn tại, thuế biến cả đời, cần gấp trăm lần, nghìn lần tại Khương Thái Hư thuế biến trường sinh tinh. Chương 84. Thành thánh chi kiếp, cổ chi thánh nhân thời gian ngày lại ngày trôi qua, Khương Thái Hư tại không già trong điện bế quan. Mà Thải Vân tiên tử ngay tại không già ngoài điện thường trú, chờ đợi Khương Thái Hư xuất quan. Tần Tiên cũng giống như vậy, một mực dừng lại ở không già trước điện, lặng lặng nhìn Khương Thái Hư tiên thiên nhất khí dần dần cải biến hắn tất cả xương cốt tứ chi, tỉnh lại tại rách nát bên trong sinh cơ, trọng hoạt nhất thế. Tần Tiên đem mỗi một chỗ chi tiết ghi chép lại, sau này tuyệt đối sẽ có trọng dụng. Hắc Hoàng có hiểu, hỏi thăm Tần Tiên tại không già điện làm cái gì. Tần Tiên giải thích nói, một cái vương giả sống đệ nhị thế hệ, đây đối với ta cũng là có nghiên cứu tác dụng. Cũng đúng. Hắc Hoàng gật gật đầu, sống đệ nhị thế hệ huyền bí, cái kia nhất định phải nghiêm túc quan sát. Ngay sau đó cũng ngồi xổm không già ngoài điện, một đôi mắt to chừng cùng chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm vào không già điện. Không lâu về sau, Hắc Hoàng quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, hầu nghi nói, có thể. Vì sao bổn hoàng cái gì cũng nhìn không thấy a? Tần Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi như vậy đương nhiên nhìn không thấy rồi. Người kia xem, đương nhiên là dùng ánh mắt xem. Tần Thiên chỉ ánh mắt của mình, tỏ vẻ ánh mắt của mình có thể chứng kiến, tại hắn thị giác ở bên trong, chứng kiến không phải Khương Thái Hư cái này một người, mà là ngũ phương hùng vĩ bí cảnh, rách nát mà lại ẩn chứa sinh cơ, không được tự nhiên đến cực điểm. Tiên thiên nhất khí tràn đầy tại ngũ đại bí cảnh bên trong, giao phó tan hoang bí cảnh sống lại một lần quyền lợi, hóa chết vì sống, nói là quay vần tạo hóa cũng bất quá chỉ như vậy. Hắc Hoàng nhìn xem cái kia hiện ra màu xanh da trời thần con mắt, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ tham lam, tiểu tử thối, ngươi xem lâu như vậy, nên đến phiên bổn hoàng. Tần Tiên liếc mắt, như thế đến phiên hắn. Đã đào đã chọc vào sao? Tần Tiên đẩy ra Hắc Hoàng, nói ra, đã chậm, thần vương muốn xuất quan. Trong mắt Tần Tiên, cái kia ngũ đại bí cảnh bên trong cuối cùng một chỗ thiếu hụt, bị tiên thiên nhất khí bổ toàn. Sau một khắc, không giả trong điện bộc phát to lớn khí huyết ba động, trong thời gian ngắn khuyết tán đến toàn bộ tiểu trong thế giới, cái kia sinh cơ như là kiêu dương đồng dạng, trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Đem Thanh Giao Vương đám người đưa tới. Sau đó không lâu, đợi cho không giả trong điện, cái loại này kinh khủng ba động thở bình thường lại, một cỗ như lúc ban đầu sinh hài nhi đồng dạng sinh mệnh khí tức đập vào mặt, là cường đại như thế, cũng là như vậy tinh thần phấn chấn bùng rồi. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Rất nhanh, đại môn mở ra, thần vương quay về thanh niên, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, duy có một đôi con mắt tràn đầy tang thương chi sắc. Tố nói qua hắn sớm đã không còn là một người tuổi còn trẻ, quần áo theo gió phiêu động, đạp trên ánh nắng chiều, tựa như ảo mộng giống như, trắng như tuyết tóc dài tản ra kinh người sinh cơ, như tuyết đồng dạng áo ánh, ngang tàng thân thể, phong thái tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhẹ từng sợi thánh đạo khí cơ đều chấn áp không được. Hắn từ lúc tử sơn bên trong liền vượt qua vương giả cảnh giới, nhưng đây chẳng qua là đạo hạnh, cảnh giới chưa đột phá. Bây giờ cảnh giới đột phá, chỉ kém hướng thiên địa ấn chứng nhận rồi. Ta đi một chút trở về. Khương Thái Hư đối với Thải Vân tiên tử gật gật đầu, sau đó xe rách hư không, đi tới trong vũ trụ. Tiên tĩnh đen nhánh vũ trụ, từng quả ngôi sao thuận theo không thể kháng cự lực lượng tại vận chuyển, hàng cổ không thay đổi, làm cho người ta không nhịn được sinh ra sùng kính. Từ xưa đến nay bao nhiêu cổ hoàng, đại đế, từng cái đều gọi bá chủ vũ trụ, một đạo áp vạn đạo, vì toàn bộ vũ trụ chi chủ, tự tin tung bay. Nhưng vạn năm qua, bọn hắn sau khi mất đi, vũ trụ vẫn như cũ tại, như là đại đạo, hàng cổ bất diệt, làm cho lòng người sinh ra sợ cùng sợ hãi. Khương Thái Hư xòe ra thân thể, màu trắng bạc khí huyết phóng lên trời, hướng về thiên địa ấn chứng nhận bản thân đạo quả. Tương đạo thánh lực từ tiên đài tuôn ra, bên mông đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, trẻ tuổi như vậy, như thế hoạt động mạnh, tuyệt không giống như một vị sống mấy nghìn năm lão nhân. Sau một khắc, vô tận lôi quang tại trong vũ trụ phủ xuống, như một mảnh lại một mảnh như là đại dương mênh mông đồng dạng nện xuống dưới. Ầm ầm. Tại nơi này mạt pháp thời đại đánh xuống thánh nhân chi kiếp, từng quả vẫn tinh ở đằng kia mênh mông lôi quang, hóa thành một mịn, không chịu nổi như vậy cường hãn uy năng. Mỗi một đạo cũng có thể tùy tiện gạt bỏ chạm nói vô giả, đây là chuyên thuộc về thánh nhân kiếp khó. Vô cùng lôi kiếp, vô số gặp chắc trở âm dương, ngũ hành, hỗn độn, các loại thần lôi hóa thành đáng sợ nhất hình phạt chính phạt, lẫn nhau tổ hợp cùng một chỗ, thanh thế hùng vĩ duy lại đáng sợ. Đây cũng không phải là bình thường lôi kiếp, chỉ bằng vào chính mình liền sống đệ nhị thế hệ, Khương Thái Hư quá mức kinh diễm, là trời chỗ đấu kỵ. Tiềm lực của hắn toàn bộ phóng thích, đã vượt qua chỗ vị thần vương thể gông cùng xiển xích, đi ra độc thuộc về hắn Khương Thái Hư một người con đường, vô cùng bắt cấm đế tử cấp bậc cường giả. Có đế tư. Bốn chữ này như vậy đủ rồi. Thiên kiếp không hề nghi ngờ cũng là cấp bậc cao nhất một đường. Thiên kiếp dị thường hung mãnh, thế gian kinh khủng nhất lôi quang đều xuất hiện, tại tra tấn Khương Thái Hư, màu trắng bạc thần huyết bị đánh bốn phía tung tóe, từng tấc một xương cốt bị nóng rực nhiệt độ cao hòa tan, đứt gãy. Khương Thái Hư tiếp cận toàn lực đối kháng, lợi dụng thần vương tái sinh thuật cướp lấy lôi kiếp tinh khí, chữa trị bản thân. Hư không sinh lôi, hóa thành tin đem Khương Thái Hư một mực bao vây lại, từng đạo lưu quang sáng lên, tản ra chí cường sắc cơ, mong muốn đem Khương Thái Hư triệt để luyện hóa, ngã vào lôi kiếp bên trong. Khương Thái Hư trong tay động tác chậm chạp mà hữu lực. Sau một khắc, trung thiên chiến y đem lôi vân đánh nát, hóa thành trụ cột nhất lôi kiếp tinh khí, mà Khương Thái Hư tùy ý thôn vệ lôi kiếp tinh khí, bổ sung chính mình thiệt thòi không. Nhưng làm như vậy không phải là không có đại giới, từng đạo lôi quang tựa dịp Khương Thái Hư chữa trị thân thể mình khẽ hở, đánh vào trên thân Khương Thái Hư, đem bổ ra chóc thịt bong, gân cốt đủ đoạn, toàn thân đều là máu tươi. Lúc này, một cái màu trắng bạc nguyên thần tiểu nhân thừa cơ đi ra, diễn hóa một môn che thế đế pháp, bát hoang hoàn vũ đều chấn, đem thành từng mảnh lôi vân chống giống. Có thể chống cự đã định trước sẽ nên đón càng công kích mãnh liệt. Từng đạo cuốn quanh lấy hỗn độn khí lôi quang, đánh vào người Khương Thái Hư, dường như thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa rời đi. Lôi kiếp dài rằng giặc không gì sánh được, cũng không biết đi qua bao lâu, Khương Thái Hư xương cốt cũng không biết bị đánh đoạn bao nhiêu lần, toàn bộ thân hình gần như bị phai mờ, tại hủy diệt cùng cải tạo trong lúc đó quanh quẩn một chỗ. Có thể lôi kiếp cũng không phải đơn thuần hủy diệt, còn có một tuyến tạo hóa, một loại màu đỏ thắm huyết, tại Khương Thái Hư trong cơ thể sống lại, rất yếu ớt, nhưng thật sự tồn tại, vì hắn chữa trị tổn thương, tăng lên tiềm năng. Cảm nhận được cái này một cổ hơi thở, lôi kiếp chỗ sâu, lôi bạo đáp xuống, bao la mở mịt vô biên, chỗ sâu nhất càng là có cổ chi đại đế khí cơ tại rung động. Khương Thái Hư không sợ hai chút nào, đấu chiến thánh pháp diễn hóa xuất hàng vũ đế lò, mang theo người huy hoàng đế khí phóng tới thiên kiếp chỗ sâu nhất. Lôi cùng kiếp bộc phát, một đạo sáng chói bạch quang che đậy hết thể sát thái. Tần Thiên đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại cảm ứng không đến một tia thánh kiếp ba động, bởi vì Khương Thái Hư khoảng cách bắt đầu quá xa, đã vượt qua cảm giác phạm vi. Không biết qua bao lâu, Khương Thái Hư từ thiên ngoại trở lại không giá trước điện. Lúc này thần vương, một bộ áo trắng, phong độ tư thái hiểu điệu, nhẹ nhẹ từng sợi thánh đạo khí cơ lưu chuyển, hiển nhiên đã triệt để đặt chân thánh đạo. Thái Hư ca, Thải Vân tiên tử lập tức bổ nhào vào Khương Thái Hư trong ngực. Thanh Giao Vương không nhịn được cảm thán nói, thật là khiến người sợ hãi thán phục ca. Một cái cổ thánh nhân ngay tại chúng ta trước mắt sinh ra, cảm thụ được cái kia không thể địch nổi thánh nhân ba động mạnh mẽ như quỳ xuống xúc động. Thanh Giao Vương dùng giọng nói, một giọt huyết có thể áp sập núi cao, một sợi tóc có thể chém giết đại năng. Tại nơi này đại năng xưng vương thời đại, chạm đạo vương người đều ít đến thương cảm, huống chi là chân chính thánh nhân, cơ hồ là nghìn năm có gặp. Không hổ là thần vương lão tổ. Gừng nghĩa nói, cho dù Khương Thái Hư tại hắn trước mắt đột phá làm thánh nhân, nhưng mọi người còn thì nguyện ý xưng hô Khương Thái Hư vì thần vương. Hắc Hoàng đội vã đục lên đi hô, vương, lão Khương đầu, tranh thủ thời gian cho bổn hoàng rút ra hai chói tóc, lại đến ba chén lớn thần vương huyết, chờ bổn hoàng nhập thế, xem ai không vừa mắt liền thưởng cho hắn một đám tóc. Tần Thiên bất đắc dĩ phủ chán, cảm thụ được người chung quanh ánh mắt khác thường. Nhà của ngươi chó mạnh như vậy sao? Tần Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn rất muốn giải thích một cái, đầu này chó là vô thủy nhà, thật không là ta. Ta cùng hắn tuyệt không quen thuộc a. Mọi người đang một bên, không chút nào ảnh hưởng Khương Thái Hư cùng Thải Vân Hà Con, hai người ôm nhau, 4000 năm không thấy, hai người hận không thể mỗi thời mỗi khắc chờ cùng một chỗ. Thật sự là, một bà tuổi rồi, vẫn còn ở giáp thức ăn cho chó. Thần Tiên thở dài một hơi, đây không phải là hành hạ chó sao? Vương, buồn hoàng ngược đãi rồi hả? Chuyện khi nào tình Hắc Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Thần Tiên tức giận phủi hắn một cái, không có nói cho người lời nói. Hậu bối Gừng Nghĩa, gặp qua thần vương lão tổ. Đợi cho Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử tách ra, Gừng Nghĩa lập tức nào tới, bái trên mặt đất, cùng tính hành lễ. Đi thôi. Ta mang ngươi hồi Khương gia. Chương 85. Tử bí, ta hữu Tần Thiên có đại đế chi tư. Tần Thiên lông mày nhướng lên, cái này không thể được, không có thần vương, cái này một thánh nhân cấp bậc chiến lược tại, hắn như thế đi thánh nhai đạt được hàng chữ bí mật ta. Như thế cam đoan chính mình đào mệnh tốc độ, an ổn tiến hành bước tiếp theo, kiếm lấy càng nhiều nguyên, cho ăn no bụng cái này một cô hoang cổ thánh thể a. Tần Thiên mở miệng mời nói, ta biết rõ một loại cửu bí tin tức, tại một chỗ hiểm địa, không biết thần vương có hứng thú hay không đi với ta tìm tòi cuối cùng sao. Nghe thấy, Khương Thái Hư yên lặng đem hành trình trong ngoài hồi Khương gia tuyển hạng hướng phía dưới điều một đường. Dù sao đều 4000 năm không có đi trở về, cũng không kém đoạn thời gian này. Khương gia bạn cùng lứa tuổi đại khái tỷ lệ đều chết sạch sẽ rồi, đi trở về cũng không có ý nghĩa. Cho dù có mấy cái nhận thức, may mắn đột phá đến vương giả, hoặc là phục dụng một chút cổ dược, sống đến bây giờ cũng là lao đầu tử, cũng không phải Thải Vân, có nhìn hay không đều đồng dạng. Có được đấu chiến thắng pháp hắn, biết được cửu bí đáng sợ, nếu có cơ hội hắn là sẽ không buông tha cho thu hoạch cửu bí truyền thừa. Hiện tại thứ nhất cửu bí tin tức liền bày tại hắn trước mắt, làm sao có thể sẽ không đi tìm tòi cuối cùng đây? Vâng, tiểu tử ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Nếu như biết rõ cựu bí tin tức, ngươi sẽ không đi tìm tòi cuối cùng. Hắc Hoàng gom góp tới đây dò hỏi. Nếu như là hắn, chỉ cần đạt được bảo vật tin tức, liền trước tiên bổ nhào qua tìm kiếm. Qua, gia hỏa này liền dò xét qua ngoan nhân đại đế mộ, muốn tìm tòi thôn thiên ma quán tung tích, sau đó bị nhốt tại thần mạc hơn 100 năm. Về sau nghe đến bôi trời từ đường sông bên cạnh nhặt được thôn thiên ma quán suýt nữa bị tức chết. Tần Tiên mở miệng giải thích nói, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, thận trọng một điểm được không? Phía trước thực lực chưa đủ, tự nhiên sẽ không đi. Tần Tiên nhìn về phía Khương Thái Hư, nói: "Hiện tại thần vương thành thánh, đã có thăm dò cái nào một chỗ hiểm địa? Thánh nhân mới là khó khăn lắm đến thăm dò tiêu chuẩn, chẳng lẽ là mạng sống cấm khu?" Thương Thái Hư sắc mặt trầm xuống, nếu như là mạng sống cấm khu lời nói, Thương Thái Hư cũng thật tốt suy nghĩ một chút. Cân nhắc một cái muốn hay không cải biến một cái hành trình, về trước Khương gia một chuyến, mang theo Hàng Vũ thần lô đến. Từ Sơn một lần, 4000 năm qua, đã để cho hắn có tâm lý oán hận, hắn hiện tại không phải lẻ loi một mình, hắn còn có Thải Vân, không thể như qua đồng dạng Liễu Lĩnh, Lô Mãng. Tần Tiên lắc đầu nói, không là sinh mệnh cấm khu, nhưng là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có ai ở bên trong ngồi cầu thôi. Nghe nói lời ấy, Thương Thái Hư thật sâu nhìn Tần Tiên một cái. Với tư cách Hàng Vũ đại đế hậu duệ, đã từng chấp trưởng Khương gia thần vương, hắn tự nhiên rất rõ ràng cấm trong vùng cuối cùng có cái gì tồn tại. Khương gia vì bình định hắc ám náo động, Hàng Vũ đại đế lưu lại đế tử toàn bộ đều chết sạch, ngã xuống bình định hắc ám náo động. Không, cũng không thể coi như là bình định hắc ám náo động. Một cái cựu trọng thiên đế tử, cũng không phải là cấm khu chí tôn đối thủ, càng lớn có thể là cho ăn no cấm khu chí tôn, thôn phệ một cái trong cơ thể chạy xuôi theo đế huyết cựu trọng thiên đế tử. Có thể thôn phệ so với mấy cái tinh vực sinh linh còn muốn ở mức chí tôn tiên đại, ăn uống no đủ, chí tôn tự nhiên trở về phong ấn, hắc ám náo động cũng tự động tiêu trừ. Lúc này mới càng gần sát tàn khốc chân tướng. Khương Thái Hư thật sâu nhìn Tần Tiên một cái, tiểu hữu biết rất nhiều a. Khương Thái Hư tại thầm nghĩ trong lòng, nếu như là vị nào ngoan nhân truyền nhân, biết được thế giới che giấu cũng coi như bình thường, suy cho cùng đều là cực đạo thế lực. Cho dù ngày xưa nuốt thiên thánh mà suy bại rồi, lưu lại một chút truyền thừa cũng rất bình thường. Tần Tiên không biết Khương Thái Hư đã đem hắn coi là ngoan nhân đại đế nhất mạch truyền nhân. Khương Thái Hư mở miệng dò hỏi, cái kia, không biết cửu bí chỗ ở nơi nào? Tần Tiên nói như linh chém sắt, thánh ai? A, ngày xưa đại thành thánh thể máu tươi chi địa sao? Khương Thái Hư biểu lộ rất là nghiêm túc. Hắc Hoàng đụng lên đến, nói, nếu như là tại thánh nhai lời nói, không cần Khương lão đầu, bổn hoàng mang ngươi tìm một cái tiền bối, tu vi so với Khương lão đầu cao hơn, đảm bảo mang ngươi không tổn thương qua thánh nhai. Chỉ cần ngươi đem cái kia một khối hoàng huyết vàng dòng cho bổn hoàng bảo đảm ngươi không tổn thương qua thánh nhai, thu hoạch cửu bí. Ha ha, liền ngươi. Tần Thiên Kinh bị nói, ta xem ngươi là nhớ không thủ sáo bạch lang đi. Vâng, Tần tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hắc Hoàng tức giận, giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng, tại chất vấn bổn hoàng giao hữu năng lực sao? Không nghi ngờ ngươi giao hữu năng lực, nhưng ngươi có thể hay không mời đến vị kia thánh nhân hỗ trợ liền không nhất định rồi. Thần Thiên nghiêm mặt nói, ngươi nào dám hoài nghi Hắc Hoàng giao hữu năng lực, cái này chó từ lúc sinh ra lên chính là vì làm mưa làm gió. Tiên cổ thời kỳ cùng cựu thiên rất nhiều tiên vương giao hảo, cùng vô thủy cùng lục đạo luân hồi hai đại tiên cổ lĩnh quân nhân vật quan hệ mật thiết, càng là thu chân tiên làm nâu người hầu. Nếu để cho cấm khu ở bên trong ngồi cầu trí tôn đám biết được bọn hắn khát vọng tiên, bị như vậy một con chó thu làm nô bộc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nói chung cùng uống đạo chi nguyên tiên tiểu đám. Nhìn xem Hắc Hoàng cầm lấy đạo chi nguyên rửa chân là một loại cảm giác đi. Loạn cổ thời kỳ ngắn ngủi từ trong đất phục sinh, ở kiếp này càng thêm truyền kỳ, kết giao tổ sư gia, lấy độ kiếp thiên tôn kiếp trước vì tọa kỵ, cũng là một làm mưa làm gió chủ. Hắc Hoàng mắt thấy Tần Thiên nói như thế nào cũng không cho, trực tiếp cáo trạng, "Vâng, Khương lão đầu, tiểu tử này tại Thái Sơ cổ khoáng Hàng Vũ trong điện đã nhận được tổ tiên của ngươi lưu lại hoàng huyết bằng dòng." Khương Thái Hư không thèm để ý chút nào nói, "Nếu như tổ tiên ở lại nơi đó, đã nói lên là lưu cho hậu nhân cơ duyên, người nào đạt được tựu là của người đó." Tần Thiên cũng trầm trọng nói, "Nghe được không? Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, chứng kiến tiên kim liền bước không ra chân a. Bất quá, tiểu hữu quả nhiên là phúc duyên thâm hậu, nhập Thái Sơ cổ khoáng còn có thể lông tóc không tổn hao gì, đạt được tổ tiên lưu lại hoàng huyết bằng dòng. Cộng thêm bản thân liền có thần ngân tử kim, quả nhiên là khí vận thâm hậu." Khương Thái Hư cảm khái nói, "Tiểu hữu có đại đế chi tư a." Cho tới nay, hắn đều cảm giác mình là thiên kiêu, thẳng đến thấy Tần Thiên về sau, mới hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Biết được cổ chi đại đế thiếu niên lúc, là bực não phong thái. "Đừng đừng, nói như vậy ta, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi." Tần Thiên tóc gáy dựng lên, vội vàng quát tay, trên mặt vẻ hoảng sợ. "Thần Vương, lời nói như vậy sau này không muốn nhắc lại cùng." "Thế nào?" Khương Thái Hư khó hiểu, như vậy lời nói, chẳng qua là một câu bình thường tán dương ngữ liệu, tại hoang cổ thế gia rất thông thường. Vô luận cái gì niên đại, chỉ cần đại tân sinh có kiệt xuất thiếu niên, đều sẽ nhân được như thế khích lệ. Khương Thái Hư còn trẻ thời điểm, cũng là nương theo lấy như vậy khen ngợi âm thanh mà trưởng thành. "Tỷ như cái gì? Thần Vương Khương Thái Hư có đại đế chi tư, cần một kiện cực đạo đế binh làm vũ khí các loại. Cơ Hạ Nguyệt, năm nào không bao lâu, cũng từng cho là mình có đại đế tư chất. Thằng đến bị nhốt Từ Sơn, hắn biết được trời có cao, đất rộng bấy nhiêu, đại đế hai chữ nặng như cửu thiên, không phải người bình thường có thể gánh chịu nổi. Giống nhau hiện tại Cơ Hạ Nguyệt, cơ gia trên dưới đều cho rằng hắn có đại đế chi tư, chính hắn cũng thì cho là như vậy. Thằng đến sau này, hoàng kim đại thế mở ra, từng cái một yêu nghiệt, đế tử xuất thế, Cơ Hạ Nguyệt mới đột nhiên phát hiện, nhà tộc trưởng thế hệ đám nói những lời kia, đều mẹ nó là dỗ tiểu hài. Cơ gia chân chính hy vọng là cơ tử, là hư không đại đế chi tử, mà không phải là một cái thân thể. Một câu nói kia có nguyên rủa. Thần Thiên nói rất chân thành. Có đại đế chi tư, lời này tại gia thiên liền cùng phong thần đạo bạn bè xin dừng bước đồng dạng, vô cùng nguyền rủa. Chúng ta trước nhân vật chính Vương Đẳng đồng học liền thâm thụ hắn hại. Bị một đám tộc nhân khắp nơi tuyên truyền, hài nhi của ta Vương Đẳng có đại đế chi tư, ca của ta Vương Đẳng có đại đế chi tư. Kết quả, hạ tràng tương đối bi thảm, bị người đánh bạo qua không chỉ một lần, đủ loại gặp nạn. Chỉ có thể nói, Vương Đẳng cái tên này cuối cùng là không trúng cử rồi. Hồng mau cái gì, thiên ý càng có khuynh hướng diệt phàm. Nếu như Vương Đẳng là nhân vật chính, như vậy có khả năng liền là người địa cầu Vương Đẳng. Lấy phàm thể chi tư nghịch thiên hành hung bắc nguyên thánh thể Diệp Phàm. Lá phụ hô to hải nhi của ta Diệp Phàm có đại thành thánh thể chi tư. Tần Thiên bổ sung một câu nói, phàm là bị nói như vậy qua, tương lai kết quả đều không quá tốt. Nghe thấy, Khương Thái Hư có cũng chút hồ nghi, mình bị khốn Tử Sơn, chẳng lẽ cũng là thiếu niên lúc bị hô đại đế chi từ hô nhiều nguyên nhân. Suy cho cùng đây là huyền huyễn thế giới, nguyên rủa gì gì đó, hay vẫn là rất thịnh hành. Bóc chết có đại đế chi tư thiếu niên, là có chút thế lực làm được, hơn nữa bọn hắn cũng có thực lực kia đối với toàn bộ vũ trụ phía dưới nguyên rủa. Phàm là bị khoa trương có đại đế thiếu niên, đều sẽ chết thảm. Khương Thái Hư tư duy bị nói dối đến một cái lối rẽ, nhưng trải qua cẩn thận suy nghĩ vẫn cảm thấy khả năng không lớn, nếu như thật sự có như vậy nguyên rủa lời nói, cổ chi đại đế lại từ nào mà đến, chí tôn phát nguyên rủa, vô luận cỡ nào kinh diễm thiếu niên cũng đỡ không nổi. Hơn nữa hắn không may chỉ là lệ, có thật nhiều bị hô có đại đế chi tư người, cuối cùng đều trước sau vẹn toàn, cả đời vô kiếp. Nhưng cũng nhận được dẫn dắt, một phen phía sau trầm ngâm nói, có chút đạo lý. Chính là bởi vì từ nhỏ người người gọi hắn có đại đế chi tư. Tuy rằng biểu hiện ra không có gì, nhưng trong đấy lòng sớm liền chôn xuống ngạo mạn tội. Vì vậy trẻ tuổi khí thịnh hắn bỏ qua Tử Sơn nguy hiểm, chưa mang theo đế binh, một thân một mình xuống núi, cuối cùng bị nhốt tại Tử Sơn 4000 năm. Một mổ một uống, tự có thiên định. Đi thôi, xuất phát đi thánh ai, chỗ kia bổn hoàng biết rõ tọa độ. Hắc hoàng mở miệng nói, Khắc Huyền Ngọc đại sự tình, liền giao cho bổn hoàng đi. Tần Thiên cũng nói, một đôi thần con mắt mở ra, tựa như ảo mộng thời không chi hoa lặng yên nở rộ. Hắn cũng không muốn lại tới một lần Thái Sơ cổ khoáng chuyến du lịch một ngày. Vương, ngươi không thể bởi vì bổn hoàng một lần thất bại, liền phủ nhận bổn hoàng năng lực. Tin tưởng bổn hoàng, liền một lần. Hắc hoàng ánh mắt kiên định, cực độ chân thành. Được rồi. Tần Thiên cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao có Khương Thái Hư cái này một cái thánh nhân tại, cũng không thể không may xuất hiện đi. Tần Thiên tiến đến Khương Thái Hư trước người, nhỏ giọng nói thầm, ngài nhìn xem điểm, ta vẫn là không yên lòng. Minh bạch. Khương Thái Hư nghĩ đến Tần Thiên bị truyền tống đến Thái Sơ cổ khoáng trải qua, cũng là nhẹ gật đầu, hắn mới từ Tử Sơn đi ra, cũng không muốn bị Thái Sơ cổ khoáng lại cuốn một cái 4000 năm. Thuế biến cả đời, thọ nguyên đổi mới, hắn gánh bắt được, nhưng Thải Vân tiên tử rõ ràng gánh không được. A Hắc hoàng nhận thức nghiêm túc thực khắc trận đại. Chờ vẽ xong, Khương Thái Hư kiểm sát một lần phía sau cũng là gật đầu nói, không có vấn đề. Hắc hoàng hai tay chống nạnh, thần khí vô cùng, bổn hoàng nói cái gì kia mà. Bổn hoàng đã từng đạo hạnh có thể so sánh Khương lão đầu cao hơn nhiều. Chương 86. Thánh sơn núi, xui xẻo Hắc hoàng thẳng thân dựng lên, đôi bắt chống nạnh, lớn quần cục theo gió phiêu động, chỉ cần bổn hoàng nghiêm túc, không có làm không được sự tình. Tốt rồi, đừng khoác lác rồi, đều bay lên trời rồi. Thần tiên cắt ngang thần khí Hắc hoàng. Một nhóm bốn người đứng bên trên huyền ngọc đài, Hắc hoàng hô to một tiếng, đứng vững rồi, bổn hoàng muốn khởi động. Siêu một tiếng, hư không nazi, mọi người thị giác lâm vào đèn nhánh. Mọi người một đường ngang độ hư không, không biết qua bao nhiêu vạn dặm, từ Bắc vực Vân Trạch Châu đi thẳng tới cái này Bắc vực biên giới. Thánh ngai nằm tại Trung Châu cùng Bắc vực chỗ giao giới, hàng ngày không có người nào đến đây, đều đối với cái này mà đứng xa mà trông. Chỉ vì nơi đây vì chỗ không may, đại thành thánh thể ở chỗ này máu tươi, lúc tuổi già thánh huyết nhuộm cô nhai, chết yểu ở này, để cho từng cái biết được hắn người đều sinh ra sợ hãi. Khương Thái Hư nhìn xem trước phương nguy nga núi cao tán thường nói, ngày xưa đại thành thánh thể lấy ra Bất Tử Sơn một tòa núi cao với tư cách đạo tràng, như thế thần lực, làm người ta hướng về a. Chỉ tiếc Trung cuộc bù không được chân chính chi tôn. Thần Thiên cũng là vẻ mặt thổn thức không thôi. Hắn hiện tại coi như là nửa cái hoang cổ thánh thể, trong cơ thể đại đạo bảo bình bên trong để dành thánh thể căn nguyên tại luật động. Thần Thiên tâm tình cũng tùy theo lên xuống. Tuổi trẻ thời kỳ, đại thành thánh thể ỷ vào khí huyết dồi dào, có thể cắt đứt một tiết Bất Tử Sơn với tư cách đạo tràng. Chí tôn không nói, nhưng đến một năm, khí huyết không có ở đây, đối mặt chí tôn cuối cùng muốn máu tươi. Chí tôn chính là chí tôn, cùng dưới điều kiện, không phải đại thành thánh thể có thể chạm gốm sứ. Thế nhân đều tại truyền, đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế. Có thể một câu nói kia có lẽ còn có nửa câu sau. Khiêu chiến sau đó thì phải chết. Đại đế vô địch không phải nói nói, là chân chính một cái thời đại sinh ra người mạnh nhất. Đợt, Kim Ô đại đế không tính là một đạo áp và đạo, ở vào đỉnh phong thời kỳ đại đế, là vô địch, bên trên có thể kích cửu thiên, phía dưới có thể trấn thập địa, mạnh mẽ như cấm khu chí tôn, từng đã là cổ hoàng, đại đế cũng có thể đem đánh chết. Đại thành thánh thể chỉ là thân thể cường độ có thể so với đại đế, nhưng phương diện khác, tỉ như nguyên thần, tỉ như pháp tắc, liền xa xa không bằng đại đế. Đều là nhược điểm, một khi bị bắt lấy, có thể tuyên bố chiến đấu kết thúc. Nhất là nguyên thần, một khi bị đại đế nhằm vào, thập phần nguy hiểm, thánh thể nguyên thần cũng sẽ không bởi vì thánh thể căn nguyên mà trở nên càng mạnh, không vượt ra ngoài giới hạn. Một cái chuẩn đế cựu trọng thiên nguyên thần, lại có thể tại đại đế trên tay sống qua vài lần hợp, rất dễ dàng có thể đem đánh bại. Cũng không phải tất cả thánh thể đều là hỏa tinh thánh thể, Diệp Phàm như vậy thánh thể. Thánh thể chỉ là bọn hắn điểm xuyết, không phải là bọn hắn cường đại căn bản. Hỏa tinh thánh thể dù là không có thánh thể, như cũng là một cái khác loại thành đạo người, có thể cùng đại đế tách ra cổ tay. Diệp Phàm cho dù không có thánh thể, cũng là thiên đế. Trừ đi Diệp Phàm, hỏa tinh thánh thể hẳn là thánh thể có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Đỉnh phong thời kỳ vẹn vẹn yếu đỉnh phong đại đế 3 phần, khác loại thành đạo cộng thêm đại thành thánh thể, nguyên thần cùng thân thể, thậm chí đạo tắc đều đi đến đại đế cấp bậc. Trừ đi không có có một đạo, vạn đạo đi theo hiệu quả, gần như cùng đại đế không thể nghi ngờ. Tồn tại như vậy mặc dù là lúc tuổi già, muốn kéo trước chí tôn đồng quy vu tận hay vẫn là không thành vấn đề. Suy cho cùng lúc tuổi già hắn, cũng là tương đương với lúc tuổi già đại đế, mà không phải là từ chạm một đao chí tôn. Từ chạm một đao về sau, tiên đài xuất hiện vết rách, hết sức thăng hoa có thời gian hạn chế, tại đại đế trong mắt là một chỗ sơ hở chí mạng. Hắc hoàng cũng khó đến đứng đắn một hồi, anh hùng chiều trễ, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc, điều này có lẽ chính là lớn nhất bi ai. Thải Vân tiên tử nhìn xem hai người một chó không hiểu xuất hiện áp suất thấp, có chút không hiểu, thấy thế nào cái núi liền phiền muộn lên. Thánh ngai hắn tuy rằng gọi sơn dốc, nhưng trên thực tế là một tòa nguy nga không gì sánh được lớn núi cao, không gì sánh được bao la, khí thế bằng bạc, nguy nga trầm đủ. Bọn hắn đặt chân cái này một tòa thái cổ thần sơn, dưới chân núi cao toàn thân lộ ra màu đen, đen xì như mực, phía trên vô số cổ cây cũng khó có thể che đậy, khoảng chừng 50 mấy tòa lớn núi cao liền cùng một chỗ, bằng bạc to lớn cao ngạo. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến bi thương sói chu cùng ô nha khản giọng kêu to, màu đen lông chim từ không trung bay xuống, mang theo quỷ dị lạnh lẽo thương. Đấu. Thương Thái Hư đột nhiên dừng lại, chói mắt thánh lực phóng lên trời, cực hạn đấu chiến chi ý hướng phía xa xa nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Thánh đạo chi uy không thể địch nổi, đủ loại nói văn bù đắp, dường như một phương tiểu thế giới bị luân động sau đó nện xuống, khủng bố không gì sánh được, khí tức làm cho người ta sợ hãi, khí huyết kình thiên địa phương. Chỉ một thoáng, bao cát nổi lên bốn phía, vang lên bi thương tiếng la khóc. Một đạo sáng lạn quang huy sáng lên, đem báo cắt lắng lại, một đạo hắc ảnh bị cái kia cực hạn đấu chiến chi ý nghiền ép, máu tươi, thân thể xuất hiện vết rách, cánh đều bị xé nứt, nhưng không có chết, từ cái kia thánh đạo một kích bên trong còn sống, dù là chỉ là Khương Thái Hư tiện tay một kích, cũng đủ làm cho người kinh ngạc. Bóng đen chỉ là rơi xuống một tiết cây khô bên trên, trên cây có tổ chim, từ xương khô chế tạo, âm khí nặng nề, mang theo nhẹ nhẹ từng sợi khói đen. Mẹ kiếp, địa phương quỷ quái này cái gì đều có. Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ. Thải Vân tiên tử cũng nhận ra bóng đen kia là vật gì, trong truyền thuyết ăn thi chim, chuyên môn lấy cường giả thi thể là thức ăn vật, ưa thích thu thập thi cốt, đầu kia chim, toàn thân đen nhánh, mọc ra một trương mặt người, nhưng cũng có chim mỏ, màu đen uốn lượn như đao. Đi thôi, hắn không dám tới nữa rồi. Thương Thái Hư nói ra. Cẩn thận, phía trước có trận văn. Thải Vân tiên tử nhắc nhở. Vâng, còn lại liền giao cho bổn hoàng đi. Hắc Hoàng tỉ mỉ quan sát một lần thánh nhai bên trong lưu lại trận văn, lòng tin tăng nhiều, vỗ bộ ngực tỏ vẻ nói, lấy bổn hoàng nói văn trình độ, tuyệt đối có thể mang bọn ngựa như vào chỗ không người. Ha ha. Tần Thiên không có nhiều lời, yên lặng móc ra lưu ảnh thạch, đến ghi chép một màn này. Hắn tin tưởng Hắc Hoàng trận đạo trình độ, với tư cách từng đã là đại thánh, hắn trận đạo trình độ sẽ không bởi vì niết bàn mà biến mất, nhưng Tần Thiên đối với Hắc Hoàng cái kia sơ ý chủ quan bản tính, đồng dạng ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Vì vậy, kết quả không cần nhiều lời. Ầm ầm. Vung vung vung. Không đợi Hắc Hoàng đi hai bước nhìn xem, bầu trời trong xanh, trống rông xuất hiện vạn trượng thần lôi, một bà Hắc Hoàng bổ miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy tỏa ra hắc yên, toàn bộ thân hình lảo đảo té ngã trên đất. Khương Thái Hư có chút nghi hoặc khó hiểu, tuy rằng ở chung không phải thật lâu, nhưng Khương Thái Hư hay là đối với Hắc Hoàng có châu nghe ngóng. Hán, lúc nào trở nên như vậy dũng? Tần Thiên giải thích nói, nơi này là Vô Thủy Đại Đế lưu lại đế trận. Khương Thái Hư nghe thấy hiểu rõ gật đầu. Với tư cách Vô Thủy Đại Đế chó, học qua Vô Thủy Đế trận, có lẽ nên rất nhanh thông qua. Vừa rồi có lẽ chỉ là sai lầm. Cái ý nghĩ này rất nhanh đã bị để cho Khương Thái Hư cho bóc tát. Bởi vì trước mặt liền lại truyền tới hai tiếng cực lớn tiếng nổ vang. Vạn Trượng Thần Lôi lăng không mà sinh, màu tím lôi đỉnh bổ vào Hắc Hoàng trên thân, xuyên thấu qua lôi quang, thậm chí có thể chứng kiến hắn xương cốt. Tần Thiên khỏe miệng mỉm cười, chậc chậc chậc, cái này có điểm giống bệnh viện chính là cái kia cái gì hết. Ầm ầm. Hắc Hoàng lại một lần nữa ngã xuống đến, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp bộ lông cũng trở nên khô héo đứng lên, há miệng toát ra hắc khí, tiến khí so với khí còn nhiều. Hắc Hoàng thấp giọng thì thào, không dám tin, đại đế, như thế ngay cả ta đều bộ a. Thương Thái Hư cũng bó tay rồi, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Hoàng như thế không đáng tin cậy, được rồi, là ta nhớ kém. Tần Thiên đụng lên đi, cầm lấy cùng cây chì, chọc chọc Hắc Hoàng đầu, nhìn có chút hạ hế nói, Hắc Hoàng, ngươi không sao chứ? Tần Thiên trêu bừa, không có việc gì đứng lên đi hai bước. Hắc Hoàng co quắp trên mặt đất, mạnh miệng nói, không có việc gì, bổn hoàng có thể có chuyện gì? Bất quá là ngay từ đầu cái kia một đạo thần lôi phách bổn hoàng đi đứng không tiện, không cẩn thận lại đi ngõ khác. Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, vâng, Tần tiểu tử, ngươi đi phía trước đi, bổn hoàng đi đứng không tiện, trung quy đi xóa, không cẩn thận liền phát động thần lôi. Chân ngươi chân tốt, có bổn hoàng chỉ điểm, ngươi nhất định có thể đi đến phần cuối. Ha ha, ta mới không mắc như đây. Tần Thiên tức giận liếc mắt, đừng cho là ta không biết ngươi lại đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Chỉ cần không phải chính sự, Hắc Hoàng nói cái gì lời nói, hắn đều sẽ không tin tưởng. Hắc Hoàng muốn lừa bịp Tần Thiên, Tần Thiên làm sao lại không nhớ lừa bịp Hắc Hoàng? Phía trước hắn biết rõ Hắc Hoàng sẽ bị Vô Thủy Đế trận bổ, nhưng vẫn là bỏ mặc. Coi như là hố nhỏ Hắc Hoàng một bà, báo thái sơ cổ khoáng mối thủ. Đáng tiếc duy nhất không phải hắn tự mình lừa bịp. Nếu không liền đạt thành xưa nay chưa từng có đại thành tựu, vũ trụ nhị hắc đều rơi vào Tần Thiên trong hầm đến. Chỉ kém một cái diệp hắc, vũ trụ ba hắc liền toàn bộ rơi tại hắn trong tay, tuy rằng nhìn như chỉ là lừa được ba người. Nhưng thời gian tuyến kéo dài, cũng biết đây là đủ để rung động cổ lịch sử siêu cấp đại sự kiện. Một cái chuẩn tiên đế, một cái tiên đế, một cái tế đạo bên trên. Ba người này nói một câu, đều là rung động cổ lịch sử đại sự kiện, đáng giá tại Tuế Nguyệt Trường Hà khắc xuống, nghiêm túc ghi khắc, nếu có người vừa đúng lắng nghe. Cái kia gia phả đều đủ để mới mở một tờ, cái thứ nhất chính là của hắn tên, kể trên lắng nghe trí cao giả giải bảo, nhất tộc tổ, vô thượng đại nhân vật. Câu nói đầu tiên như thế, huống chi là bị lừa bịp, tuyệt đối là rung động Tuế Nguyệt Trường Hà đại sự kiện. Xưa nay chưa từng có siêu cấp đại thành tựu. Nếu có cái thành tựu hệ thống lời nói, đây tuyệt đối là một cái đầy tinh ban thưởng. Vô Thủy Đại Đế lưu lại trận, ngươi đều đi không thông. Tần Tiên cầm lấy nhánh cây tiếp tục đâm Hắc Hoàng, nói, ngươi sẽ không không được đi. Vâng, ai nói bổn hoàng không được. Trên thực tế chứng minh, một câu nói kia, không chỉ đối với nam nhân hữu hiệu, nam chó cũng giống như vậy, chịu không được cái này khiêu khích. Hắc Hoàng nghe xong lời này, trực tiếp nhịn không được, một cái trở mình đứng lên, tiếp tục dũng sông thánh ngai. Sau đó, ầm ầm, vung vung vung, ầm ầm, a a a, ầm ầm. Đại đế không tốt như vậy a. Chương 87. Vô thủy đại đế lai lịch, Tây hoàng tử Tần Tiên tại sau lưng nhìn có chút hạ hế nói, chậc chậc, thật thê thảm một con chó a. Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử yên lặng lui về phía sau hai bước. Tần Tiên quay đầu lại chứng kiến Khương Thái Hư cách mình thật xa, thúc giục nói, "Ồ, thần vương tiền bối, cách xa như vậy làm gì? Chúng ta đi mau a. Không muốn phụ lòng Hắc Hoàng một mảnh tâm ý a." Chỉ lên trước mặt không ngừng chịu đựng lôi Hắc Hoàng, Tần Tiên chân thành nói ra. Nhưng Khương Thái Hư hai người chỉ cảm thấy một hồi hàn lãnh. Đến nhờ sự giúp đỡ Hắc Hoàng nỗ lực, bọn hắn tiến triển nhanh chóng. Không lâu liền đi tới một chỗ đen xỉ như mực vách núi trước mặt, trong đó một đạo màu đen đỉnh núi đứt gãy, đặc biệt rõ ràng, giống như là có cái gì khổng lồ lớn vật đem căng ra đồng dạng. Nơi đây rất nguy hiểm, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nơi đây bị Vô Thủy Đại Đế coi như tế đàn, phong ấn một cái bất thế cường giả, một cái thái cổ thần linh tín ngưỡng thân. Tần Tiên rất nghiêm túc nói, tôn kia tín ngưỡng thân cường đại dị thường, không thể so với ở vào đỉnh phong thời kỳ đại đế kém bao nhiêu. Ngày xưa Vô Thủy Đại Đế cùng với đánh trận, làm cổ đại chí tôn liếc mắt, cuối cùng vị kia thái cổ thần linh tín ngưỡng thân bị Vô Thủy Đại Đế một tay áp không ngóc đầu lên được, cuối cùng bị phong ấn ở nơi đây. Khó trách, lúc đấy đại đế đánh trọn vẹn một canh giờ. Hắc Hoàng hiểu rõ, Vô Thủy Đại Đế với tư cách cả bộ kịch thiên phú chiến lực trần nhà, hàng ngày chiến đấu trên cơ bản chính là hai cái động tác, đưa tay sau đó chấn áp. Có thể đối mặt bất tử đạo nhân, lại hiếm thấy chiến một canh giờ. Phải biết, cho dù là cấm khu chí tôn, Vô Thủy Đại Đế giết bọn hắn cũng dùng không đến 10 chiêu. Đương nhiên cũng có thể đối mặt, không đơn thuần là bất tử đạo nhân, còn có cái kia một thanh ngũ sắc tiên đao, cùng với một vị thiên hoàng viễn chỉnh chuyển vận đạo lực, thêm với Vô Thủy Đại Đế cũng muốn nhìn trộm phía sau bất tử thiên hoàng thực lực. Đủ loại nhân tố chồng lên xuống, mới hiếm thấy đánh một canh giờ. Nhìn trộm xong xuôi, không muốn đánh, lập tức chính là một tay chấn áp, phân liệt bất tử đạo nhân thân cùng hồn, phong cấm tại thánh ngai bên trong, lại lấy phong thần bảng chấn áp. Lúc đầu phân cuối, thế giới kỳ dị ở bên trong, Vô Thủy một người độc chiếm hai đại tiên hồng trần, như cũ thành thạo, tuy rằng đau khổ điểm mệt mỏi điểm đi, nhưng còn có thể kiên trì 70 năm, có thể thấy chiến lược mạnh. Mặc dù là đều là tiên hồng trần cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể tại trước tiên chấn giết. Hơn nữa bởi vì không cuối cùng tiên vương nguyên nhân, Vô Thủy đại đế tại đột phá chuẩn tiên đế độ khó bên trên, cũng so với Diệp Phàm bọn hắn muốn nhỏ rất nhiều, hơn phân nửa là cái thứ nhất tiến giai chuẩn tiên đế. Lúc đầu bên trong nếu không phải Vô Thủy liệu mình nghiệm hộ Diệp Phàm đám người rút lui, một người độc chiến nhiều vị đồng cấp đường chuẩn tiên đế, lấy thân hóa tuyết nguyệt, tiếc nuối bỏ mình, Thánh Khư cũng không đến mức hạ xuống nhiều như vậy, trở thành tam thiên đế bên trong sau cùng kéo khố một cái. Đương nhiên, mặc dù là lúc đấy không có đã chết, hậu kỳ hơn phân nửa cũng khó có thể tấn chức đế nói, tiền kỳ đi quá mức thuận lợi, hậu kỳ trung quy phải trả. Suy cho cùng Vô Thủy phối trí tuy rằng người tiên, nhưng đến tiên đế lĩnh vực cũng tiểu như vậy, cái nào tiên đế không phải nghịch thiên tồn tại, chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, tiên vương cự đầu chuyển thế, chỉ có thể coi là cơ bản phối trí đi. Trung quy kết lại, Vô Thủy đại đế tại chuẩn tiên đế phía dưới đều là đệ nhất đương chiến lực, nhưng nhảy lên tới tiên đế cấp độ liền bắt đầu không được. Hắc Hoàng hồng nghi, vung, tiểu tử ngươi như thế cái gì cũng biết, cảm giác so với ta biết rõ còn nhiều. Ngay cả hắn cũng chỉ là biết rõ, có đồ vật gì đó cùng Vô Thủy đại đế một trận chiến, nhưng cụ thể là vật gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà Tần Thiên lại có thể nói cho đúng đi ra, đó là một cái thái cổ thần linh tín ngưỡng thân. Hắc Hoàng ánh mắt bất thiện, rất muốn biết Tần Thiên vừa vặn, rút cuộc là ngươi đi theo qua Vô Thủy đại đế, hay vẫn là ta đi theo qua Vô Thủy đại đế à? Chỉ cần ta muốn biết, thế gian ít có ta không cách nào biết rõ ràng sự tình. Tần Thiên tự tin cười một tiếng. Bản thân với tư cách kẻ xuyên việt hắn, đã biết hiểu thế gian tuyệt đại đa số che giấu, càng có thời gian con mắt tại, nhìn qua đi xuyên qua thời gian không thành vấn đề. Chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, hắn lập tức biến thành một cái giả thiên bách hiểu sinh, cũng không dừng lại trên dưới 500 năm, mà là bên trên biết rõ thần thoại, phía dưới biết thiên đế kỷ nguyên, trọn vẹn ngàn vạn năm tuế nguyệt. Ai, bổn hoàng thực hoài niệm qua đi theo Vô Thủy đại đế bên người thời điểm, là long đến của lại, là phượng hoàng đến cho bổn hoàng nắm sấp hoa, muốn hắn hướng đông không dám hướng tây. Hắc Hoàng hưu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Dáng vẻ này hiện tại, một cái pha trận đều dám khi dễ bổn hoàng. Khương Thái Hư khó hiểu nói, có thể cùng Vô Thủy đại đế tranh phong, tất nhiên là cổ đại chí tôn a. Có thể, vì cái gì không giết chết cái kia một cái cổ đại chí tôn, ngược lại đem phong ấn đây? Bình thường Khương gia máu người tính chất mười phần, mạnh mẽ như hàng ngũ, người muốn đạo tổ sư ra bằng hữu lưu lại nhiều như vậy đệ tử, nhưng lại toàn bộ tại Hắc Ám náo động ngã xuống. Đối với cấm khu, Hắc Ám náo động mà nói, hận ý mười phần. Hắc Hoàng giải thích nói ra, đại đế vốn là muốn giết chết hắn, nhưng về sau cảm thấy khả năng có ích bên trên cái đồ chơi này chỗ, vì vậy liền đem hắn phong ấn tại cái này thánh nhai bên trong. Khương Thái Hư thở dài một tiếng, không biết nói cái gì là tốt, chỉ có thể lại một lần nữa cảm khái Vô Thủy đại đế cường đại. Cổ đại chí tôn đều có thể vì hắn sử dụng. Một đoàn người tiếp tục đi tới, dần dần trong thiên địa nhiều ra một loại không minh khí cơ. Phảng phất có một cái vô thượng tồn tại, tại nhìn chăm chú lên nơi đây, nhìn chăm chú lên Tần Thiên một đoàn người. Mẹ kiếp, cái này, địa phương bị quái yêu vô cùng a, chẳng lẽ cái kia bị phong ấn ra hỏa còn sống? Hắc Hoàng trái phải nhìn qua, rất là cảnh giác. Tần Thiên mở miệng, ngữ khí thập phần kiên định, "Thần Vương, chúng ta trực tiếp thúc giục thôn tiên ma cái đi. Ta xem ai dám tại cực đạo thần uy trước mặt giả thần giả quỷ. Treo lên cực đạo đế binh, nhìn xem cái nào côn trùng dám làm yêu. Chỉ có lớn cháy chó một người tại phía trước dò đường. Về phần tại sao là cháy chó, mà không phải là hắc cầu, tự nhiên là bị liên tiếp lôi phách, gần được than cốc rồi. mẹ kiếp, bổn hoàng gánh không được. Hắc hoàng rốt cuộc no không đi xuống. Các ngươi cùng đi nghiên cứu một chút đi. Nói qua, hắc hoàng ném ra một cuốn không trọn vẹn đế trận, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Sớm làm như vậy, chẳng phải đến. Tần Thiên đã sớm chờ mong vô thủy đế trận. Xem trận đồ thời điểm, Tần Thiên cũng không quên cho hắc hoàng trên thân rắc thần nước suối, cũng không thể để cho cái này chó chết rồi, rốt cuộc là vô thủy đại đế dưỡng chó. Thần nước suối nhỏ xuống tại hắc hoàng trên thân, mạng sống tinh khí ở ngực hắc hoàng trên dưới mỗi một chỗ khí quan, thương thế lập tức chuyển tốt. Hắc hoàng lập tức nhảy tanh tách đứng dậy, tiểu tử thối, có thứ tốt không còn sớm lấy ra, nhìn xem bổn hoàng chịu tội phải không?
Đúng.
Tần Thiên rất trực bạch, hắn chính là muốn nhìn hắc hoàng không may. Hắc hoàng nhe răng niết miệng, nhưng ước định một cái a song phương thực lực, thực đánh nhau, hắn hơn phân nửa hay là muốn bị đánh thành tiêu qua sói, cho nên vẫn là quyết định thứ tâm vung tha Tần Thiên một con ngựa. Hắc hoàng nói, vung, đồ vật còn gì nữa không?
Có là có, bất quá.
Tần Thiên nhắc nhở, cái đồ chơi này có nguyên rủa, ít uống một chút.
Cái gì nguyên rủa? Bổn hoàng còn không sợ.
Hắc hoàng tùy tiện nói, ngươi cho rằng hắn là cái gì a?
Hắn thế nhưng là đại hắc cầu, trong cơ thể chạy xuôi theo chính tông máu chó đen, hắn sẽ sợ nguyên rủa?
Nói đùa. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, hắc hoàng kinh qua vô thủy đế huyết tẩy lễ, luận đến máu chó đen phẩm chất, làm thuộc đệ nhất xếp.
Tần Thiên khỏe miệng mỉm cười, vậy sao?
Ngày xưa chú chết đại thành thánh thể nguyên rủa, ngươi cũng không sợ?
Hắc hoàng co rụt lại cổ, sau đó cắn răng một cái, vung, một lần nữa cho bổn hoàng một điểm.
Có quyết đoán.
Tần Thiên lấy ra một chén tầng thứ 8 nước suối, đưa cho hắc hoàng.
Hắc hoàng một cái khó chịu, sau đó chẹp chủy dư bị nói, chẹp, tiểu tử, ngươi cái này nước suối bị nói sao như vậy quen thuộc?
Rất giống là giao trì nước suối.
Tần Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên là giao trì địa chỉ cũ nước suối, bằng không thì ngươi cho rằng ta Tây Hoàng Kinh từ đâu tới đây?
Tốt, ngươi cũng dám trộm nhập giao trì địa chỉ cũ, đánh cắp Tây Hoàng Kinh.
Hắc hoàng vui mừng quá đỗi.
Tiểu tử, ngươi xong xuôi.
Hắc hoàng nhanh như chớp đứng lên, vẻ mặt hưng phấn, giống như là bắt lấy Tần Thiên nhược điểm đồng dạng.
Nhanh lên đem hoàng huyết vàng dòng cho bổn hoàng, nếu không bổn hoàng liền tố giác giao trì, nói ngươi học trộm Tây Hoàng Kinh.
Hắc hoàng nết miệng cười to, kiệt tuyệt, ngươi cũng không muốn bị cực đạo thế lực đuổi giết đi.
Cực đạo thế lực đem đế kinh xem vô cùng nặng, lúc đầu bên trong Diệp Phàm học được một đoạn hư không kinh, liền bị đuổi giết mấy vạn dặm.
Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là tà tâm không chết a.
Bất quá, ta cũng không sợ ngươi cái này uy hiếp, ta học Tây Hoàng Kinh là trải qua giao chỉ cao tầng sau khi đồng ý tài học.
Hắc hoàng hồ nghi nói, người nào đồng ý?
Giao chỉ thánh mẫu cũng không có tư cách chuyển ra bên ngoài Tây Hoàng Kinh, thế nào cũng phải
trải qua giao chỉ trên dưới đồng ý không thể.
Tần Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, còn có thể là ai? Giao chỉ thánh tử chứ?
Ngâm thừa nhận cũng là nhận thức đi.
Hắn tại giao chỉ địa chỉ cũ, cách Tuế Nguyệt cùng Vô Thủy nhìn nhau, nếu như Vô Thủy không có ngăn cản hắn học tập Tây Hoàng Kinh, như vậy coi như là chấp nhận.
Lời vừa nói ra, Thương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên tử nhao nhao quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc, nói, giao chỉ còn có thánh tử?
Vâng, tiểu tử ngươi sẽ không bị người lừa gạt rồi đi.
Hắc hoàng ánh mắt chuyển nhanh chóng, giao chỉ đều là nữ tử, ở đâu ra thánh tử?
Ngươi xác định?
Tần Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hắc hoàng.
Hắc hoàng nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, chột dạ cúi đầu xuống, nói, vâng, thật là có khả năng.
Hắc hoàng hồ nghi nhìn xem Tần Thiên nói, tiểu tử ngươi biết rõ đấy cũng thật nhiều.
Giao chỉ thật sự từng có thánh tử?
Thương Thái Hư vẻ mặt kinh ngạc, phải biết giao chỉ tiên tử là bao nhiêu người tha thiết ước mơ của bạn, mà giao chỉ càng là nam tính tu sĩ tâm trong ngộng thiên đường.
Chỉ tiếc, nam tính tu sĩ đừng nói cưới vợ giao chỉ tiên tử, coi như là tiến nhập giao chỉ cũng cực kỳ khó khăn.
Bây giờ lại có người ở giao chỉ đảm nhiệm qua thánh tử,
coi như là từng có đi.
Hắc hoàng ngáp úng,
nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ.
Thải Vân tiên tử mở miệng nói, một đôi mắt đẹp ở bên trong tràn đầy bát quái ý tứ.
Xưa nay chưa từng có giao trì thánh tử, đây chính là lớn bát quái.
Tần Thiên nhìn về phía Hắc hoàng, tốt xấu là bọn hắn nhất mạch bí văn.
Hừ, nói cho bọn hắn biết đi. Hắc hoàng xoắn xuýt một lát, ngóc đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, để cho bọn họ hảo hảo cúng bái một cái đại đế phong độ tư thái.
Tần Thiên lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi biết rõ vô thủy đại đế thân thế sao?
Không rõ ràng lắm.
Thải Vân tiên tử phối hợp lắc đầu.
Tần Thiên buồn bã nói, tiên thiên thánh thể đạo thai sinh ra điều kiện tiên quyết, cha mẹ song phương tất nhiên là hoàng cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai. Mà hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai kết hợp, chỉ có Tây Hoàng cái kia cả đời.
Tần Thiên thần sắc nghiêm túc, nói, vô thủy đại đế chính là Tây Hoàng con.
Lời vừa nói ra, có thể nói long trời lở đất.
Ngay cả Khương Thái Hư đều bởi vì khiếp sợ, mà khống chế không được bản thân thánh lực, một tia thánh đạo khí tức đi ra, nứt vỡ chân trời đám mây.
Vô thủy đại đế dĩ nhiên là đế tử.
Khương Thái Hư không gì sánh được hoảng sợ.
Thế nhân đồn đại đế tử không thể thành đạo, vậy mà từ lúc mấy vạn năm trước liền bị đánh vỡ.
Thân là Tây Hoàng con, vô thủy cũng không dừng bước tại trước, ngược lại phá vỡ Tây Hoàng hoàng đạo gông cùm xiềng xích, nghịch thiên đột phá. Cái này mới có 102 hậu thế vô thủy đại đế.
Tin tức này nếu truyền đi, tất nhiên là kinh thiên sóng lớn, chấn hám thiên phía dưới, vũ trụ đều muốn rung chuyển.
Người nào nói đại đế con nối roi không cách nào chứng đạo, ai có thể nói 102 đế, xưa nay không người có thể đánh phá ma chú, quen thuộc không biết sớm bị vô thủy bại trừ rồi.
Đây là kinh người đại sự, là một hồi cực lớn sóng lớn, có thể đủ sửa tu luyện trên lịch sử một chút thưởng thức tính chất nhận thức, rung chuyển trời đất, vang dội cổ kim.
Phá vỡ muôn đời thần thoại, mở xưa nay không có khơi dòng.
Thương Thái Hư thật lâu không thể quên trong lòng, vô thủy đại đế quả nhiên là.
Thương Thái Hư khó có thể tìm ra cùng vô thủy đại đế tương xứng từ ngữ.
Hắc hoàng tiêu ngạo nói, hừ hừ, cái này biết rõ đại đế lợi hại đi.
Chương 88. Luân hồi hồ, Diêm La thiên tử, phong thần bảng một đoàn người tiếp tục lên đường, bầu không khí hơi trầm mặc,
Thương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử đang cố gắng bình phục trong lòng rời sông lấp biển. Tần Thiên thì là tại lĩnh hội vô thủy đế trận, làm vì một cái trận pháp mê, đạt được vô thủy đế trận, có thể nói là như nhặt được chí bảo. Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua một loại trận pháp lý niệm, đem trận pháp diễn hóa thành thế giới, thông qua giới cùng giới ở giữa cộng minh, đến để thăng trận pháp uy năng. Đây là trộm trời chi thuật, cũng là khi thiên chi pháp. Đến mức Hắc Hoàng vừa mới khôi phục hắn, lại không tin tả, tiếp tục chạy tới chịu đựng lôi phách, lại trắng bạch ai mấy lần lôi đỉnh, đế trận cũng không có linh trí, phân không rõ hắn là người hay quỷ. Mỗi một lần đều là nện xuống hơn trăm trượng thần lôi, bổ Hắc Hoàng kêu rên không ngừng. Đợi cho mọi người bình phục tâm tình, tạm thời tiêu hóa vô thủy đại đế là Tây Hoàng con cái này kinh thiên đại bí mật, bắt đầu nghiên cứu Hắc Hoàng cống hiến một góc đế trận. Tần Thiên nhìn chăm chú lên đồ trận, như si mê như say sưa, bắt đầu thử diễn hóa cái này một góc đế trận. Khương Thái Hư cũng nhẹ nhàng đi tới quan sát đế trận. Vô thủy đại đế công tham tạo hóa, hắn trận đặc biệt huyền diệu, phức tạp cực kỳ, dường như ẩn chứa thiên đạo chí lý, thế giới diễn hóa, quy tắc diễn biến đều ở trong đó. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào ngộ đạo cảnh giới. Thải Vân Tiên Tử nhìn xem ngu ngơ tại trận đồ trước hai người, nàng đối với trận pháp cũng không tính quá am hiểu, chỉ là ghi chép lại, tạm thời không có ý định độ sâu lĩnh hội, suy cho cùng thánh ngai nguy cơ từ phía, còn cần có người trông giữ. Bọn hắn cần phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Thải Vân Tiên Tử do hỏi, nàng tu vi mặc dù cao, nhưng đại đế pháp trận phía trước chưa bao giờ thấy qua, ở phương diện này không có kinh nghiệm. Hắc Hoàng mở miệng nói, cái này, xem bọn hắn ngộ tính rồi, cổ chi đại đế trận đồ, rất nhiều người lĩnh hội cả đời cũng không có đoạt được. Bất quá, lấy hai người bọn họ ngộ tính, có lẽ dùng không được bao lâu có thể thức tỉnh đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thẳng đến ngày thứ 9, Khương Thái Hư mới thanh tỉnh lại. Thành tiên lộ thượng ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Vô thủy đại đế lưu lại trận pháp quả nhiên là tuyệt thế. Khương Thái Hư vẻ mặt thổn thức, ngẩng đầu nhìn lên trời, suy diễn sinh lộ. Thế nào? Hắc Hoàng khập khiễng gom góp tới đây, tại Tần Thiên cùng Khương Thái Hư lĩnh hội trận pháp thời điểm, hắn lại chưa từ bỏ ý định, muốn chứng minh chính mình, kết quả lại là một hồi bổ. Đi thôi. Tần Thiên cũng mở thức tỉnh, đôi mắt của hắn bên trong có vô số trận văn đang liều gom góp, gây dựng lại, đối ứng trước mắt cái này một góc trận văn, cấu thành một con đường sống. Một nhóm bốn người tiếp tục đi tới, lần này không cần Hắc Hoàng dò đường, liền đi một con đường sống. Hắc Hoàng ngựa, móng về phía tây. Tần Thiên ngâm nga bài hát ca khúc. Đột nhiên, một cỗ sóng nhiệt đột kích, giống như là một vòng thái dương tại hắn đám trước mặt nở rộ đồng dạng. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, một tòa núi cao ngăn chặn tại bọn hắn tiến lên trên đường, tản ra kinh người sóng nhiệt. Cái này một tòa cùng với khác núi cao độ cao bằng nhau, nhớ nhưng là rộng rãi rất nhiều, giống như là một mặt cùng trời đủ cao màu đen vách tường, không có phần cuối đồng dạng, vắt ngang này ở bên trong. Tại đây tòa hát sơn bên trên, có rất nhiều cổ động, hướng ra phía ngoài dâng lên hỏa diễm, nóng bỏng chính là từ nơi ấy tràn ra, cách rất xa để người không chịu nổi rồi. Nơi đây thái dương chân hỏa quả nhiên như vô thủy đại đế chô nói như vậy sẽ không dập tắt, sẽ càng ngày càng cường thịnh, quả là thế. Hắc Hoàng tự nói. Thái dương chân hỏa. Thải Vân Tiên Tử kinh ngạc nói, thế gian số ít đính tiêm thần hỏa một trong. Loại này thần hỏa mặc dù là nàng cũng khó có thể ứng đối. Nếu là ta một người nhập nơi đây, sợ là chỉ có bị nhốt một loại kết cục. Chính là thái dương chân hỏa mà thôi, tại hàng vũ binh trước mặt, chút lòng thành rồi. Hắc Hoàng thổi phồng nói, thúc giục Khương Thái Hư ra tay. Khương Thái Hư lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó thấy Thải Vân Tiên Tử nhìn sang, lập tức lộ ra tự tin tung bày thần tình. Tại người thương trước mặt biểu hiện mình, hắn làm sao sẽ tự tuyệt? Quyết đoán tế ra ly hỏa thần lô, nắp lò mở ra, ngũ sắc thần diễm sôi trào, đem trước mặt tuyệt đại đa số thái dương chân hỏa thu nạp đến thần lô bên trong, nhiệt độ lập tức liền chậm lại. Thải Vân Tiên Tử một đôi mắt rất sáng, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Khương Thái Hư. Thần Tiên cùng Hắc Hoàng vẻ mặt trắng lấy, ta như thế cảm giác, như vậy không đúng a? Còn không bằng vừa rồi nóng một điểm tốt đây. Bùn Hoàng cũng cảm thấy cũng là. Thái dương chân hỏa biến mất, trực tiếp dẫn tới ký túc tại chân hỏa bên trong sinh linh bạo động. Tất cả hỏa nha từ trong cổ động lao ra, mang theo người thao thiên thần viêm, như mây đen giống như hỏa vân che khuất bầu trời. Hỏa nha nhiệt độ cực cao, số lượng dường như vô cùng vô tận, tất cả đều hướng của bọn hắn vọt tới, nhiệt độ cao dọa người, tảng đá tại trong nháy mắt đều bị hòa tan. Ngoan ngoãn, cái này mười mấy vạn năm thời gian, thái dương chân hỏa bên trong mang theo đi ra không ít hỏa nha. Đó là bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên, bây giờ bị phá hủy, hỏa nha đám trực tiếp nổi giận. Khoảng chừng trăm vạn chỉ hỏa nha đi. Hắc Hoàng cùng Tần Thiên ăn ý lui đến sau lưng Khương Thái Hư. Hai người quen biết một cái, nhao nhao cảm giác đối phương thuận mắt không ít, có anh hùng tiếp anh hùng cảm giác. Khương Thái Hư bất động như núi, rõ ràng chỉ là một người, lại to lớn cao ngạo như núi, tựa hồ so với thánh nhai cao hơn lớn. Thần Vương Tịnh Thổ hiện ra, đây là một phương côi đẹp tịnh thổ, linh tuyền ồ ồ, hoa cỏ thanh mảnh, quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên, từng trích hỏa nha đáp xuống, nhưng nhấc lên không nổi một tia sóng lớn, bị Thần Vương Tịnh Thổ đập vụn. Tịnh thổ ở trong, vạn pháp bất xâm. Ở giữa cái kia cửa trong cổ động, hỏa diễm mãnh liệt, có một đôi màu vàng con mắt đang lóe lên, màu vàng con mắt lộ ra vô cùng sắc ý, nhiều bó màu vàng thái dương chân hỏa lưu chuyển đi ra. Khương Thái Hư không nói, đem ly hỏa thần lô cao giơ lên, nhẹ nhẹ từng sợi chuẩn đế khí cơ bắn ra, để cho núi cao đều bị run rẩy. Cái kia sát ý lập tức như nước mùa xuân đồng dạng biến mất, hắn hung tính tuy mạnh, nhưng không ngu ngốc cũng không ngu. Đối mặt một cái tay mang theo chuẩn đế binh thánh nhân, Tam Túc Kim Ô cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Đánh lại đánh không lại, không chạy ở tại chỗ này chờ chết sao? Lưu lại rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, đi trước một bước. Tần Thiên đám người chỉ thấy một đạo kim quang từ trong động khẩu chợt lóe lên, trong cổ động cường đại khí tức liền biến mất không thấy. Như thế thần tốc, là Kim Ô hóa hồng sao? Thần Thiên cảm thán nói. Đón lấy lại một đạo hắc ảnh vọt tới, mục tiêu rất rõ ràng, thật sự là Kim Ô huy động, không là người khác, chính là Hắc Hoàng. Một cái vương giả huy động, chắc chắn sẽ có thứ tốt đi. Thần Thiên trên mặt lộ ra một tia tán thán, không hổ là Hắc Hoàng, đối với đoạt bà bối, kiểm lậu cái này một khối chính là linh hoạt, ta mặc cảm a. Chốc lát sau, một đạo hắc ảnh lao ra, la to nói, "Thần Vương, cứu mạng a." Hắc Hoàng trên thân thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa, lồng ngực trước lục lạc trùng tản ra hào quang, hóa thành quang cháo, đem Thái Dương chân hỏa nhiệt độ cao ngăn cách, tránh cho hắn bị Thái Dương chân hỏa trực tiếp đốt thành cho bụi. Có thể dù vậy, một thân ngăm đen bộ lông bị đốt không sai biệt lắm, trên thân còn tản ra một cỗ nồng đậm nói mùi thịt, mùi thơm thuần hậu, để cho Tần Thiên khỏe miệng không khỏi lưu lại nước mắt, vì Hắc Hoàng thương thế cảm thấy đói. Vi thương. Bất quá Hắc Hoàng trên mặt nhưng là tràn ngập cao hứng, nhai ra răng hàm, hiển nhiên thu hoạch không sai. Cái này tính là cái gì a? Từ cái đuôi chọc chó tiến hóa thành chọc chó. Tần Thiên cố nén nụ cười. Tần Thiên buồn cười, ý nào đó bên trên mà nói, vậy cũng là ta biến trọng, cũng trở nên mạnh mẽ đi. Đạt được một cái vương giả lưu lại bà bối, tất nhiên là trở nên mạnh mẽ. Tuy nói cái này trở nên mạnh mẽ trình độ rất thấp, nhưng đến cùng coi như là trở nên mạnh mẽ. Hắc Hoàng thúc giục nói, Tần tiểu tử, nhanh cho bổn hoàng một điểm thần nước suối. Hảo hảo hảo. Tần Thiên đem thần nước suối chiếu vào Hắc Hoàng trên thân, mạng sống tinh khí trải rộng toàn thân, rất nhanh bộ lông tiểu như cùng mang đồng dạng nhanh chóng dài ra. Trong chớp mắt, Hắc Hoàng một thân mềm mại lông màu đen tái sinh, chỉ có cái kia cái đuôi chọc như cũ. Tần Thiên rất là hiếu kỳ, cũng không biết đấu chiến thánh vương là dùng cái gì hỏa tiêu, thần nước suối đều khôi phục không được. Chẳng lẽ là tại Hắc Hoàng thuế biến thời điểm đốt, dẫn đến thuế biến xong xuôi, trực tiếp định hình rồi. Có khả năng. Tần Thiên âm thầm gật đầu. Hắc Hoàng cũng nhìn thấy chính mình cái kia như cũ bảo trì nguyên dạng cái đuôi trọng, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ kiếp, bổn hoàng đời này ghét nhất hầu tử. Mọi người tiếp tục đổi lộ, lộ qua một cái tiểu hồ óng ánh sáng long lanh, giữ lại luân hồi khí cơ. Thương Thái Hư đứng thẳng thật lâu, cúi đầu ba quát, thân thể vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, thân thể nhoáng một cái, đôi mắt dần dần đắt, ngẩng đầu nhìn hướng Thải Vân Tiên Tử trong ánh mắt nhiều vẻ đau thương cùng may mắn. Thái Hư ca, ngươi như thế. Thải Vân Tiên Tử không biết Thương Thái Hư nhìn thấy gì, duy nhất vững tin chính là hắn hiện tại rất cần nàng, chỉ là thấy được một đoạn khác biệt tương lai thôi. Thương Thái Hư ngữ khí nhu hòa, lại nhìn hướng Tần Thiên, trong mắt nhiều thêm vài phần vẻ cảm kích. Luân hồi hồ, đoan nước thuế biến tàn lưu lại nào đó vật chất, ẩn chứa minh hoàn pháp, tựa hồ có thể nhìn xuyên kiếp trước kiếp này. Tần Thiên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là thấy được lúc đầu bên trong Thải Vân Tiên Tử kết cục? Tần Thiên hiếu kỳ đi lên trước, muốn xem một cái luân hồi hồ, có hay không có thể chứng kiến mình muốn hình ảnh. Đừng lúc đích. Khương Thái Hư liền tranh thủ Tần Thiên giữ chặt, ngăn đón tại hắn trước người. Tần Thiên đình chỉ bước chân, có thể rõ ràng có Khương Thái Hư ngăn cản ở trước người, hắn hay vẫn là quỷ dị thấy được luân hồi hồ. Hắc Hoàng lúc này cũng hô to, chớ muốn xem luân hồi hồ, nhìn thẳng chính mình quá khứ bị lai sẽ ảnh hưởng đến bây giờ. Có thể nói cái gì đã chậm, luân hồi hồ vậy mà quỷ dị thả ra u quang, xuyên thấu qua Khương Thái Hư, chiếu vào Tần Thiên trên thân, để cho Tần Thiên hám nhập đạo cảnh. Vô thủy vô trung tuế nguyệt trường hạ ở bên trong, mơ hồ có một giọng nói truyền đến, lần này đến với ta. Tại Tần Thiên ngũ khí triều nguyên phía dưới, lục phủ chi địa, mơ hồ có tiếng nổ vang truyền ra, sáu phương hướng hoàn toàn khác biệt đạo cung như ẩn như hiện. Không có thần chỉ cũng tuyệt không thần thánh, ngược lại lộ ra quỷ dị u quang, xuyên thấu qua cái kia âm u sắc nguyệt quang. Hắn dường như chứng kiến một cái Diêm La Tiên Tử chú đứng ở một phương không gì sánh được bao la âm gian trên đại thế giới, nâng lên chư thiên vạn giới, phía sau một cái khó có thể nói bàn quay tại chậm rãi chuyển động, phát ra đại đạo thanh âm, từng cái một linh hồn đi vào trong đó, luân hồi chuyển sinh, lại sống cả đời. Mà ở trong quá trình này, vô lượng nhân quả vì vậy mà ký kết, hóa thành cuối cùng quả. Lục đạo luân hồi. Tần tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Hắc Hoàng lắc lư Tần Tiên thân thể. Đợi cho Tần Tiên hoàn hồn, Hắc Hoàng đội vàng đặt câu hỏi, ngươi thấy cái gì rồi? Ta thấy được lục đạo luân hồi. Thấy được nhiều bởi đó quả. Tần Tiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói. Ầm ầm. Lăng Không Sinh sấm sét, cản trở những người khác nghe đến một câu nói kia. Thương Thái Hương nghiêm túc nói, nhìn đến, tiểu hữu chứng kiến cảnh xúc phạm đến cấm kỵ, sau này chớ muốn nhắc lại cùng một kiện sự này. Ta hiểu được. Tần Thiên tâm tình trầm trọng, hắn trung quy cảm giác tương lai của mình không phải bình thường phức tạp. Năm mươi mấy tòa lớn núi cao tuy rằng đất đai cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng không phải xa không thể chạm, rất nhanh bọn hắn liền đi tới trọng yếu nhất chỗ. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, giống như là bị máu loãng nhuộm dần qua, thậm chí còn có thể ngửi thấy được một tia máu tươi mùi vị. Mọi người chuyển bước, chuyển tới thân núi một bên kia, gặp được một bức ánh vàng rực rỡ sách cổ. Tại toàn thân đen nhánh lớn núi cao bên trên, có một bức màu vàng của bảng, phong tại thân núi bên trên, lưu động huyền bí mật khí cơ, có một cô mênh mông uy áp. Hắc Hoàng sắc mặt không ngừng biến hóa, phong thần bảng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Phong thần bảng, thì ra là thế. Hắn liền có lẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắc Hoàng giới thiệu nói, đây là đại đế luyện chế một kiện đế binh, vốn là phải gọi phong tiên bảng, chỉ tiếc trên đời vô tiên, vì vậy chỉ có thể lui mà cầu sau đó, gọi phong thần bảng. Phong thần bảng, tự nhiên muốn phong thần. Tần Thiên yếu ớt nói ra, có đồ vật gì đó so với thái cổ thần linh có tư cách hơn bị phong thần bảng phong ấn. Phong thần bảng, tự nhiên muốn phong ấn thái cổ thần linh.